Chương 847, máu tanh giết chóc, hợp chương 5K8, 1, chương 847, máu tanh giết chóc, hợp chương 5K8, 1, cái gì? Ngươi nói đây là cạm bẫy? Trên đường, Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa hiển nhiên bị bất thình lình cử động giật nảy mình, bọn họ cảnh giác nhìn trước mắt cái này lạ lẫm tiểu giáo, nhất thời có chút không biết làm sao. Tiểu giáo thấy hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc, vội vàng nói, hai vị tướng quân, tiểu nhân lời nói câu câu là thật à? Cảnh trưởng sử cùng tự đô úy bọn hắn đã đối hai người các ngươi lên lòng nghi ngờ, lần này triệu các ngươi đi trung quân, tên là nghị sự, kỳ thực là muốn đem các ngươi giam lỏng, lại thừa cơ tiếp quản binh mã của các ngươi. Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa lẫn nhau, trong mắt đồng đều hiện lên một tia kinh hỉ cùng cảm kích. Trương Hợp cấp tốc chấn định lại, hắn đầu tiên là mắt nhìn ở phía trước dẫn đường cảnh võ thân binh, thấy người kia vẫn chưa chú ý nơi này, liền vội vàng thấp giọng hỏi, ngươi tên là gì? Vì sao muốn giúp chúng ta? Tiểu giáo vội vàng trả lời, tiểu nhân Chu Phúc, Thường Sơn nhà Thanh Bạch xuất thân, nô gia thế hệ trung lương, đã sớm không ngỡ kia Hàn sứ quân cùng cái này họ Cảnh gây nên, lại nghe nói Tô đại tướng quân nhân nghĩa vô song, một lòng vì hắn, tiểu nhân cũng muốn vì chính mình tìm đầu đường ra, cho nên mới cả gan đến báo cho hai vị tướng quân. Khúc Nghĩa cười ha ha một tiếng, hảo tiểu tử, có đảm lượng. Hôm nay tri ân, ta chờ đi lại. Nếu có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, định sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Phúc liên tục không ngừng gật đầu, đa tạ hai vị tướng quân, thời gian cấp bách, các tướng quân nhanh tính toán đi. Nhìn xem vội vàng đi ra Chu Phúc, Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa trong lòng âm thầm may mắn. Tha rằng tin là có, không thể tin là không. Trương Hợp hạ giọng nói với Khúc Nghĩa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải lập tức hành động, nếu không một khi thật bị cảnh tặc khống chế, ta chờ nhiều năm tâm huyết cùng các huynh đệ tiền đồ coi như toàn hủy. Không sai, không thể lại kéo. Khúc Nghĩa đồng ý nói, hiện tại chúng ta liền trở về riêng phần mình bộ đội, động viên nhân mã đi đầu phát động, chỉ cần có thể kéo tới Tô đại tướng quân đội tới, đại phá cảnh tặc dễ như trở bàn tay ngươi. Hai người chủ ý đã định, lập tức liền giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục đi theo cảnh võ thân binh tiến lên, đợi thân binh quay người lại, bọn họ lập tức quay đầu ngựa, ra roi thúc ngựa hướng phía bộ đội của mình chạy đi. Dừng lại, các ngươi muốn đi đâu? Phía sau truyền đến cảnh võ thân binh tiếng hô hoán, ngay sau đó chính là một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Trường Hợp cùng Khúc Nghĩa cũng không quay đầu lại, chỉ là thúc giục chiến mã tăng tốc. Khúc Nghĩa một bên phi nước đại, một bên đối Trương Hợp hô, Trương tướng quân, để ta chặn lại truy binh, ngươi về trước doanh tập kết bộ đội. Trương Hợp trong lòng cảm kích, nhưng cũng rõ ràng lúc này không phải từ chối thời điểm, hắn dùng sức gật đầu, tốt, đến nội giáo úy cẩn thận một chút, ta tại trong doanh chờ ngươi. Dứt lời, Trương Hợp hai chân thúc vào bụng ngựa, hướng phía nhà mình đội ngũ phương hướng bay đi. Khúc Nghĩa ghìm chặt dây cương, đột nhiên quay người, trường thương trong tay quét ngang, trừng mắt nhìn chăm chú lên đuổi theo thân binh. Chỉ thấy kia mấy tên thân binh khí thế hung hăng vào tới, trong miệng kêu là, Khúc Nghĩa, ngươi dám chống lại quân lệnh, chẳng lẽ là muốn tạo phản phải không? Tạo phản? Khúc Nghĩa hừ lạnh một tiếng, ta Khúc Nghĩa đi thẳng ngồi ngay ngược lại là các ngươi những này trợ trụ vi ngược ra hỏa, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Lương Châu hảo hán lợi hại. Lời còn chưa dứt, hắn hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, như mũi tên rời cùng hướng phía các thân binh phóng đi. Khúc Nghĩa trường thương trong tay múa, hàn quang lấp lóe, trong nháy mắt liền cùng cảnh võ các thân binh chiến làm một đoàn. Bên này Trương Hợp chạy về quân doanh, tiến doanh địa liền cao giọng kêu gọi, các binh đệ, tập hợp, có quân tình khẩn cấp. Các binh sĩ nghe được chủ tướng kêu gọi, nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, cấp tốc tụ tập lại. Trương Hợp nhìn xem chỉnh tề xếp hàng binh sĩ, lớn tiếng nói, các binh đệ, Hàn Phước Nịch tặc vô đạo, bây giờ ta quân lương cỏ bị đốt, quân tâm đại loạn, bại cục đã định. Mà Tô đại tướng quân chính là triều đình chính thống, anh minh thần võ, đánh đâu thắng đó. Ta Trương Hợp quyết định xuất bộ quy thuận Tô đại tướng quân, vì các binh đệ mưu một đầu đường ra, đại gia có thể nguyện theo ta. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ cái này lúc, Trương Hợp từ đệ nhìn quanh đứng ra la lớn, các binh đệ, ta đại ca quyết định không sai. Chúng ta đi theo Hàn Phước chỉ có một con đường chết, Tô đại tướng quân mới là có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng quang minh minh chủ. Tất cả mọi người nhìn thấy, khoảng thời gian này đại tướng quân chiến công hiển hách, chỉ có đi theo hắn, chúng ta mới có tiền đồ a. Nhìn quanh vừa mới nói xong, lại có mấy người lớn tiếng ứng hòa, tại bọn hắn lôi kéo dưới, càng ngày càng nhiều người cao giọng hô quát, trong lúc nhất thời có thể nói là ứng người như mây, rất nhanh Trương Hợp dưới trướng các tướng sĩ liền bị điều động. Mà cùng lúc đó, cảnh võ bên kia lại giống như là trong miệng ăn con ruồi, cho hắn buồn nôn không muốn không muốn. Khốn nạn, xuất sinh, phế vật, các ngươi mười mấy người, thế mà nhìn không ngừng hai người sao? Cái này cũng có thể làm cho bọn hắn chạy về đi làm loạn. Ta muốn các ngươi đi làm gì ăn? Soái kỳ dưới, cảnh võ nổi trận lôi đình, đối mấy cái kia đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi thân binh chửi ầm lên, thẳng mắng nước miếng văng tung tóe. Mà những thân binh kia tắt túi đầu, thở mạnh cũng không dám. Khó, thực tế là quá khó. Bọn hắn nơi nào muốn lấy được hai người kia vậy mà công nhiên kháng mệnh chạy trốn đâu? Mà lại, thế mà còn trước mặt mọi người giết người. Không có kịp phản ứng, kia Khúc Nghĩa liền bọt vào bọn hắn người là ra tay đánh nhau. Bọn hắn những thân binh này, phần lớn là cảnh võ tộc đinh gia binh xuất thân, trung tâm tự không nói lợi, nhưng chiến đấu trình độ cùng những Lương Châu đó đại hán là thật không cách nào so sánh được. Mười mấy người bị Khúc Nghĩa cùng dưới tay hắn chỉ là hai cái giết đến đại bại. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần hơn người thời điểm, người Khúc Nghĩa đã sớm cưỡi ngựa chạy mất tăm. Trưởng sử bất giận a. Thư thụ sắc mặt âm trầm nói, Khúc Nghĩa Trương Hợp công nhiên kháng mệnh, hiển nhiên chứng minh chuyển ngôn không giả. Việc cấp bách, chúng ta nhất định phải lập tức khai thác hành động, khống chế lại thế cục, nếu không đợi bọn hắn vung cánh tay hô lên, kích động si tốt cùng bất ngờ làm phản, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Người nói không sai. Cảnh võ hít sâu một hơi, cắn răng nói, nhưng Trương Hợp Khúc Nghĩa chính là đại tướng cũng, hai người bọn họ đều có thể làm loạn, còn có người nào có thể tin? Trình Hoán tướng quân chính là Hàn Sứ quân tâm phúc, này trung tâm không thể nghi ngờ. Thư thụ đội vàng nói tiếp nói, có thể khiến hắn lập tức xuất lĩnh tinh nhuệ bộ tốt, cùng ta trung quân cùng nhau trấn áp bình loạn.
Cái gì?
Trường hợp Khúc Nghĩa làm loạn, trưởng sử gọi ta tiến đến bình định. Trình Hoán nghe hỏi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, dọa đến tại chỗ liền muốn bỏ gánh. Rằng đạo lý, dưới mắt trước có Tô Diệu, sau có Tào Tháo, nếu là tâm phúc ở giữa lại đến cái tự giết lẫn nhau, vậy trận này còn đánh cái truy a? Thừa dịp loạn phá bây, có thể chạy mấy cái mới là đứng đắn đáng tin cậy chuyện đi. Ai u? Trình tướng quân, ngài cũng không thể chạy a. Kia lính liên lạc thấy Trình Hoán trở mình lên ngựa, chào hỏi thân binh một bộ muốn chạy trốn bộ dáng, gấp chính là đầu đầy mồ hôi, gắt gao dắt lấy Trình Hoán ống tay áo, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tướng quân a, ngài cái này vừa chạy, coi như thật đem cả nhà già trẻ đều cho hạ nha. Cùng kia Trương Hợp Khúc Nghĩa bất đồng, ngài một nhà già trẻ đều tại cao ấp trong thành. Nếu là Hàn Sứ quân biết ngài lâm trận bỏ chạy, tất nhiên sẽ cầm người nhà ngài khai đao a.
Cầm người nhà khai đao.
Câu nói này cuối cùng lên điểm tác dụng. Lúc đầu dơ cao roi ngựa, chuẩn bị cho kia lính liên lạc hung hăng một chút, Trình Hoán dừng lại động tác, nội tâm đối mặt chật vật lựa chọn. Mà mắt thấy Trình Hoán do dự, kia lính liên lạc lúc này còn nói, Trình tướng quân, ngài nghe ta nói, chuyện xa không có xấu nhất thời điểm. Tấm kia đến nỗi hai tặc mặc dù làm loạn, nhưng bọn hắn chính là lâm thời khởi ý, nhân số không nhiều, là bị trưởng sử nhìn tấu gian kế có chút bất đắc dĩ. Ngài bộ có 1 vạn người, tăng thêm trưởng sử thẳng lĩnh 3 vạn trung quân, còn có cái khác chung với sứ quân các tướng sĩ, trấn áp phản tặc kia là không thành vấn đề nha.
Lời ấy thật chứ?
Trình Hoán vội vàng hỏi.
Thật không thể lại thật.
Lính liên lạc đội vàng nói, bây giờ chúng ta chiếm hết ưu thế, chỉ cần ngài vung cánh tay hô lên, nhất định có thể đem kia hai cái nghịch tặc cầm xuống, lập xuống đại công. Đến lúc đó, Hàn Sứ quân nhất định trùng điệp có thưởng, ngài cùng người nhà cũng có thể phú quý bình an a.
Chương 847, máu tanh giết chóc, hợp chương 5K8-2, chương 847, máu tanh giết chóc, hợp chương 5K8-2, Trình Hoán thiên nhân giao chiến, cái gì phú quý bình an hắn hiện tại tin không được một điểm.
Coi như bình phản loạn, cái này 20 vạn đại quân có thể trở về bao nhiêu đều tại cái nào cũng được ở giữa, Hàn Phúc thống trị sợ là sẽ không dài lâu. Nhưng là tối thiểu hiện tại, uy hiếp của mình sát thực bị quản chế tại người. Liên cái này lúc, hành quân đội ngũ xuất hiện từng đợt hỗn loạn, phía trước gần ẩn truyền ra tiếng hò giết, hiển nhiên Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa phản loạn đã bắt đầu.
Trình tướng quân, thời gian không đợi người a.
Chế nữa lời nói phản quân sẽ phải chiếm hết tiên cơ.
Lính liên lạc âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là đang thét đảo, mà Trình Hoán sắc mặt tắc càng thêm âm trầm, hắn nhìn qua phía trước hỗn loạn hành quân đội ngũ, trong lòng rõ ràng, lưu cho chính mình thời gian không nhiều.
Mà thôi.
Trình Hoán đột nhiên kéo một phát dây cương, đầu ngựa cao cao giơ lên, lớn tiếng hạ lệnh, toàn quân tăng tốc đi tới, theo ta giết tặc bình loạn.
Kết quả là, tại hỗn loạn lung tung về sau, các binh sĩ vội vàng cả đội, bộ pháp gấp rút hướng phía trước hỗn loạn địa điểm chạy đi, trong lúc nhất thời, tiếng bước chân, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Bên kia Trương Hợp hiển nhiên đã động viên hoàn tất, gần bạn binh mã đột nhiên làm loạn, giết đến bọn hắn trước đó ký châu đồng báo nhóm là trận cước đại loạn.
Các binh đệ, Hàn Phúc nghịch tặc vô đạo, bây giờ đúng là chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa thời điểm, theo ta giết nhà.
Trương Hợp trường thương giơ cao, chỉ huy này bộ đội tại ký châu quân trong đội ngũ là mạnh mẽ đâm tới. Mặc dù cảnh võ sớm biết được tình huống, để cho thủ hạ binh tướng nhóm sớm chuẩn bị, bày ra trận hình phòng ngự. Nhưng cái này cũng bất quá chính là tránh bị hủy diệt đả kích kết quả. Trường hợp bộ đội sở thuộc chẳng những tham dự qua bình định khăn vàng chiến dịch, tại trước đó ký châu cứu giá bên trong cũng là nhiều lần có thu hoạch, cho dù không thể nói là thần kinh bách chiến, cái kia cũng xa không phải cảnh võ dưới trướng những tân binh kia có thể so sánh. Cơ hồ là vừa khai chiến không bao lâu, trường hợp liền dẫn đầu thu hoạch, xuất quân đột kích đem cái thứ nhất đến đây ngăn chặn hắn cảnh võ thuộc cấp hồng lôi chém ở trong loạn quân.
Các minh đệ, nhìn a, đây chính là nghịch tặc kết cục.
Theo ta xông, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp.
Dưới trướng các tướng sĩ thấy chủ tướng như thế dũng mãnh, sĩ khí đại trấn, tiếng hò hét như sấm, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng về cảnh võ quân phòng tuyến khởi xướng hung manh thế công.
Tại Trương Hợp đại sát đặc sát thời điểm, khác một bên Khúc Nghĩa tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, đại chiến thân thủ.
Này dưới trướng 800 lương châu tinh kỵ cùng bộ phận trung thành với hắn ký châu các kỵ sĩ rất nhanh được huy động đứng dậy, phối hợp Trương Hợp dưới trướng bộ tốt hành động.
Chi kỵ binh này bộ đội như là một thanh sắc bén đao thép, thẳng tắp cắm vào cảnh võ quân cánh bên.
Khúc Nghĩa xông lên trước, trường thương múa, kẻ địch căn bản là không có cách cẩn thận, mà hắn xuất lĩnh lương châu bọn kỵ binh càng là từng cái dũng mãnh dị thường, trên chiến trường vãng lai rong ruổi, đem cảnh võ quân cánh bên quay đến hỗn loạn không chịu nổi.
Những cái kia nguyên bản huấn luyện không đủ, sĩ khí xa suốt ký châu quân sĩ binh, đối mặt Khúc Nghĩa bộ xung kích, hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự, nhao nhao chạy trối chết.
Cảnh võ cưỡi ngựa, đứng ở rìa đường gò nhỏ, nhìn xem trên chiến trường thế cục đối phe mình càng ngày càng bất lợi, trong lòng vừa tức vừa gấp.
Trình Hoán đâu?
Trình Hoán ở đâu?
Hắn lại không đến, chúng ta liền muốn xong đời.
Cái này lúc thư thủ cũng là đầu đầy mồ hôi, thấp thỏm bất an trong lòng.
Cái này Trình Hoán, hắn sẽ không cũng phản đi.
Vậy trận này liền thật xong a, trưởng sử chớ hoảng sợ, mặt tướng đến vậy.
Ngay tại cảnh võ cùng thư thủ lòng tràn đầy lo nghĩ thời điểm, nơi xa giơ lên một trận quần quật bụi mù, một mặt viết Trình chữ đại kỳ trong gió liệt liệt rung động.
Trình Hoán rốt cuộc đến.
Nguyên lai, hắn trong lòng biết Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa lợi hại, lo lắng cho mình những người này chỉ sợ không phải này đối thủ, kết quả là hắn ở nửa đường liền cầm lấy cảnh võ cho lệnh bài, rộng triệu binh mã, một đường hợp nhất rất nhiều ký châu quân sĩ tốt, đầy đủ điều động toàn quân lực lượng, đến vòng vây Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa.
Cái này lúc, đi theo hắn tới đại quân liền có hơn 3 vạn chúng, còn lại trên nửa đường còn có càng nhiều bộ đội liên tục không ngừng chạy đến.
Giết!
Các huynh đệ, theo ta xung phong, bình định lập công a. Trình Hoán Sinh lực quân gia nhập lập tức ngừng lại cảnh võ trung quân xu hướng suy tàn. Trường hợp cùng Khúc Nghĩa lại là dũng mãnh, tại cái này mấy lần tại mình đại quân áp lực dưới cũng là bị đánh liên tục lùi về phía sau. Đại ca không ổn a. Nhìn quanh khẩn trương đi vào Trường Hợp bên người, tập binh càng tụ càng nhiều, chúng ta đây là muốn bị bao vây a. Trường Hợp nghe vậy sợ hãi cả kinh, hắn ngước cổ lên, ánh mắt tại trong loạn quân liếc nhìn một vòng, cũng là cho mày. Kinh nghiệm xa trường Trường Hợp rất rõ ràng, giờ phút này thế cục nguy cơ bạt phần, nếu không mau chóng nghĩ ra đối sách, bọn họ chi này quân tiên phong sợ đem toàn quân bị diệt. Kết quả là, Trường Hợp đột nhiên tìm lại dây cương, chiến mã móng trước cao cao giơ lên, phát ra một tiếng tê minh, nhanh, ngươi dẫn người phá vây, nhanh chóng đi tìm Tô đại tướng quân bộ đội, thông báo cho bọn hắn chúng ta tình huống bên này, mời bọn họ mau chóng chi viện. Lại nói nhìn quanh cắn răng dẫn người phá vây, nhanh chóng rời đi, cùng lúc đó Khúc Nghĩa bên kia cũng lâm vào khẩu chiến. Trường thương trong tay của hắn dù vẫn như cũ múa được hổ hổ sinh phong, giết đến kẻ địch từng cái ngã lăn, nhưng chúng quanh quân địch lại không thấy chút nào giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều, áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn. Khúc Nghĩa trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng như cũng không có nửa phần lùi bước chi ý, hắn trừng mắt huyết hồng hai mắt, hướng phía dưới trướng tướng sĩ hô to, Lương Châu các huynh đệ, chúng ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn chết được oanh oanh liệt liệt. Giết, cho ta giết, giết ra một đường máu đến. Khúc Nghĩa thấy tiến công bất lợi, liền có thể hướng về sau phá vây, ý đồ xuất lĩnh chúng kỵ rốt cuộc tại bị vây quanh khép lại trước rút khỏi tiền tuyến. Cái này lúc Trình Hoán cưỡi ngựa cao to, qua lại chiến trường bên trong, không ngừng cổ vũ lấy phe mình binh sĩ sĩ khí, các huynh đệ đều cho giữ vững tinh thần, thêm chút sức đến. Kia hai cái phản tặc đã như thú bị nhốt, không còn sống lâu nữa. Giết, cho ta hung hăng giết, chúng ta muốn để tất cả mọi người phải biết làm phản kết cục. Trình Hoán một bên kêu gọi, một bên cơ trường đao trong tay, chỉ huy đại quân không ngừng bao vây tấn công, không ngừng co vào chiến tuyến, một chút xíu rào sát kẻ địch. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, cấu thành một bức thảm liệt chiến tranh bức tranh. Đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số binh sĩ huyết vẩy chiến trường, sinh mệnh yếu ớt như sâu kiến, thật nhanh tiêu vong. Trường Hợp ra sức chém giết, một cây trường thương trong tay hắn giống như dao long xuất hải, thế không thể đỡ. Nhưng mà quân địch thực tế quá nhiều, bộ đội của hắn dần dần bị chia ra bao vây, cho dù là lòng nóng như lửa đốt, cũng khó có thể lại có cái gì đột phá vào triển. Muốn xong rồi sao? Phải chết sao? Con đường của ta liền muốn ở đây kết thúc rồi hả? Trường Hợp trong lòng dần dần tuyệt vọng. Đúng lúc này, đột nhiên hắn phát hiện quân địch cánh trái xuất hiện một tia hỗn loạn. Hắn tập trung nhìn vào, hóa ra là Khúc Nghĩa kỵ binh bộ đội chờ đúng thời cơ, lần nữa khởi xướng một vòng tấn công mạnh phá vây. Khúc Nghĩa xông lên trước, trường thương hàn quang lấp lóe, hơn trăm tinh kỵ thỉnh lính giết ra, những nơi đi qua quân địch chạy tứ tán. Vậy mà thật để hắn giết ra đến rồi. Trường Hợp thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn biết đây là một cơ hội, lập tức triệu tập bên người tinh nhuệ, hướng phía quân địch cánh trái phóng đi, cùng Khúc Nghĩa bộ đội hình thành giáp công chi thế. Trình Hoán gặp tình hình này, trong lòng kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Trường Hợp cùng Khúc Nghĩa tại khốn cảnh như vậy dưới, còn có thể ăn ý như vậy phối hợp. Kết quả là hắn vội vàng hạ lệnh điều chỉnh trận hình, tăng cường đối cánh trái phòng ngự, nhưng vẫn là không thể vây triệt Khúc Nghĩa, để hắn cùng Trường Hợp quân hoàn thành tụ hợp. Nhưng là, điểm này thắng lợi đại diện không được cái gì. Theo thời gian trôi qua, Trường Hợp cùng Khúc Nghĩa bộ đội mặc dù anh dũng phân chiến, nhưng dù sao quả bất địch chúng, thương vong không ngừng gia tăng, bọn họ về sau lại mấy lần tổ chức phản kích, nhưng cuối cùng cũng là không thể nhấc lên cái gì ra dáng bọn nước. Công thủ chi thế đã phát sinh triệt để thay đổi, đã từng không ngừng hướng xoáy kỳ tấn công mạnh Trường Hợp cùng Khúc Nghĩa bộ liên tục lùi về phía sau, bị khốn ở một góc nhỏ, hủy diệt chỉ là cái thời gian vấn đề. Tốt, 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 cảnh võ đứng ở trên đồi nhỏ, nóng nhìn chiến trường, trong mắt tràn đầy dữ tợn và ý, Trường Hợp, Khúc Nghĩa, dám phản bội ta, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Cảnh võ kích động hô to, âm thanh run rẩy. Mặc dù trước mắt uy hiếp giải trừ, Trường Hợp Khúc Nghĩa sắp chết đến nơi, nhưng hắn vẫn là từng đợt nghĩ mà sợ, nhờ có công dữ phát hiện ra sớm, ta chờ sớm cho kịp xử trí, nếu không thật đến hàm câu dưới thành lại để cho bọn hắn làm khó dễ đứng dậy, hậu quả khó mà lường được a. Đối với thư thụ, hiện tại cảnh võ là không chút nào keo kiệt ca ngợi, nói thẳng này cứu vớt đại quân, đợi trở lại cự lộc sau hắn tất thượng thư sứ quân, phải thật lớn ngợi khen thư thụ, tán này trí dũng song toàn, ngày sau hẳn là lương đống chi tài vân vân. Bất quá, đối với cảnh võ tán dương, thư thụ nhưng không có quá nhiều cao hứng. Hơi sớm a. Giải quyết hai cái này phản tướng, bất quá là mới qua một quan mà thôi. Ta quân tự giết lẫn nhau, Tô Diệu sợ là cười đến rụng răng, chúng ta đường lui gian nan không thể có mảy may lười biếng nha. Hại, dưới mắt đại thắng sắp đến, công giữ sao phải nói cái này mất hứng lời nói. Cảnh võ khoát tay áo, thở dài một hơi nói, giải quyết hai cái này tập địch, chẳng những là đi một lòng nhức đầu hoạn, còn tiết kiệm không ít khẩu phần lương thực. Tiếp xuống ta quân là trên dưới một lòng, lòng chỉ muốn về, Tô Diệu nếu dám cản trở, kia tất gọi hắn trả giá bằng máu. Để Tô Diệu trả giá bằng máu. Thư thụ nghe trong thư cười khổ một tiếng, không phải rất có thể đồng ý, nhưng bây giờ hắn cũng sẽ không tại cái này nói mất hứng chi ngôn, chỉ là yên lặng bắt óc suy nghĩ thượng sách, hy vọng có thể tìm tới trí lấy Tô Diệu biện pháp, không nói nghịch chuyển thế cục, cũng chỉ có thể là giảm bớt tổn thất, mang nhiều chút binh mã về nhà, bảo trụ nguyên khí. Bất quá nha, hiển nhiên hắn nghi có chút nhiều. Thời gian không đợi người a hắc. Mở giết không gọi ta đúng không? Đến nha, đại gia hỏa theo ta bên trên, cùng ta nhất cử tiêu diệt cái này song phản tặc. Không sai, Tô Diệu đến. Ngay tại cảnh võ vừa đem tâm buông xuống, thư thụ bắt óc suy nghĩ phá địch kế sách thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận chấn thiên tiếng la giết, nương theo lấy tiếng vó ngựa như sấm rền quần quần mà tới. Cái gì? Là Tô Diệu? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cảnh võ thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, thư thụ sắc mặt tắc càng khó coi hơn. Ánh mắt của bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ kiến giải bình tuyến bên trên, một chi khổng lồ đội kỵ binh ngũ chính lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng bọn hắn vọt tới, mà vì đầu người bạch mã áo bào đỏ, tay cầm một thanh lớn lên khoa trương mã sóc, có thể không phải là Tô Diệu bản tôn sao? Nguyên lai, căn bản không cần nhìn quanh chờ người đi cầu viện, mai phục tại trong rừng cây nhỏ Tô Diệu đã từ nhỏ trên bản đồ nhìn thấy một mảnh điểm đỏ bên trong đột nhiên xuất hiện một khối nhỏ điểm màu lục, hai bên lẫn nhau thẩm thấu dây dưa, hết sức chói mắt. Lần này, Tô Diệu sao có thể không biết bên này xảy ra vấn đề, lúc này hủy bỏ mai phục, xuất quân cấp tốc gấp rút tiếp viện mà tới. Giết! Đại Hán Thiết Kỵ như là như cuồng phong của tới, Tô Diệu, Triệu Vân, Điển Vi ba người xếp hạng đội trước, tạo thành một cái xếp theo hình tam giác trận hình bức kích. Tô Diệu trong tay cái kia đem trường sóc tại dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo hàn mang, giống như lưỡi hái của tử thần, mỗi một lần huy động đều mang theo từng đợt kinh phong, thu hoạch máu tươi cùng sinh mệnh. Triệu Vân thì là ngân vương múa, thương gia như rồng, mùi thương chỉ, kẻ địch nhao nhao mất mạng, này động tác nước chảy mây trôi, hiển thị rõ này anh dũng bản sắc. Điển Vi dù kỵ chiến không bằng hai người linh động, nhưng hắn lực lớn vô cùng, tay cầm kỵ chiến dùng trường đao, hai tay múa phía dưới đại đao hô hô rung động, cận thân chi địch không khỏi bị của hắn một đao đánh bay, máu tươi tại chỗ. Ba người phối hợp ăn ý, như là một thanh sắc bén vô cùng tam xoa kích, thẳng tắp hướng phía vây quanh Trương Hợp đại quân trên mông phóng đi. Trình Hoán thấy thế cực kỳ hoảng sợ, vội vàng mệnh lệnh hậu quân quay đầu chống cự xung kích. Nhưng mà bọn họ đội vàng hành động căn bản là không có cách thay đổi thế cục. Tại Tô Diệu đám ba người lĩnh hàm xung kích phía dưới, Trình Hoán đại quân phòng tuyến giòn như giấy mỏng, bị đống tấu mà qua. Hán quân các kỵ sĩ theo sát phía sau, mãnh liệt mà đến. Trên đường đi là thây ngang khắp đồng, máu nhuộm đại địa, kêu rên, kêu khóc thanh âm vang vọng bầu trời. Máu tanh đổ sát, bắt đầu chương 848, đại soái đột tử, chém tướng đoạt cờ. Hợp chương 5K4, 1, chương 848, đại soái đột tử, chém tướng đoạt cờ. Hợp chương 5K4, 1, thưa rồi, thưa rồi. Là Tô Diệu đến, Tô Diệu đến a. Cháy mau, cháy mau a. Mắt thấy bên người đồng bạn từng cái đổ xuống, đối mặt kia máu tanh rất chóc, ký châu quân sĩ binh nhóm rốt cuộc nhịn không được phát ra từng đợt hoảng sợ thét lên, bọn họ nguyên bản chỉnh tề đội ngũ trong nháy mắt sụp đổ. Tại cái này như bài sơn đảo hải xung phong trước mặt, bọn họ hoàn toàn đánh mất dũng khí chống cự, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này đáng sợ chiến trường. Đừng chạy, đừng chạy. Ổn định, đều cho ta ổn định a. Trình Hoán mắt thấy thế cục mất khống chế, khàn cả giọng hô to ý đồ ổn định quân tâm. Nhưng mà, tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, hắn âm thanh căn bản chuyển không đi ra, rất nhanh liền bị dìm ngập tại ầm ĩ khắp trốn kêu giết cùng tiếng la khóc bên trong. Sợ hãi thật sâu bao phủ trong lòng của hắn, mà tới tương đối thì là đột nhiên tinh thần chấn động Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa chờ người. Ha ha, viện quân đến, đại tướng quân đến rồi. Các huynh đệ, cùng ta xung nha. Trương Hợp cười lớn một tiếng, vung vẩy trường thương, xung phong đi đầu khởi xướng phản kích. Mà tại chiến trường khác một bên cách đó không xa, Khúc Nghĩa cũng không cam lòng yếu thế, xuất lĩnh lấy hắn Lương Châu tinh kỵ hướng về Tô Diệu vọt tới phương hướng khởi xướng gấp công. Tại xung phong trên đường, hắn không có quên lớn tiếng nhắc nhở, để bọn xem trọng cánh tay của mình, nhất định phải bảo đảm trước đó phát hồng tụ trương đeo hoàn hảo, để phòng bị Tô Diệu quân đội bạn ngộ thương. Yên tâm đi giáo úy, chúng ta sáng sớm liền mang tốt rồi. Giết nha, lúc báo thủ đến rồi. Lương Châu các kỵ sĩ sĩ khí tăng gọn, nhao nhao hưởng ứng chủ tướng hiệu triệu, gơ vũ khí trong tay, khởi xướng hung manh phản kích. Tại cái này hai mặt giáp công phía dưới, Trình Hoán lúc đầu vững chắc trận tuyến lập tức sụp đổ, các binh sĩ chạy tứ phía, trên chiến trường khắp nơi đều là tán loạn binh sĩ cùng ngã xuống thi thể. Xong, toàn xong. Cảnh Võ tự lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệnh. Hắn đứng ở trên đồi nhỏ, trơ mắt nhìn chính mình đại quân tại Tô Diệu thiết kỵ hạ thổ băng tan rã, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng căm hận. Cảnh Võ vạn vạn nghĩ không ra, kia Tô Diệu viện quân lại đến nhanh như vậy, căn bản không cho hắn bình định Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa cơ hội. Chỉ thiếu một chút xíu, cũng chỉ thiếu kém một chút xíu a. Ta 20 vạn đại quân a, chẳng lẽ liền muốn như vậy tan thành mây khói sao? Trời xanh đợi ta ác liệt ư? Không muốn từ bỏ, chúng ta còn không có bại. Ngay tại Cảnh Võ lòng tràn đầy tuyệt vọng thời điểm, thư thủ kéo lại hắn, lay động nói, trưởng sử ngươi lại nhìn, Trình Hoán thân quân còn tại chiến đấu, chạy đều là những tân binh kia. Cảnh Võ thuận thư thủ chỉ nhìn lại, chỉ thấy kia kêu loạn đám người chạy tứ tán về sau, ngay tại Trình Hoán bên người, phòng tuyến hạch tâm nhất bộ vị, vẫn có lấy ngàn mã tính mặc giáp các chiến sĩ chặt chẽ trên trước, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bức tường người. Trong tay bọn họ trường thương san sát, tấm khiên đụng vào nhau, tại tập kích mà tới thiết kỵ trước mặt, lại như kỳ tích ổn định trận ước. Giết! Toàn thể đều có, chỉ có tiến không có lùi, tự tiện xông vào phòng tuyến người, giết không tha. Trình Hoán nghiến răng nghiến lợi, nghiêm nghị hô to. Tại hắn chỉ huy dưới, mấy ngàn thiết vệ thương kích như rừng, đối mặt phe bạn loạn quân xung kích, bọn họ quả quyết ra tay, một người một thường, đem những cái kia thất kinh hội binh nhóm đâm phải là người ngã ngựa đổ. Người thối lui chết, giết không tha. Rốt cuộc, tại bọn hắn thiết huyết trấn áp xuống, hội binh nhóm là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhao nhao thay đổi phương hướng, vòng quanh đại trận chạy trốn, rất nhanh liền tại cái này phòng tuyến trước đó nhường ra một mảnh đất trống. Mà ở nơi đó, Tô Diệu là hoành đao lập mã, chậm rãi dừng bước, có chút đổ bật a. Đây chính là Ký Châu quân chủ lực sao? Đúng vậy, chủ lực. Ký Châu quân 20 vạn đại quân, tự nhiên sẽ không tất cả đều là chút thối cá nát tôm đồ chơi. Tại những cái kia dễ dàng sụp đổ tân binh phía sau, mỗi vị đại tướng đều có một chút chính mình thống lĩnh tinh binh tử sĩ. Như Khúc Nghĩa 800 Tây Lương thiết kỵ, còn có Trương Hợp kia 8000 bộ tốt bên trong cũng có hơn 2000 hạch tâm lao binh, là theo hắn Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm tinh nhuệ. Trên chiến trường, những người này đã là phá trận sắc bén, cũng là trụ cột bức vàng, bọn họ đánh tàn nhẫn nhất trượng, gặm cứng rắn nhất xương cốt, luôn luôn đều là thay đổi cán khôn mấu chốt. Vừa mới, Trương Hợp sở dĩ có thể thủ vững lâu như thế, chính là những lao binh này tại phát huy định hải thần châm tác dụng. Giờ phút này Trình Hoán bên người cái này 3000 thiết vệ, cũng là như vậy thần kinh bách chiến hạng người, là ký châu quân hạch tâm vô liếng. Ban sơ, hắn dày vò khốn khổ lâu như vậy mới tới, chính là vì đem các doanh tinh nhuệ lao binh đều tập hợp tới, để phòng bản nhất. Cố lực lượng này hắn sẽ không tùy tiện xuất động, tại vừa rồi, hắn cũng vẫn luôn là dựa vào những cái kia bình thường binh sĩ đến tiêu hao vây công trường hợp chờ người, chỉ có tại nguy hiểm nhất thời điểm, hắn mới xuất động một đợt dùng để giải vây. Mà bây giờ, cố này lực lượng tinh nhuệ đã thành cảnh võ chờ người hy vọng cuối cùng. Đối mặt tập kích mà tới Tô Diệu, bọn họ đem cấu thành một đạo phòng tuyến cuối cùng, từ thủ vinh quang của mình. Tô Tặc, ngươi chớ có can dỡ. Trình Hoán trầm giọng hét lớn, có bản lĩnh lời nói, ngươi liền đến hướng ta đại trận a. Lại nhìn ngươi còn có thể hay không như lần trước phá doanh giống nhau, bước qua ta chờ thi cốt. Cái này không biết trời cao đất rộng nó lòng. Điển Vi giận xì một ngụm, đại tướng quân, xin hạ lệnh đi. Sĩ khí quân ta chính thịnh, điển mẫu nguyện vì tiên phong, bắt giết này tặc, vì đại quân ta mở đường. Điển tướng quân không thể chủ quan a. Triệu Vân vội vàng thuyết phục, tặc quân đội hình nghiêm chỉnh, khôi giáp tinh lương, lại đưa tử địa mà hậu sinh, giờ phút này tùy tiện xung phong, sợ có sơ suất. Có ta chờ ở đây, còn có thể có mất mát gì? Điển Vi trừng mắt nói, hẳn là Triệu tướng quân cho rằng chúng ta đột phá không được sao? Điển tướng quân đừng nội. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, binh pháp nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không nói đến ta quân trưởng đồ buôn tập đến tận đây, các tướng sĩ đã hơi có mỏi mệt. Liền nói hai quân phòng hộ, chúng ta liền không chiếm được phòng. Lấy kinh kỵ nạnh sông thiết vệ đại trận, cố nhiên đã thắng, tất cũng tổn thất nặng nề, được không bù mất cũng. Kinh kỵ, không sai. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, vì mau chóng cứu viện trường hợp chờ người, Tô Diệu hạ lệnh khinh trang một tiếng, lúc này mới đuổi tại thời khắc mấu chốt này đến. Đến nỗi kia cổng kênh thiết giáp trọng kỵ nhóm, tự nhiên là cấp trình thượng căn bản là không chạy tới. Cũng bởi vậy, Tô Diệu mới tại nhóm này giáp sĩ trước dừng bước. Ha ha, cơ hội, có hy vọng. Xa xa, trông thấy Tô Diệu dừng bước, cảnh võ lúc này mới hoàn hồn, vừa mới hỗn loạn tương bừng bên trong, chính mình cũng quên ở trong tay còn có cái này vương bài. Bất quá, cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn, dù sao một giới văn nhân xuất thân cảnh võ, hắn càng nhiều thời điểm chính là chỉ nhìn nhân số cùng tướng lĩnh, căn bản không đi truy đến cùng phía dưới binh sĩ cấu thành. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng trận, vậy làm sao đều tốt. Đánh không thắng, vậy ngươi chính là phế vật, là bất ức. Đơn giản, trực tiếp, liếc qua thấy ngay. Hiện tại, nhìn thấy trước đó một mực thế như trẻ che Tô Diệu rốt cuộc dừng bước, cảnh võ lập tức tinh thần trên đầu đến, nhanh nhanh nhanh, đem chúng ta quân dự bị đều để lên đi, cho ta bao vây lại, hung hăng giáo huấn cái kia họ Tô tiểu tử, chém giết Tô tặc người, thưởng thiên kim, phong bạn hộ hầu. Cảnh võ rắc cuống họng gào thét, mang theo vài phần được ăn cả ngã về không điên cuồng. Chẳng những thư thụ mở to hai mắt nhìn, bên cạnh hắn vừa mới những cái kia thấp phẩm lo âu thân binh các tướng sĩ, nghe nói cái này trọng thưởng hứa hẹn, cũng không ít mắt người bên trong một lần nữa đốt lên chiến ý điên cuồng. Làm bình phong hộ cảnh võ trung quân lực lượng, bọn họ đều là cảnh võ thân tín, là toàn quân tổng dự bị đội, mặc dù sức chiến đấu khả năng không bằng Trương Hợp Khúc Nghĩa đám người dã chiến quân, nhưng lại càng thêm trung tâm đáng tin cậy. Cho dù là trước đó Trình Hoán đại chiến Trương Hợp thời điểm, cảnh võ đều đem chi này lực lượng nắm ở trong tay, không có tùy tiện thả ra. Bây giờ, mắt thấy Tô Diệu kỵ quân bị ngăn trở, dừng bước, cho dù là hắn cũng bản năng phát giác được chiến cơ, lúc này đầu nhập vào dự bị đội, làm cuối cùng quyết chiến. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, hơn bạn trung quân phương trận di chuyển nhanh chóng, bọn họ một bên xua đuổi chạy tứ tán hội binh, một bên như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, tự nghiêng phía sau hướng hắn kỵ nhóm bọc đánh mà tới. Xông lên a, đoạn mất đường lui của bọn hắn. Chương 848, đại soái đột tử, chém tướng đoạt cờ, hợp chương 5K42, chương 848, đại soái đột tử, chém tướng đoạt cờ, hợp chương 5K42, trưởng sử nói rất đúng. Bọn họ kỵ binh chỉ cần chạy không dậy, đó chính là chúng ta bộ tốt thiên hạ. Trung quân soái kỳ phía dưới, cảnh võ lớn tiếng hô quát, thân lĩnh đại quân đến khép lại bọc đánh. Đại tướng quân, quân địch thế lớn, ta chờ vẫn là tạm thời phá vây, sau đó quanh có tái chiến đi. Triệu Vân tới gần Tô Diệu, đội bằng nói. Triệu Vân biết rõ, khinh kỵ không thể đánh lâu, làm phát huy cơ động ưu thế, triển khai liên miên bất tuyệt thế công, đả kích kẻ địch nhược điểm, mới là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà, đối mặt cái này mãnh liệt mà đến quân địch, Tô Diệu không sợ ngược lại cười, Tử Long nói có lý. Bất quá, như thế tạm ngư, sao lại cần quanh co tái chiến? Chư quân, mà theo ta trùng sát đi lên, để bọn hắn hảo hảo biết ta chờ lợi hại. Tô Diệu mã sóc một chỉ, lập tức phóng ngựa bay nhanh. Bất quá lần này, hắn không có phóng tới trước mặt sắp xếp chỉnh tề 3000 giáp sĩ, mà là thẳng đến bọc đánh tới hơn vạn trung quân. Ngay tại kia trong một sớm một chiều, Tô Diệu nhạy cảm phát giác được cảnh võ trung quân nhược điểm. Bọn hắn dù người đông thế mạnh, mặc dù sĩ khí đáng khen, nhưng sức chiến đấu hiển nhiên kém hơn một chút. Mà càng mấu chốt chính là, những người này ở đây chạy bên trong, bởi vì muốn xua đuổi hội binh, này trận hình rất khó bảo trì nghiêm chỉnh. Điểm này, tại bình thường mắt người bên trong có lẽ không phải rất rõ ràng, nhưng ở trong mắt Tô Diệu, vậy thì là thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là sơ hở. Kết quả là, Tô Diệu xông lên trước, như là một đạo màu đỏ thiểm điện, xuyên thẳng cảnh võ trung quân cánh bên. Cái gì? Hoàng Bét, ngăn trở hắn, mau ngăn cản hắn. Đi đầu ký châu quân các chiến sĩ phát ra một tràng tốt lên, nhao nhao đứng vững bước chân, giơ thương nên địch. Nhưng mà, Tô Diệu há lại bọn hắn có thể cản. Dáng dấp kia không hợp thói thường mã sóc phát sau mà đến trước, hàn quang lóe lên liền đã xẹt qua cầm đầu ba tên ký châu quân sĩ binh lồng ngực. Ba người trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân thể như diều đứt dây hướng về sau bay đi, trong nháy mắt tại ký châu quân trận liệt bên trong ném ra một lỗ hổng. Tô Diệu thừa cơ dùng ngựa, tòa hạ thần tuấn hí dài một tiếng, móng trước cao cao giơ lên, ngay sau đó bay lên không nhảy lên, đập ầm ầm hướng trận địa địch. Vốn là bị ba người kia đụng cái thất điên bát đảo ký châu quân các chiến sĩ, đột nhiên lại bị cái này chiến mã dẫm đạp, trong lúc nhất thời kêu rên thay nhau nổi lên, đứng không vững. Mà cùng lúc đó, Tô Diệu trong tay mã sóc lần nữa múa, này như giao long xuất hải, hoành tạo thiên quân, lập tức mang theo một hồi gió tanh mưa máu. Kia sóc nhọn đạch cái tròn, nay chỗ đến, những này cảnh võ trung quân tướng sĩ căn bản là không có cách ngăn cản, nhao nhao bị quét ngã trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi. Hán quân các tướng sĩ thấy chủ soái như thế dũng mãnh, sĩ khí đại trấn, cùng kêu lên kêu gào theo sát phía sau, như mãnh liệt như thủy triều xông vào trận địa địch. Điền Vi càng là hưng phấn đến cuồng hống, đại đao trong tay múa đến kín không kẽ hở, theo sát lấy Tô Diệu phi nước đại, đem chung quanh mấy tên kẻ địch đánh bay, chỗ kinh con đường, thời nàng khắp đồng. Ổn định, không cần loạn. Mau đưa lỗ hổng chắn đứng dậy. Cảnh võ ở trong trận trông thấy Tô Diệu như thế dũng mãnh phi thường, trong lòng vừa kinh vừa sợ, bận điệu vung vẩy vũ khí điên cuồng gào thét. Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn tại trên chiến trường hỗn loạn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này tự nhiên không chỉ là bởi vì chiến trường ở Mỹ, âm thanh vô pháp truyền lại nguyên nhân. Ngăn chặn lỗ hổng chính là bộ binh tác chiến kiến thức cơ bản, mỗi cái tiền tuyến tướng sĩ đều biết hành động như thế nào. Có thể bởi vì cái gọi là biết dễ đi khó, đối mặt Tô Diệu lôi đình thế công, các binh sĩ nội tâm hoảng sợ sớm đã như hồng thủy tràn lan. Chỗ gần mắt người trận trận nhìn xem đồng bạn tại Tô Diệu mã sóc hạ như con kiến hôi bị tàn sát, hai chân như nhũn ra, liền vũ khí đều nắm bất ổn, lại như thế nào xa xỉ nói đi chấp hành phủ kín lỗ hổng mệnh lệnh. Có kia cơ tầng sĩ quan cuồng hô hét lớn, ý đồ quất roi binh sĩ anh dũng hướng về phía trước, kết quả hắn còn chưa hô hai câu, Tô Diệu đã giết tới này trước mặt. Mã sóc mang theo tiếng gió gào thét, trên không trung xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung, trực tiếp thấu thể mà qua, đem này xuyên qua, sau đó cao cao bước lên, ném lên bầu trời. Một màn này như một đạo sấm sét giữa trời quang, đem phụ cận quân địch còn sót lại ý chí chống cự nhất cử phá hủy. Nguyên bản còn đang do dự dãy rủa đám binh sĩ, giờ phút này rốt cuộc không lo được cái gì quân lệnh cùng binh dự, tựa như phát điên chạy trốn tứ phía, lẫn nhau xô đẩy trà đạp, tràn diện hỗn loạn tới cực điểm. Người ở ngoài xa không do nội tình, chỗ gần người thì là liều mạng phi nước đại, tại Tô Diệu dẫn đầu dưới, hắn kỵ nhóm phá vỡ phong sông vào trận địa, gió thổi cỏ dại, lại một hơi đem cái này hơn vạn trùng quân đánh cái xuyên thấu, phá trận mà qua. Ha ha, thoải mái. Tô Diệu quay đầu, nhìn phía sau bị xông đến tăng cảnh, như chó nhà có tang ký châu quân, thoải mái cười to. Hắn đem mã sóc giơ lên cao cao, sóc trên ngọn máu tươi thuận cán thương chậm rãi nhỏ xuống, quát to, lại đến lại đến. Theo ta xung phong, chúng ta không chờ mảnh giáp. Giết. Hán quân nhóm nghe nói chủ soái hiệu lệnh, sĩ khí càng thêm tăng vọt, này tiếng hô hoán chấn động đến đại địa cũng hơi run rẩy. Ô, 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 tại một trận du dương tiếng kèn bên trong, hán kỵ nhóm quay đầu, hô hào đều nhịp khẩu hiệu lần nữa xông vào trận địa địch, như là mánh hổ xuống núi, thế như trẻ tre. Một lần, hai lần, ba lần. Tại Tô Diệu dẫn đầu dưới, hán quân các kỵ sĩ xung phong lặp đi lặp lại, điên cuồng trả đạp quân địch. Lần thứ nhất xung phong lúc, tại cảnh võ cố gắng dưới, những trung quân này tướng sĩ vẫn còn tính có thể bảo trì chút không sai trận hình, chỉ là trong lúc bối rối bị Tô Diệu chờ người sát thương mấy trăm người. Mà đến lần thứ hai xung phong, quân địch trong lòng run sợ, Tô Diệu càng là tại trong loạn quân tìm được địch tướng cảnh võ thân ảnh, thẳng đến mà đi, chém tướng đoạt cờ. Cảnh võ thấy Tô Diệu như hung thần ác sát vào tới, cả kinh hô to gọi nhỏ, điều đến chung quanh tất cả thân binh ý đồ bảo vệ mình. Mấy trăm thân quân các tướng sĩ vai cởi vai, giơ cao lên trường mâu cùng tấm khiên, liệt ra mai rùa trận ý đồ ngăn cản Tô Diệu bước chân. Theo bọn hắn nghĩ, nghiêm mật phòng ngự là có thể ngăn cản tên điên kia. Trước đó Trình Hoán thiết vệ không liền để bọn hắn dừng bước sao? Nhưng mà bọn họ lại không biết trước khác này khác cũng. Đối mặt 3.000 thiết vệ, Tô Diệu suy xét chính là thủ hạ bọn thương vong, không nghĩ vô vị liều mạng. Mà bọn hắn mấy trăm giáp sĩ thân binh, sáng tỏ bảo hộ chủ tướng, Tô Diệu liền rất có hứng thú đến thử một lần. Thập ngư, đi chết! Tô Diệu nhất kỵ đương thiên, chiến mã lao nhanh bên trong, trường sóc rời khỏi tay, hướng lấy mai rùa trận phía trước nhất binh sĩ đâm tới. Kia trường sóc lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, trong nháy mắt xuyên thấu mấy tầng tấm khiên cùng trường mâu, tại bọn chúng khe hở bên trong xuyên qua, một hơi đem ba cái binh sĩ xuyến lại với nhau. Hàng trước binh sĩ không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị to lớn lực trùng kích mang được hướng về sau bay đi, trung điệp nện ở thân binh sau lưng trên thân, kia trường sóc thấu thể mà qua, vậy mà lại đâm chết 5-6 người. Những người này tựa như mức quả giống nhau, bị nối liền nhau, đổ vào trong đám người, máu tươi chảy ngang. Mà tại bọn hắn lực trùng kích dưới, càng nhiều người là ngã trái ngã phải, nằm một mảnh, trực tiếp để bọn hắn mai rùa đại trận bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Cơ hội như vậy Tô Diệu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn hai chân thúc vào bụng ngựa, rút ra bên hông đối kiếm, rồi ngựa thẳng vào lỗ hổng, tả hữu khai cùng, kia là điên cuồng chém giết. Địch binh không kịp phản ứng, lập tức lại là gần 10 người thảm tao đeo đầu, đầu lâu xông thẳng tới chân trời. Tên điên, tên điên, nhanh ngăn lại hắn, mau ngăn cản hắn, cho ta đem hắn kéo xuống ngựa đến. Mắt thấy Tô Diệu càng ngày càng gần, cảnh võ tay chân lạnh như băng, như phát cuồng kêu to. Nhưng mà những cái kia bị hoảng sợ bao phủ các thân binh, cho dù nghe được chủ tướng mệnh lệnh, lại cũng chỉ là có lòng không đủ lực. Hai chân của bọn hắn thật giống như bị găm trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Diệu như vào chỗ không người, trong đám người tùy ý chém giết. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sát thần. Lấy một người chi tư, đấm bay thẳng bọn hắn mấy trăm người đại trận, vậy mà còn có thể như vậy điên cuồng chém giết. Hiện tại những người này có thể thành thành thật thật đứng ở chỗ này, cố gắng duy trì trận hình cũng đã là có thể xương thượng dũng chi sĩ. Lại để cho bọn hắn ra ngoài liều mạng, thực tế là làm khó. Hiển nhiên, cảnh võ cũng nhìn ra, chính mình đứng ở chỗ này, sợ chỉ có chờ chết mà thôi. Tại nồng đậm sợ hai dưới, không cam lòng vươn cổ liền giết cảnh võ hét lớn một tiếng, quay đầu liền chạy, lần này coi như hư rồi đồ ăn. Lúc đầu đi, đối mặt cái này nghiêm mật đại trận, Tô Diệu chính là liều mạng chặt, muốn giết đến bên cạnh hắn cái kia cũng muốn ít nhất chém chết ít nhất hơn 100 người mới được. Không thể không nói vậy, nhưng thật là một cái việc tốn thể lực, muốn giết hắn thật đúng không có đơn giản như vậy. Xác suất lớn trùng sát sau một lúc, Tô Diệu liền sẽ quay người trở về, dẫn đầu các kỵ sĩ đi trước bóp quả hầm mềm lại nói. Kết quả hắn cái này vừa chạy, vậy liền như là đẩy ngã đồ mì nổ quân bài, cảnh võ cái này vừa chạy, nguyên bản liền lung lay sắp đổ trung quân trận hình trong nháy mắt triệt để sụp đổ. Các binh sĩ thấy chủ tướng chạy trốn, đâu còn có tâm tư chống cự, nhao nhao vứt nón bỏ áo giáp, bốn phía chạy trốn. Ký Châu quân trung quân như là năm bè bảy mảng, bị Hán quân thiết kỵ tùy ý trà đạp tự không cần phải nói, kia chạy trốn cảnh võ chẳng lẽ liền có thể trốn được tính mệnh rồi? Hiển nhiên là chuyện không thể nào nha. Thập ngư chạy đâu? Tô Diệu phóng ngựa điên cuồng đuổi theo, tại trên chiến trường hỗn loạn tung hoành ngang dọc, đuổi cảnh võ đầy đất chạy loạn. Cảnh võ tại trong loạn quân tả xung hữu đột, thần sắc hoảng sợ, chật vật không chịu nổi. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, nhìn thấy Tô Diệu theo đuổi không bỏ, càng ngày càng gần, trong lòng cũng là càng thêm bối rối, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn từ trên ngựa rơi xuống. Nhanh, ngăn hắn lại cho ta, ngăn hắn lại cho ta a! Ta là đại soái, nhanh nghe ta, ngăn lại đằng sau tên kia, trùng điệp có thường a! Đào vong bên trong, cảnh võ tật âm thanh hô to, hy vọng cổ động chúng quanh binh sĩ cản trở một chút Tô Diệu. Nhưng mà những cái kia chạy từ phía binh sĩ sớm đã úp còn không mang nổi mình úp, đâu còn có người nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đại soái, ngươi đều chạy trốn, còn đại cái gì soái? Hiện tại chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng đừng nghĩ để ra đi lên chịu chết. Chạy trốn binh sĩ, chẳng những không có nghe theo mệnh lệnh của cảnh võ, ngược lại ăn ý né tránh, để con đường đi ra, tránh cho bị kia không may thúc tác động đến. Trong tuyệt vọng, cảnh võ liều mạng dùng ngựa, điên cuồng quất roi, y đổ lại tận khả năng nhiều tăng tốc. Nhưng mà, không như mong muốn. Thuật cưỡi ngựa không tinh cảnh võ chẳng những không thể tăng tốc chiến mã tốc độ, ngược lại chọc giận ngựa, chiến mã liên tiếp bị đau hạ mỏng trước cao cao giơ lên, phát ra một tiếng hí dài, sau đó không bị khống chế tại chỗ đánh lên chuyển tới. Cảnh võ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt rơi xuống dưới ngựa, ngã cái thất điên bắt đảo. Hắn vừa mới dãy rủa lấy muốn bỏ lên, liền gặp một đạo hàn mang chạm mặt tới. Sau một khắc, hắn liền lần nữa trời đất quay cuồng, đầu người trùng thiên. Cứ như vậy, Tô Diệu không có cho hắn bất luận cái gì nói nhảm thời gian. 20 vạn đại quân thông soái, Ký Châu quân trưởng sử, cảnh võ tốt. Chương 849, huy hoàng đại thắng, 20 vạn tặc binh toàn diện. Chương 849, huy hoàng đại thắng, 20 vạn tặc binh toàn diện. Không muốn. Đại tướng quân dừng tay, đại tướng quân dừng tay a. Mắt thấy Tô Diệu giơ tay chém xuống, chém giết cảnh võ, thư thụ hai mắt đỏ bừng, liều mạng bên cạnh thân vệ ngăn cản, như bị điên hướng phía Tô Diệu phóng đi, dục liều mạng một lần. Nhưng mà, thấy người tới là cái nho bảo thư sinh, Tô Diệu đều chẳng muốn để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại đi tìm cái khác trên người mặc lóe sáng áo giáp giá cao giá trị mục tiêu. Hán kỵ nhóm theo Tô Diệu bước chân, chen chúc mà đến, gào thét mà qua. Cảnh võ trung quân tướng lãnh cao cấp cùng mưu sĩ nhóm tại thiết kỵ trà đạp hạ là tử thương thảm trọng, 10 không còn 1, thư thụ cũng tại trong loạn quân ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cứ như vậy, Tô Diệu thiết kỵ lần nữa thấu trận mà qua, lần thứ hai xung phong liền chém giết quân địch đại tướng, cho quân địch tạo thành gần hơn 2000 thương vong, toàn bộ đại trận loạn thành một đoàn, mấy không thể vãn hồi. Mà lần thứ ba, Tô Diệu lần nữa hồi mã xông qua, lần này xông liền càng thêm nhẹ nhõm, hoàn toàn là không ai cả nổi, hoàn toàn không có chống cự. Cảnh võ trung quân đại trận toàn diện tan tác, soái kỳ khuynh đảo, chủ soái chiến tử, trung cao cấp tướng lĩnh tử thương mười bộn, cơ hồ tất cả mọi người tại vứt bỏ giáp mà chạy, không ai còn dám quay đầu nhìn lại Tô Diệu liếc mắt một cái. Lúc này, chiến trường khác một bên Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa thấy Tô Diệu thành công phá tan cảnh võ trung quân, sĩ khí đại trấn, nhao nhao đối diện tiền đồ hoán thiết vệ đại trận khởi xướng trận trận tấn công mạnh. Mà Chính Hoán thì là sắc mặt sáng quét, nhìn xem phá trận sau tại phe mình đại trận bên trong truy kích Tô Diệu kia là thúc thủ vô sách. Lúc đầu, hắn nhìn thấy Tô Diệu quay người đi đánh trung quân, còn muốn tiến lên tiếp ứng, trong ngoài giáp công một chút. Kết quả, trung quân tan tác tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn. Chính mình thiết vệ vốn là di động chậm chạp, lại muốn bảo trì trận hình nghiêm chỉnh, không có đến vị trí, trung quân liền bị Tô Diệu đánh cái xuyên đấu. Sau đó, đợt thứ hai xuống tới xoáy kỳ trực tiếp liền ngã. Lần này, Trình Hoán cùng binh sĩ của hắn nhóm xem như tất cả đều mắt trợn tròn. Trung quân đã bại, bọn họ liền thành phía trên chiến trường này tuyển cô độc, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Kết quả là, Trình Hoán cũng không dám lại kéo dài, mà là thừa dịp Tô Diệu trà đạp trung quân, không dành bận tâm hắn thời điểm, ý đồ chỉ huy các chiến sĩ lại chiến lại đi, ý đồ thoát ly chiến trường, bảo trụ Ký Châu quân cuối cùng này tinh nhuệ cốt cán. Nhưng mà, lý tưởng có bao nhiêu đầy đặn, hiện thực liền có bao nhiêu xương cảm giác. Ngay tại Trình Hoán chỉ huy thiết vệ nhóm chiến lược chuyển tiến thời điểm, từ từ hắn phát hiện đội ngũ tốc độ càng ngày càng chậm, chuyện gì xảy ra? Họ Tô không phải không có tới sao? Đối phó chút loạn quân, cần thiết cẩn thận như vậy sao? Tốc độ nhanh một chút, nắm chặt rút lui, muộn đại gia sợ là đều muốn chơi xong. Trình Hoán lòng nóng như lửa đốt, lo lắng hô to, mệnh lệnh thân binh đi thúc giục lĩnh đội tiểu giáo. Kết quả, được đến tình báo lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Người nói cái gì? Đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh tay quân khăn đỏ người, kéo dài đại quân ta bước chân. Chuyện gì xảy ra? Những người này là nơi nào xuất hiện? Trường hợp bọn hắn không phải tại chúng ta phía sau cái mông sao? Cánh tay quân khăn đỏ người chính là những người phản loạn kia thống nhất trang điểm. Trong hiện thực chiến đấu giữa lẫn nhau nhưng không có thanh máu cùng tính danh bản, nếu như không làm một cái đặc biệt tiêu chí phân chia, tiêu nộ thương chính là không thể tránh được. Trường hợp chờ người làm này trang điểm Trình Hoán tất nhiên là rõ ràng, mà dưới mắt đột nhiên lại toát ra một đợt người đến, hiển nhiên là đại suất ngoài dự liệu của hắn, không phải Trương tướng quân người. Nhìn bộ dáng tựa hồ là cái khác doanh sở thuộc bọn. bọn hắn hôn tạp tại hội binh trung gian, ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm, chờ đúng thời cơ lại đột nhiên làm khó dễ, lôi cuốn hội binh chuyên hướng chúng ta hành quân trong đội ngũ sông. Chúng ta vốn là tại cùng Trương tướng quân bọn hắn phản quân tác chiến, lại muốn xua đuổi hội binh, lại muốn đề phòng Tô Diệu. Đột nhiên đi ra nhiều như vậy người đến, trộm đạo, nhiều đại quân là không sợ người khác làm phiền a. Càng làm người ta sợ hãi chính là bọn hắn còn tại kia mù hô, hung hăng tung tin đồn nhảm nói trưởng sử chết rồi, ngài cũng chết rồi, ta quân bại cái gì, làm cho lòng người bàng hoàng, thật nhiều huynh đệ cũng bắt đầu dao động. Thân binh mặt mũi tràn đầy lo lắng, âm thanh đều mang giọng nghẹn ngào. Trình Hoán chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng trán, mắt tối sầm lại, suýt nữa từ trên ngựa cắm rơi. Cái này giúp mượn gió bẻ măng cứu nạn, ta nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Trình Hoán nghiến răng nghiến lợi. Tung tin đồn nhảm không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia thật thật giả giả trộn lẫn cùng một chỗ lời đồn. Trung quân soái Kỳ Khuynh đảo, đại soái chỉ sợ là đã gặp bất chắc không giả, nhưng mình còn sống thật tốt đây này. Nếu mặc cho những cái kia phản đảng giải khủng hoảng, dưới trướng hắn cái này ký châu quân cuối cùng tinh nhuệ tất nhiên cũng khó thoát sụp đổ vận mệnh. Kết quả là Trình Hoán ổn ổn tâm thần, đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, giơ lên cao cao, nghiêm nghị quát: "Các huynh đệ, chớ có dễ tin lời đồn. Trình Mỗ ở đây, định sẽ không để cho kia Tô Tặc đạt được. Vì bác bỏ tin đồn, vì ổn định quân tâm, Trình Hoán để thân binh cao cao giơ hắn cờ xí, theo hắn cùng nhau tại trong đội ngũ du tẩu, tại các tướng sĩ trước mặt tự mình lộ diện, cổ vũ sĩ khí. Không thể không nói hành động này xác thực hữu hiệu để trấn sĩ khí." Nhìn thấy nhà mình chủ tướng thân ảnh về sau, ký châu thiết vệ nhóm căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, nguyên bản hỗn loạn bộ pháp cũng dần dần chỉnh tề đứng dậy, bọn họ trọng hoán đấu trí, cố gắng xua đuổi quấy rầy kẻ địch, một lòng đạp ở trên đường về nhà. Vũ khí lạnh thời đại chiến tranh chính là như vậy, làm mặc giáp xuất đạt tới trình độ nhất định, đội hình hoàn chỉnh bộ đội cơ hồ sẽ không xuất hiện thương vong gì. Cái này cũng liền xuất hiện rất nhiều trong lịch sử, hai chi thực lực tương đương quân đội một tràng chiến dịch kéo dài mấy tháng, trong bình thường hai bên đại chiến một ngày, tử thương tổng cộng mới bất quá hơn 10 người tình huống. Ở thời đại này, giang có giữ lẫn nhau mới là trạng thái bình thường, đại lượng thương vong đều xuất hiện tại trận hình tan rã chạy tán loạn giai đoạn. Mà một khi đánh không xuất kích bại cùng bao vây tiêu diệt, như vậy chiến tranh liền sẽ kéo dài lâu ngày, thống nhất tiến trình cũng chấp nhận này đại trì hoãn. Trình Hoán đánh cho chính là như vậy chủ ý, hắn dốc hết toàn lực phải gìn giữ chi này tinh nhuệ cốt cán lực lượng, chỉ cần những người này còn sống, đó chính là bọn họ ký châu quân ngày sau Đông Sơn tái khởi hỏa chủng. Vì thế, hắn là ra sức hò hét, cổ động, một đường lao vụt, làm tướng sĩ nhón cố lên. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, hành vi của mình đúng là hoàn toàn ngược lại. "Tiểu tử, ngày rất ngon a." Cách đó không xa, một đôi mắt đã một mực đem hắn khóa chặt. Bất quá, Tô Diệu cũng không có lập tức hành động. Hắn đầu tiên là đem truy kích trốn địch nhiệm vụ giao cho Triệu Vân cùng Điền Uy, đồng thời phái người chạy tới phía sau, thông báo Tào Tháo chờ người tăng tốc bước chân, đến đây truy kích và tiêu diệt tàn quân. Sau đó Tô Diệu liền đơn kỵ mà đi, cùng Trương Hợp chờ người cùng nhau, bám theo một đoạn, thỉnh thoảng quay rối trùng sát một đợt, đánh Trình Hoán sức đầu mẹ chán. Hoàng hôn gần, bọn hắn đi vào một tòa núi nhỏ dưới chân. Bây giờ Trình Hoán đại quân bên người đã không có hội binh thân ảnh, chỉ có Tô Diệu cùng Trương Hợp khúc nghĩa bộ truy binh còn tại không buông tha dây dưa. "Ổn định, ổn định. Chúng ta có cơ hội, chỉ cần kiên trì đến buổi tối, tiến trên núi, chúng ta liền có cơ hội chạy thoát." "Không sai, lên núi chạy trốn." Trình Hoán chính mình rất rõ ràng, hắn mang đều là chút áo giáp nặng sĩ, chỉ dựa vào lại chiến lại đi căn bản thoát khỏi không được truy binh cản trở. Làm thể lực hao hết thời điểm, bọn họ trận hình kiểu gì cũng sẽ buông lỏng, khi đó đối mặt kia đao nhọn kỵ binh, hết thể liền đều đem xong đời. Bất quá, tiến núi liền không giống. Thừa dịp bóng đêm hiểm hộ, đường núi kỵ binh khó đi, bọn họ vứt nón bỏ áo giáp, chia thành tốc nhỏ, là có cơ hội để đại bộ phận người đều chạy về cự lộc. "Không, các ngươi không có cơ hội." Liền tại bọn hắn trước mặt chân núi mặt, Tô Diệu phát ra lạnh lùng tiếng cười. Mắt thấy Tô Diệu hành đao lập mã, còn không đợi Trình Hoán suy tư là chuyện gì xảy ra, đột nhiên, Tô Diệu sau lưng trên sườn núi, cái này đến cái khác bạch mã huyền giáp kỵ sĩ đi ra. Thiết giáp trọng kỵ, đường đường lên sàn. Những người này tốc độ chậm chạp, không có bắt kịp ban ngày gấp rút tiếp viện, Tô Diệu về sau dứt khoát vung tay lên, để bọn hắn canh giữ ở cái này phải qua trên đường. Giờ phút này, bọn họ ở trên cao nhìn xuống, như là từng tôn lãnh khốc chiến thần, trong trầm mặc mang theo vô tận túc sát chi khí, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Đầu hàng vẫn là chết, làm ra lựa chọn đi. Trình Hoán nhìn qua trên sườn núi kia uy phong lẫm liệt thiết giáp trọng kỵ, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lòng tràn đầy hy vọng trong nháy mắt như bọt biển vỡ vụn. Hắn hai tay run run, chỉ vào Tô Diệu: ngươi không ngừng, dường như còn muốn tranh luận vài câu. Mà bên này Tô Diệu tắc lười nhác cùng hắn lại phế cái gì miệng lưỡi, chiêu hàng cơ hội chỉ cấp lần này, không chân quý vậy liền một được. Theo ta giết, không chừa mảnh giáp. Tô Diệu xông lên trước, nhảy vào trận địa địch, sau lưng hắn, thiết giáp trọng kỵ theo sát mà tới, như là trời long đất lở ép hướng quân địch. Thảm liệt đổ sát, bắt đầu. Những này ký châu thiết vệ mặc dù tinh nhuệ, nhưng bọn hắn đối mặt truyền ti phá trận trọng giáp kỵ binh lại là bất lực. Kỵ binh hạng nặng trên bình nguyên tập đoàn xung phong, thẳng đến mà xỉm súng máy xuất hiện trước đều là các bộ binh vô giải ác ngộng, liền càng đừng đề cập Chỉnh Hoán bộ binh là người khoác thiết giáp, bị làm hao mòn cơ hồ cả ngày thể lực. "Mẹ ngươi, hô trướng, đi chết đi a." Mắt thấy Tô Diệu cũng không cho hắn do dự thời gian liền đem người vào tới, Chỉnh Hoán khí giơ chân mắng to, cùng hô thét ra lệnh, để dưới trướng thuộc cấp nhóm ổn định trận hình. Nói cái gì, cũng muốn ngăn lại một bà tài tốt. Nhưng mà, hắn kia là căn bản ngăn không được a rất nhanh. Ký Châu thiết vệ nhóm liền phát ra từng đợt tuyệt vọng kêu thảm. Chẳng những Tô Diệu tay cầm mã sóc, đại sát tứ phương, này dưới trướng thiết giáp trọng kỵ càng là như là lấp kín di động tường sắt, hung hăng tiến đụng vào bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trận tuyến. Đối mặt kia kinh khủng xung kích, Hàng trước Ký Châu quân sĩ binh mặc dù ra sức giơ lên trường mâu, ý đồ ngăn cản kỵ binh xung phong, nhưng tại thiết giáp trọng kỵ xung kích dưới, bọn họ chống cự lại có vẻ như thẳng hề buồn cười. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, hàng trước Ký Châu quân sĩ binh bị thiết giáp trọng kỵ đâm đến người ngã ngửa đổ, trường mâu bẻ gãy, tấm khiên vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Thiết giáp trọng kỵ xung phong thế không thể đỡ, như là một thanh sắc bén dao nhọn, trong nháy mắt xé rách Ký Châu quân phòng tuyến. Không, không muốn a, ê a, à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Ký Châu quân đám binh sĩ tại thiết kỵ trà đạp hạ nhau nhau ngã xuống đất. Trình Hoán mắt thấy chính mình tinh nhuệ bộ đội tại thiết giáp trọng kỵ xung kích hạ quân lính tan rã, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn cơ trường đao trong tay, ý đồ tổ chức cuối cùng chống cự, nhưng hết thảy đã không làm nên chuyện gì. Sớm đã khóa chặt mục tiêu Tô Diệu Trường sóc chỗ hướng, thiết kỵ âm vang đập đến, hoặc đem bọn hắn thủng thủng phá tan, hoặc là trực tiếp liền từ này trên thân ép qua, dâm đến là thịt nát xương tan. Thiết vệ nhóm như thế, Trình Hoán bản thân tất càng là không chịu nổi. Bị Tô Diệu để mắt tới hắn thậm chí liền bị đụng bay cơ hội đều không có, ngay tại chạm mặt tới trong nháy mắt liền bị chém dụng thủ cấp, rốt cuộc không phát ra được một tiếng kêu hô. Tô Diệu thiết kỵ phá trận mà qua, từ bắc hướng nam một hơi đem này đội ngũ đánh xuyên qua. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đại tướng quân Lý Vũ, tặc tướng đã chết, quân địch bại. Giết, giết nha. Tô Diệu xung phong đi đầu, nghiền ép thiết vệ một màn này, đại đại khích lệ Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa đám người sĩ khí. Lập tức, lúc đầu chỉ là suýt tại địch hậu bọn hắn nhao nhao phát ra từng tiếng gầm thét, cùng nhau tiến lên, ra sức đánh đại loạn quân địch. Ký Châu thiết vệ nhóm vốn là bị Tô Diệu thiết kỵ xung kích được tan cảnh, giờ phút này đối mặt Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa cái này như lang như hổ tấn công mạnh, triệt để loạn trận cước. Bọn hắn duy trì cả ngày nghiêm chỉnh đội hình rốt cuộc sụp đổ, số lượng thương vong theo từng cái kêu thảm ngã lăn người chỉ số báo tố tăng. Trên chiến trường, Ký Châu quân các chiến sĩ tuyệt vọng kêu rên, chạy trốn tứ phía, vứt nón bỏ áo giáp, rốt cuộc không có một tia tinh nhuệ chi sư bộ dáng. Bọn hắn có bị Hán quân kỵ binh đội kịp, thảm tao tàn sát, có hoảng hốt chạy bừa, tự tướng trả đạn. Mà trước đó bị bọn hắn áp chế Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa chờ người lại càng đánh càng hăng, báo thủ sốt ruột hạ giết đến là đầu người quần quật. Có kia Ký Châu quân thiên tướng cuồng hô hò hét, muốn cổ vũ sĩ khí, ổn định đội ngũ, tận khả năng mang nhiều điểm người chạy đến trong núi rừng. Một màn này bị Trương Hợp phát hiện, hắn là hét lớn một tiếng, nhảy lên tiến đến, trường thương tựa như tia chớp đâm ra, thiên tướng kia quang chú ý Tô Diệu thiết kỵ, không tránh kịp, bị một thương xuyên qua yết hầu. Mà cùng lúc đó, Khúc Nghĩa xuất lĩnh chính mình còn lại Tây Lương các kỵ sĩ tác chuyên tìm Ký Châu quân kỳ ở chỗ đó, chỉ cần quân kỳ khẽ đảo, phụ cận binh sĩ liền đấu trí hoàn toàn không có. Rốt cuộc tổ chức không dậy nổi một tia chống cự. Má ơi, đừng giết ta không muốn chết. Tha mạng, đại tướng quân tha mạng nha. Ký Châu thiết vệ nhóm hai cố run lẩy bẩy. Tô Diệu thiết kỵ đi mà quay lại, triển khai vòng thứ hai xung phong triệt để đánh nát tất cả mọi người tâm phòng. Tự biết không chỗ có thể trốn các chiến sĩ tại đối mặt kia không thể ngăn cản lực lượng lúc từ bỏ hết thể tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, liên miên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ánh nắng chiều vẩy vào mảnh này máu tanh trên chiến trường, đem đại địa nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Đối mặt cái này từng mảng lớn đầu hàng thiết vệ, Tô Diệu gìm ngựa mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói, người đầu hàng miễn tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng một mực chạy thoát thân người, giết không tha. Tại mệnh lệnh của Tô Diệu dưới, Hán quân các binh sĩ cấp tốc hành động. Mã lực kiệt quệ giáp kỵ nhóm bước chân đi thong thả, cùng Trương Hợp bộ binh các chiến sĩ đem đầu hàng địch binh đoàn đoàn vây quanh, giám thị đoạt lại vũ khí của bọn hắn, đem những người này xua đuổi qua một bên đất chống tập trung trông giữ. Mà Khúc Nghĩa Tây Lương các kỵ sĩ tắc cùng Tô Diệu cùng nhau phóng ngựa mau chóng đuổi, đầy khắp núi đồi truy sát những cái kia bỏ mạng mà chạy quân lính tàn mạng. Những người kia mặc dù cởi xuống cổng kềnh áo giáp, ném đi tấm khiên cùng vũ khí, nhưng sức cùng lực kiệt cả ngày, hai cái đuổi cuối cùng không chạy nổi bốn cái chân. Không phải bị đuổi kịp đến một đao chém chết, chính là chạy mấy bước sau mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình căn bản không có cơ hội, vì trên mặt đất gào khóc. Cứ như vậy, rất nhanh, sắc trời còn không có hoàn toàn đen xuống, cuối cùng này chiến đấu cũng rốt cuộc thuận lợi hạ màn. 800 dặm khẩn cấp, tiền tuyến đại thắng, Ký Châu đại thắng. Theo tiền tuyến chiến báo truyền đến, kinh sư Lạc Dương trong nháy mắt lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Thần lên dân chúng trừng mắt to, nhìn xem kia một kỵ khoái mã nhanh chóng đi, từng cái châu đầu ghé thai, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng tò mò. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Một người mặc vải thô áo tang đại thúc chọn đòn đánh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, 800 dặm khẩn cấp. Thật là lớn chiến trận, Ký Châu bên kia không phải vừa mở ra chiến không bao lâu sao? Này, một cái cao lớn thu kệ hán tử, đột nhiên vỗ đùi, toét miệng cười nói, kia còn dùng đoán, chỉ định lại là chúng ta đại tướng quân đánh thắng trận thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một vị trường sam lão giả, vuốt râu, mặt mũi tràn đầy vui mừng, cái này cũng nhiều ít năm nha, chúng ta kinh sư đều không có loại này tin chiến thắng liên tiếp báo về chuyện tốt. Loại chuyện này, cũng liền chúng ta Tô đại tướng quân có bản lĩnh này. Tốt a, đại tướng quân lại thắng. Các đại nhân châu đầu ghé hai, những đứa trẻ thì là nhảy nhảy nhót nhót. Cái này đại thắng truyền ngôn như một trận cuồng phong, thổi qua kinh sư các nơi góc đường, dân chúng đều vỗ tay khen hay. Dân gian nghe phong thanh chính là như thế, kia trong hoàng cung, đạt được kỹ càng chiến báo tình huống, vậy thì càng là hành động cùng vui mừng. Chương 850, đại thắng tin vui truyền kinh sư, bách quan rào rạt nghị phong thưởng, hợp chương 5K3, 1, chương 850, đại thắng tin vui truyền kinh sư, bách quan rào rạt nghị phong thưởng, hợp chương 5K3, 1, sáng sớm, Lạc Dương, hoàng thành tầm cung. Hoàng đế Đại Hán làm được là 5 ngày một chiều chế độ, hôm nay không phải là vào chiều thời gian, cho nên bạn niên nữ đế giờ phút này ngay tại trong phòng mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, tại cung nữ phục thị hạ rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị về sau thoáng hoạt động hai lần, làm một chút đại tướng quân giáo tập kia cái gì phụ nữ mang thai thể thao. Đột nhiên, ngoài cửa một trận dồn dập bước chân truyền đến, cách thật xa, Vạn Niên liền nghe được Tiểu Hoàng Môn kia the thé giọng nói tiếng la, "Bệ hạ, bệ hạ." "Đại thắng, đại tướng quân đại thắng nha." Tiểu Hoàng Môn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống trước cửa, giơ lên cao cao trong tay tượng trưng cho thắng lợi chiến báo, âm thanh run rẩy mà bén nhọn, "Đại tướng quân Ký Châu chi chiến lấy được huy hoàng đại thắng, 20 vạn Ký Châu quân toàn quân bị diệt." Nghiệp Thành, Cự Lộc song song quy hàng, phản tắc Hàn Phức đã là đến bước đường cùng, Ký Châu toàn cảnh sắp tới nhất định nha. Vạn Niên nữ đế nguyên bản còn mang theo lười biếng ngủ rũ hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng phấn chấn, không lo nổi bùi tóc còn chưa trải bước chỉnh tề, váy cũng hơi có vẻ lộn xộn, nhấc chân liền hướng phía cổng bước nhanh đi đến. "Không được, bệ hạ không được." Hồng Nhi kéo lại Vạn Niên, vội vàng nói, "Bệ hạ mang thai mang theo, cũng không thể gấp nha." Vạn Niên lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng mím môi một cái, ho nhẹ một tiếng, "Nhanh, đem chiến báo cho chấm trình lên." Tiểu Hoàng Môn tay chân lanh lẹ đứng người lên, một đường chạy chậm tiến điện, hai tay đem chiến báo cao cao nâng qua đỉnh đầu, đưa tới Vạn Niên trước mặt. Còn không đợi các cung nữ đưa tay, Vạn Niên liền đem nó đoạt lấy, nàng ngón tay thon dài cấp tốc triển khai chiến báo, mắt sáng như đuốc đảo qua phía trên văn tự. Theo tầm mắt di động, Vạn Niên khỏe miệng dần dần dương lên, phát họa ra một môi nụ cười vui mừng, trong mắt tán thưởng cùng vui sướng càng thêm nồng đậm. "Tốt, tốt, đại tướng quân quả nhiên là khó lường a." Vạn Niên tự lẩm bẩm, đem chiến báo giao cho Hồng Nhi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa, trong đầu hiện ra Tô Diệu trên chiến trường kim qua thiết mã, anh dũng giết địch anh tư, trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng cảm khái. Nàng vô cùng may mắn chính mình có thể có như thế đắc lực phu quân, tại cái này trong loạn thế có thể hộ quốc bình định, trọng trấn đại Hán quốc uy. "Bệ hạ, đại tướng quân trị quốc cán bang, không gì làm không được, lần này lại lập xuống như thế bất thế chi công, nhất định phải hảo hảo ban thưởng mới là nha." Hồng Nhi nhìn chiến báo, hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ, cũng là đi theo cao hứng không được. Thấy Hồng Nhi tại cái này thay Tô Diệu xin thưởng, Vạn Niên không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, kia là tự nhiên. "Đại tướng quân vì ta đại Hán lập xuống công lao hắn mã, cái này ban thưởng tự nhiên không thể mỏng." Dứt lời, Vạn Niên đối Tiểu Hoàng Môn hạ lệnh, truyền chỉ xuống dưới, triệu bách quan vào cùng, đem cái này tin tức tốt đều nói cho bọn hắn, cũng làm cho tất cả mọi người cao hứng một chút. "Ê, Tiểu Hoàng Môn lĩnh mệnh nội vàng mà đi." Không bao lâu, toàn bộ hoàng thành liền công việc lu bù lên. Các cung các bước chân nội vàng, trong cung răng đèn kết hoa, chạy nhanh bẩm báo cái này tin chấn phấn lòng người. Tại ngoài cung, từng đạo ý chỉ như hoa tuyết bay ra, chuyển hướng kinh thành các bộ biệt thự cùng bách quan đại trạch, triệu tập cả triều văn võ nhanh chóng vào cùng, trung thương quốc chuyện. Theo 800 dặm khẩn cấp chiến báo truyền khắp kinh sư Lạc Dương bị cái này đột nhiên tới tin vui tỉnh lại. Dân chúng nhao nhao phun lên đầu đường, nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng đại tướng quân Tô Diệu lại một lần thắng lợi huy hoàng. Phố xá bên trên, đám lái buôn treo lên đèn lồng đỏ, tiểu quán bên trong tắt tiếng người huyên áo, khắp nơi đều đang bàn luận đại tướng quân chuyện. Mà trong hoàng cung, Vạn Niên nữ đế đã thay đổi chính thức triều phục, ngồi ngay ngắn ở ngự tọa bên trên, rồi cái đầu nhìn về phía ngoài cung, thỉnh thoảng hỏi bên người Hồng Nhi, bách quan nhóm đến chưa có? Bách quan nhóm đều ở ngoài cửa chờ lấy, bệ hạ đừng nội, lễ không thể lọt nha. Hồng Nhi thấy cái này bệ hạ như thế bội vàng, hé miệng cười một tiếng, sau đó đưa tay giúp nàng sửa sang lại thoáng tán loạn vắt quan. Đối với nữ đế bội vàng, nàng phi thường có thể lý giải. Âu yếm nam nhân làm chuyện lớn như vậy, có thể nào không khiến người ta lòng tràn đầy vui vẻ, không kịp chờ đợi muốn cùng đám người chia sẻ vinh quang đâu. Không bao lâu, trong triều văn võ bá quan liền lần lượt đuổi tới hoàng cung, bọn họ khắp nơi cùng dám dẫn dắt hạ nối đuôi nhau mà vào, theo thứ tự tại trong đại điện đứng vững, cùng nhau hướng bệ hạ hành lễ. Chúng ái khanh bình thân. Vạn Niên giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người ngồi xuống, sau đó liền cười ha hả để Hồng Nhi ra khỏi hàng, triển khai chiến báo hiện trường niệm cho quần thần bách quan nhóm nghe. Kia chiến báo thượng kỹ càng miêu tả Hàm Câu chi chiến thảm liệt cùng huy hoàng. Tô Diệu xuất lính Hán quân đầu tiên là tại Hàm Câu ngoài thành đại phá khúc nghĩa 5000 thiết kỵ, sau đó xảo dùng nội ứng, liên hợp trương hợp, khúc nghĩa trở phản chiến tướng lĩnh, tại quyết chiến bên trong lấy ít thắng nhiều, triệt để đánh tan Cảnh Võ 20 vạn đại quân. Cảnh Võ, Trình Hoán cùng Triệu Phủ chờ người tất cả đều bị chạm, Ký Châu quân chủ lực tan thành mây khói. Nghiệp Thành, Cự Lộc lưỡng địa thủ tướng nghe nói này đại quân thảm bại, quân tâm đại loạn, nhao nhao mở thành quy hàng. Cho đến ngày nay, Hàn Phức khốn thủ cao ấp, mấy thành người cô đơn, hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều. Hồng Nhi niệm xong về sau, Vạn Niên kềm chế nội tâm kích động, trầm giọng nói, "Chư vị ái khanh, cái này Ký Châu một trận chiến, ta quân đại hoạch toàn thắng, 20 vạn Ký Châu quân toàn quân bị diệt, phản tặc Hàn Phức đã là đến bước đường cùng. Qua chiến dịch này, tại Kế U Châu về sau, Ký Châu cũng rốt cuộc cũng sắp sửa bình định. Đây thật là ta đại Hán may mắn, thiên hạ may mắn a." Quần thần nghe vậy, nhao nhao quỳ lạy, cùng kêu lên hô to, "Bệ hạ thánh minh, đại tướng quân vì vũ, ta đại Hán vạn thế vinh xứng nha." "Chư vị nói đúng lắm." Vạn Niên hào hứng giạt giào nói, "Đại tướng quân Tô Diệu, vì ta đại Hán lập xuống như thế bất thế chi công, chấm lòng rất an ủi, nên trọng thưởng. Hôm nay triệu chư vị đến đây, chính là muốn thương nghị như thế nào phong thưởng đại tướng quân, lấy rõ này công tích." Vừa mới nói xong, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt triều đình lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Bách quan nhóm hai mặt nhìn nhau, đều chờ đợi những người khác phát biểu ý kiến. "Nguyên nhân nha, kỳ thật rất đơn giản, tự nhiên là đau đầu a. Đại tướng quân nên như thế nào thưởng?" Vấn đề này kỳ thật tại hắn xuất chính lúc, triều đình chư công cũng đã bắt đầu thảo luận. Lần này đối mặt địch nhân cùng dĩ vãng bất đồng, dù không thể so đồng tặc như vậy làm nhục triều đình, khi quân phạm thượng quốc tặc, nhưng U Ký chi địa từ trước đều là triều đình trọng địa. Nhân khẩu phồn thịnh, kinh tế phát đạt, vì Cửu Châu chi quan, này chư hầu phản loạn chấn động thiên hạ. Càng đừng đề cập, Tô Diệu lần này không đơn thuần là bình U Ký chi loạn, còn có trước đó phục Tam Hà chi địa cùng thu thập Tây Lương Mã Đẳng chiến công cũng không kịp phong thưởng. Tô Diệu lần này chiến công, cơ hội nhưng nói là nhất cử bình bốn châu chi địa, theo tiền lệ sợ là chỉ có Hán Sơ Chu Á Phu bình bảy quốc chi loạn có thể so sánh. Hơn nữa, Chu Á Phu năm đó còn là lấy thái úy chức ở giữa chỉ huy, mà Tô Diệu lại là tự thân lên trận, chém tướng đoạt cờ một mạch mà thành, này chiến công hiển hách, vượt xa thông thường phong thưởng có khả năng bao dung. Dù sao, tại Đại Hán triều, phong hầu bái tướng chính là tối cao công vân. Nhưng Tô Diệu đã là đại tướng quân, đứng ở võ nhân chi đỉnh, thừa tướng lại là chính hán phế, vô quan có thể hưởng. Mà tức vị, đại tướng quân chẳng những thật sớm liền bị tiên đế phong quán quân hầu, thảo đồng về sau thêm thành, đất phong, hơn bạn, trở thành đỉnh cấp vạn hộ hầu. Bây giờ lại như vậy công tích, lại còn có cái gì có thể càng lộ vẻ này tôn đinh. Cũng bởi vậy, tại Tô Diệu lãnh binh lao tới Ký Châu thời điểm, ba tỉnh lục bộ các trưởng quan liền liên tiếp gặp mặt, thương nghị việc này, đại gia mỗi người nói một điều, đều có các đạo đạo, nhưng lại tóm lại khó mà lấy ra một cái lệnh người phục chúng phương án. Tại triều đình này phía trên, hoàn toàn yên tĩnh bên trong, đột nhiên bách quan bên trong có người hô to một tiếng, đại tướng quân Tô Diệu công cao cái thế, xa không phải bình thường phong tức có khả năng xứng đôi. Thần cho rằng, nay làm giả cổ chế, phong đại tướng quân vị vương khác họ, liệt thổ phong cương, lấy thủ này bất thế chi công. Chương 850, đại thắng tin vui truyền kinh sư, bách quan rào rạt nghị phong thưởng, hợp chương 5K3, 2, chương 850, đại thắng tin vui truyền kinh sư, bách quan rào rạt nghị phong thưởng, hợp chương 5K3, 2, phúc, cái gì? Cái này lời vừa nói ra, có thể nói là lúc này dẫn bạo triều đình, bá một cái, bao quát vạn niên tại bên trong tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía cái kia phát biểu người, muốn nhìn một chút đây là ai tại nói lời kinh người. Kết quả chúng quan viên trái phải nhìn quanh, nhưng không thấy người tới, cuối cùng vẫn là thái phó gọi hàng, để phát biểu người ra khỏi hàng, người kia mới từ đội ngũ cuối cùng chậm rãi đi ra, quỳ lạy trên mặt đất, đại sự thi lễ. Đám người tập trung nhìn vào, người này đúng là cái thất phẩm tiểu quan, hộ khoa cấp sự trung chính trung. Lần này, có thể đem rất nhiều người đều chỉnh sẽ không. Có kia tóc trắng hoa hoa lão thần lúc này trách cứ, như thất phẩm tiểu quan, liền hướng chấp chính đã là hoàng ân của quận, sao dám ở đây nói bừa, đưa ra cái này trở kinh thế hai tục chi luận. Dị họ Phong Vương chính là khởi nguồn của hoa loạn. Ngươi đây là muốn ham ta đại hán tại chỗ vạn kiếp bất phục sao? Nhưng mà đối mặt người tới bắt bỏ, Trình Trung là không sợ hãi chút nào. Cấp sự trung vị thấp quan trọng, hắn là Tô Diệu một tay để bạn, chỉ hướng hoàng đế cùng đại tướng quân phụ trách, căn bản không để ý cái này lao thần. Chắp tay nói, an lộc của vua tự làm trung quân sự tình, thần đã thẹn liệt triều đình, liền có góp lời hiến kế chi trách. Ngày xưa Chu Á Phu bình bảy quốc chi loạn, bị giấy niêm phong hầu tấn thừa tướng, nhưng đại tướng quân chi công thực có phần hơn. Hắn là đại hán vào sinh ra tử, nhiều lần lập kỳ công, nay lại Ký Châu đại thắng, quả thật thay đổi cản khôn cử chỉ. Nếu không lấy trọng thưởng, làm sao hiển lộ rõ ràng bệ hạ chi thánh minh, khích lệ thiên hạ người trung nghĩa? Vậy cũng không thể phong vương các họ. Kia lão thần ký dựng râu trừng mắt, tốt tốt thì thầm một đồng lớn, lời nói đều nói không lưu loát, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta à? Thấy tình cảnh này, tại chư bộ thượng thư sau lưng chùa thái thượng khanh Lưu Ngu thở dài, ra khỏi hàng tiến lên, chắp tay nói, bệ hạ, thần cho rằng này sách cũng không thể. Nay cũng không phải là đại tướng quân công tích không đủ, mà là cao tổ hoàng đế Bạch Mã Chi Minh đến nay, không phải Lưu thị mà vương giả. Thiên hạ trung kích chi cái này một tổ tông chi pháp đã là xâm nhập lòng người. Như phong Tô đại tướng quân vị vương các họ, sợ mở loạn thần tặc tử lòng mơ ước, ngày sau triều đình dung chuyển, xã tắc khó có thể bình an a. Lưu Ngu lời nói để cả triều văn võ, nhất là bảo hoàng đảng nhóm lập tức bóp một cái mồ hôi lạnh. Ở đây thân phận của hai người đều đầy đủ mất cảm, Lưu Ngu vừa mới quy hàng triều đình, là vì hán thất dòng họ đại diện. Mà Trình Trung càng là Tô Diệu một tay đề bạn, bọn họ trước đó không dám phát biểu chính là sợ hãi kia có phải hay không là Tô Diệu thụ ý thăm dò. Bất quá, tại Lưu Ngu nói chuyện về sau, nửa ngày không gặp có người phản đối. Thậm chí liền Tô Diệu cái khác thân tín nhóm cũng không cùng thượng tán thành, cái này lúc, đại gia mới dần dần thấy rõ hưng rõ, trong lòng tự nhủ quản chi là nho nhỏ cấp sự trung tự tác chủ trương. Lập tức, cả đám đều bắt đầu ủng hộ Lưu Ngu đứng dậy. Lần này, vạn niên nữ đế lập tức có chút khó khăn đứng dậy. Các ngươi không thể chỉ nói phản đối, ngược lại là đưa ra điểm đề nghị đến a, nếu phong vương khác họ không ổn, kia chư vị ái khanh nhưng có cái khác thượng sách. Đại tướng quân chiến công hiển hách, cũng không thể để chấm không ra phong thưởng a. Vậy hạ lời nói rất đúng, đại tướng quân chi công nhất định phải trọng thưởng mới được. Rốt cuộc, thái phó Lưu Thực đứng dậy, bất quá thần cho rằng phong thưởng sự tình không nên quá cấp bách. Đại tướng quân bây giờ còn tại Ký Châu tiền tuyến, chiến sự dù đã báo cáo thắng lợi, nhưng Ký Châu chưa hoàn toàn bình định, Hàn Phất Dư đảng còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu là lúc này trắng trợn phong thưởng, sợ có tổn hại đại tướng quân ở tiền tuyến uy tín, ngược lại bất lợi cho đến tiếp sau chiến sự. Lư Thực hơi ngưng lại, ánh mắt đảo qua trên triều đình đám người, thấy mọi người đều tại ngưng thần lắng nghe, liền tiếp theo nói, theo thần ý kiến, bệ hạ không ngại trước hạ chỉ ngợi khen đại tướng quân, nôn từ bên trong tận biểu bệ hạ đối nó công tích tán thành cùng khen ngợi. Làm tiền tuyến tướng sĩ đều có thể biết được bệ hạ đối bọn hắn coi trọng. Đến nỗi tính thực chất ban thưởng, nhưng đợi đại tướng quân khải hoàn về triều, Ký Châu triệt để bình định về sau, lại đi thương nghị. Đến lúc đó, ta chờ có thể quảng nạp quần thần chi nghị, tinh tế trong trước, nhất định có thể nghĩ ra một cái đã hiển lộ rõ ràng đại tướng quân chi công, lại có thể vững chắc triều đình xã tắc phong thưởng kế sách. Vạn niên nữ đế trầm ngâm một lát, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lư Thực lời nói thật là hữu lý. Ký Châu chi địa chưa hoàn toàn bình định, lúc này vội vàng quyết định phong thưởng, có lẽ thực sẽ đối tiền tuyến thế cục sinh ra một chút không biết ảnh hưởng. Đó lấy, nàng khẽ hé môi son, liền để Hồng Nhi viết chỉ, sao chép khẩu dụ. Chớ nghe đại tướng quân Tô Diệu, lĩnh quân xuất chinh Ký Châu, tại Hàm Câu chi chiến đại phá tặc quân, hiển thị do anh dũng thần võ chi tư, 20 vạn Ký Châu quân sụp đổ, nghiệp thành, cự lộc quy hàng, hàn phức đến bước đường cùng. đây là ta Đại Hán may mắn, thiên hạ may mắn cũng. Đại tướng quân vì nước lập xuống chiến công hiển hách, chấm lòng rất an ủi, đặc biệt hạ chỉ ngợi khen, mệnh có ti chủ bị khao quân bất tử, ít ngày nữa mang đến Kỳ Châu tiền tuyến, lấy do chấm đối các tướng sĩ thương cảm cùng ân sủng. Mong rằng đại tướng quân kịp thời tuyến tướng sĩ không ngừng cố gắng, sớm ngày triệt để dẹp yên hàn phức dương nghiệt, khải hoàn mà về, chấm sẽ làm luận công hành thưởng, hậu đại chư quân, khâm thử. Hồng Nhi cấp tốc đem nữ đế khẩu dụ ghi chép hoàn tất, tinh tế sao chép tại vàng sáng tơ lụa phía trên, đóng dấu chồng ngọc tỷ đại ấn, giao cho khoái mã sứ giả, hướng về Ký Châu mau chóng đuổi theo. Trên triều đình, bách quan nhóm cũng đều đang nhỏ giọng bàn luận. Đối với Lư Thực đưa ra trước lời khen, sau phong thưởng đề nghị, đại đa số người đều tỏ vẻ tán thành. Dù sao, như vậy đã có thể trấn an tiền tuyến tướng sĩ, lại có thể vì triều đình tranh thủ càng nhiều thời gian đến thương nghị thích hợp phong thưởng phương án. Cứ như vậy, trận này liên quan tới phong thưởng kịch liệt thảo luận, tạm thời lấy như vậy một cái điều hòa phương thức hạ màn kết thúc, có thể đám người tầm trung độ rõ ràng, đây bất quá là trước khi mưa báo tới ngắn ngủi bình tĩnh, Tô Diệu Khải hoàn về triều về sau, chân chính phong thưởng nan để mới có thể bày ở trước mắt. Kết quả là, tan triều về sau, đám quan chức ba lượng thành đàn, một bên hướng phía ngoài cùng đi đến, một bên khe khẽ bàn luận lấy chuyện hôm nay. Lư Thái phó chủ ý này, cũng là ổn thỏa. Chỉ là ngày sau nên như thế nào phong thưởng đại tướng quân, thực tế để người đau đầu. Thị trung đồng thừa đi trên đường kia là một mặt khó xử. Ở bên cạnh hắn, thượng thư lệnh Chu Tuấn khẽ lắc đầu, cười khổ đáp lại, đúng vậy à, đại tướng quân chiến công quá mức rất cao, bình thường ban thưởng căn bản không đủ để xứng đôi này công vân, có thể lại không thể hư rồi tổ tông quý củ, khó nha. Mà lúc này, tại hoàng cung chỗ sâu, vạn niên nữ đế trở lại tập cung, rút đi triều phục, lười biếng dựa vào trên giường, ánh mắt cũng lộ ra mấy phần suy tư. Hồng Nhi ở một bên cẩn thận phục dưỡng, thấy nữ đế bộ dáng như vậy, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, chính là đang vì đại tướng quân phong thưởng sự tình phát sầu. Vạn niên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, giang giật nói, Tô Lang vì ta Đại Hán vào sinh ra tử, lập xuống bất thế chi công, chấm nếu không thể hảo hảo phong thưởng, thực tế có phụ hắn một mảnh trung tâm. Có thể trên triều đình, đám người lại bên nào cũng cho là mình phải, một lát, thật đúng khó có kết luận. Đó lấy, Vạn Niên kéo qua Hồng Nhi tay nhỏ, nhẹ giọng hỏi, Hồng Nhi, ngươi là sớm nhất liền hầu hạ Tô Lang bên người người, so tất cả mọi người hiểu rõ hắn, ngươi đến nói một chút, chấm đến cùng nên như thế nào thưởng hắn cho phải đây. Hồng Nhi nghĩ đến trên triều đình kia rối bời một màn, cũng là thở dài, do dự một chút sau châm trước nói, vậy hạ, theo nô tỳ đối đại tướng quân nhận biết, kỳ thật hắn đối với mấy cái này vật ngoài thân chưa chắc có để ý nhiều, hắn một lòng chính là thiên hạ an ổn cùng dân chúng thái bình, vì bệ hạ cùng xa tác. Chỉ cần bệ hạ có thể hảo hảo mẹ con bình an, trong lòng có hắn, chắc hẳn đại tướng quân liền có thể phi thường thỏa mãn. Nghĩa ú nạ vì phong thưởng sự tình mà để triều đình phân tranh không ngừng, ngược lại vi phạm hắn bản ý. Vạn niên nữ đế khỏe miệng nổi lên một môi cười yếu ớt, đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve có chút hở ra bụng dưới, ôn nhu nói, ngươi tiểu nương tử này, lời nói được ngược lại là mỹ mỹ. Xác thực, đại tướng quân không phải ham danh lợi người, nếu không cũng sẽ không đám mà thôi thừa tướng, còn để chấm thật sớm tự mình chấp chính. Nhưng là, chấm thân là hoàng đế, nên có ân thưởng vẫn là không thể thiếu, cái này không chỉ có là đối Tô Lang tán thành, cũng là vì khích lệ thiên hạ thật tử. Hồng Nhi cũng là mỉm cười, đã như vậy, bệ hạ sao không trực tiếp hỏi hỏi đại tướng quân muốn cái gì đâu? Trực tiếp hỏi hắn. Vạn Niên hơi sững sờ, ngay sau đó lại cảm thấy rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, cùng này nơi này vào đầu, không bằng trực tiếp tự mình hỏi một chút. Chính mình hoàng vị đều là Tô Lang cho, bằng bản lãnh của hắn, coi như muốn vấn đỉnh thiên hạ, vậy bây giờ sợ cũng là không người có thể cản. Cùng này ở đây vào đầu, không bằng xem hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Đến, bị mực, ta cái này tự mình cho Tô Lang viết thư một phong. Không chỉ có một, ngay tại Vạn Niên cho Tô Diệu viết thư thời điểm, Lư Thực, Tô Lúc, Vương Lăng chờ người cũng đều nhao nhao gửi qua bưu điện thư, hoặc sáng hoặc tối hướng Tô Diệu truyền đạt trên triều đình tranh luận cùng khung cảnh. Dù sao, mặc dù nói là bệ hạ tự mình chấp chính, nhưng chân chính cầm quyền vẫn là kia tại Ký Châu đại tướng quân. Về tình về lý cũng không thể nhảy qua Tô Diệu đến làm này kiện sự tình. Mà nhất là Trình Trung đề nghị phong vương một chuyện, càng là rất là xúc động lòng của mọi người dây cung. Mặc dù không người ứng hòa, nhưng bọn hắn thật đúng sợ là Tô Diệu thậm chí sử thụ ý không ít người đều ở trong tư hướng Tô Diệu tỏ rõ lợi hại, hy vọng hắn có thể thận trọng suy xét, nhao nhao thăm dò hắn tiếp theo đem dự định. Bất quá, đối với những này đùn kéo đến thư, Tô Diệu nhìn qua sau là cười ha ha một tiếng. Cái gì đó, bất quá là bình đũ ký chi địa, trên triều đình cứ như vậy khó xử sao? Nếu là trở về ta thống nhất thiên hạ, kia còn phải rồi. Hú hổ còn không thể thưởng cái kia cũng xa xa chưa tới nhà. Phong vương tạm thời không cần, nhưng cái này hầu tức phía trên không phải còn có công tước sao? Chúng ta đều có thể từng bước một đến, không cần gấp gáp như vậy nha. Công tước. Tuân Du kinh hô một tiếng. Rất nhanh, Tô Diệu ý kiến liền phát hướng kinh sư, cung cấp đám người thảo luận tham tưởng. Mà cùng lúc đó, Hán đại quân cũng từng bước một hướng Ký Châu thành lũy cuối cùng, trị sở cao ấp thẳng tiến. Bên kia cao ấp trong thành, Hàn Phước chờ người tắc đã thành chim sợ cánh cong. Nghe nói Tô Diệu đại quân từng bước ép sát, bên trong thành lòng người bàng hoàng, mất đi cự lộc lương thảo đổ quân nhu cũng ngày càng thiếu thốn. Hắn nhìn qua trên tường thành tung bay tàn tạ quân kỳ, lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Bên cạnh mưu sĩ nhóm cũng không có ngày xưa thần thái, từng cái trầm mặc ít nói, sầu mi khổ kiểm, đối với thế cục không có chút nào cách đối phó. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? 20 vạn đại quân đều không có, hiện tại hắn lại một tới. Nhanh, còn có ai, mau tới cho ta cầm cái biện pháp đi ra nhà. Chương 851, đại thế đã mất, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. 1. Chương 851, đại thế đã mất, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. 1. Cao ấp thành, Thôi Trạch. Chư vị Ký Châu còn lại, con em thế gia, địa chủ các phú thương tề tụ một đường, thần sắc hoảng sợ. Không được, Hàn sứ quân xong đời, ta chờ nhất định phải sớm tính toán mới là a. Đầu tiên nói chuyện chính là một cái giữ lại gầy gò nam tử trung niên, hắn là Ký Châu nổi danh phú thương, họ Hà danh thông, ngày bình thường cùng Hàn Phúc coi như quan hệ mật thiết, nhưng bây giờ thế cục nguy cấp, hắn cũng không thể không vì chính mình cùng người nhà suy xét. Khá lắm, ta còn đạo các ngươi tụ nhiều người như vậy ở đây là muốn làm gì, thế mà là muốn phản bội Hàn sứ quân sao? Chị Trung Lý Lịch mở to hai mắt nhìn, gấp giọng giận dữ mắng mỏ, ngươi cũng đã biết cao ấp trong thành còn có bao nhiêu trung dũng chi sĩ, có tin ta hay không, kêu lên một tiếng liền gọi ngươi đầu người rơi xuống đất. Dì Thông sắc mặt đột biến, lại cố giả bộ chấn định, thư lạnh một tiếng, lý trì bên trong, đều đến lúc này, ngươi làm sao còn tại nói những này vô dụng lời nói. Ngươi cao ấp trong thành trung dũng chi sĩ, bọn họ hiện tại trừ ức hiếp ta chờ dân chúng, còn có thể đánh thắng được ai? Hàn sứ quân đại thế đã mất, Tô Diệu đại quân áp cảnh, không nhanh tìm cách tự vệ, chẳng lẽ muốn đại gia hỏa đều bồi tiếp hắn cùng nhau chịu chết không thành? Chịu chết, không sai. Bây giờ thế cục đã phi thường sáng tỏ. Tại phía nam, đại tướng quân Tô Diệu như bẻ cánh khô đại phá bọn hắn 20 vạn đại quân, nghiệp thành cùng tự lộc là không đánh mà hàng. Mà tại phía bắc, lại có mười mấy vạn đủ, Tịnh, Thanh Châu cùng Liêu Đông Trư Hồ liên quân tại một lần nữa chỉnh biên sau chỉ huy xuôi nam. Ký Châu phương bắc thành trì từng cái không phải thân ham chúng đây, chính là bị một chống mà phá. Cao ấp trong thành dù còn có hơn vạn đại quân, nhưng tại cái này như thế cách xa trên lệnh phía dưới, ngay cả đầu đường hài đồng đều biết, cao ấp thành là thủ không được. Lý Lịch nghe Dị Thông lời nói này, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hắn song quyền nắm chặt, há to miệng, vừa một giọng nói ngươi chữ liền bị hắn nuốt trở vào, thực là không biết nên như thế nào phản bác. Lúc đầu đi, hắn bản năng muốn dùng trung nghĩa mà nói đến bắt bỏ. Nhưng là há mồm trong nháy mắt đó, hắn liền nghĩ đến chính mình những người này làm là kéo cờ tạo phản chuyện. Mặc dù nói kia Tô Diệu lại có muôn vàn không đúng, nhưng người ta đại biểu là triều đình chính thống, chỉ cần một ngày không xóa bị, chính mình những người này đều là loạn thần tặc tử, nào có tư cách nói chuyện gì trung nghĩa hai chữ. Nhưng mà không cam lòng hỏa diễm cháy lưng ngực, đột nhiên Lý Lịch linh cơ khẽ động, ánh mắt chuyển hướng thủ tọa một vị trưởng giả, Thôi Công, ngài đức cao vọng trọng, hẳn là cũng là như thế cái nhìn sao? Thôi Công, Thôi Liệt cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Lăng Thôi thị gia chủ. Bất quá hắn tại bây giờ càng chứ danh còn muốn số hắn đường đường thanh lưu xuất thân, một đời thanh minh, lại bởi vì không chịu nổi dụ hoặc, dùng tiền mua quan, hôn cái tam công tư đổ một chuyện. Phải biết lúc đầu linh đế bán quan, tam công biết giá chính là 10 triệu tiền. Mà Thôi Liệt thông qua hắn linh đế lưu hành phó mẫu trình phu nhân, cuối cùng lại làm cái 50 ưu đãi, chỉ hoa chỉ là 5 triệu tiền liền giải quyết. Cái này mua bán một trận để hoàng đế lưu hành âm thầm hối hận, cũng làm cho kia trình phu nhân danh tiếng vang xa, gặp người liền thổi chính mình, để đường đường Ký Châu danh sĩ không lưng. Như thế một chuyện, có thể nói là để Thôi Liệt tại thanh lưu bên trong thanh danh quét rác, liền con trai của hắn đều ngại phụ thân có hơi tiền chi khí, hai người một trận bởi vì chuyện này buộc phát khoe miệng, tại trước cửa cung chơi ra người đổi ta trốn. Tiểu tử thúi, cha đánh ngươi cũng dám chạy, ngươi sách đều đọc được chó trong bụng đi sao? Biết hiếu chữ viết như thế nào sao? Thôi Liệt lúc ấy bên cạnh đuổi bên cạnh mắng, tức hồn hển. Mà đương nhiệm hổ bí trung lang tướng Liệt Tử Thôi Quân, an mặc quan võ bảo, một bên chạy còn một bên đúng lý hợp tình phản bác, thuấn đối đại phụ thân của hắn, tiểu trượng tắc chịu, đại trượng tắc chạy, như thế phương không hám phụ thân vào bất nghĩa vậy. Nói như vậy mới đưa kia Thôi Liệt xấu hổ dừng bước lại. Bất quá, cho dù có này truyền thuyết ít ai biết đến, cho dù vì sĩ lâm kinh thường, nhưng là Thôi Liệt đến cùng vẫn là từng quan cư tam công, quyền cao chức trọng. Có thể nói, Thôi Liệt tư lịch không cần nói tuân lúc bọn hắn so không được, ngay cả Lư Thực, Hoàng Nguyện cùng Dương Biêu mấy người cũng là hắn hậu bối. Mà lại, tại đồng trác loạn chính lúc, Thôi Liệt còn cờ xí tươi sáng phản động, một trận lang đang vào tù, cuối cùng thảo đồng thắng lợi sau mới bị giải cứu. Về tình về lý, hắn đều hẳn là trên triều đỉnh cao cư muốn bị, lại như thế nào chạy về Ký Châu quê quán đâu? Vậy dĩ nhiên là bởi vì cuối cùng hắn vẫn là đứng sai đội Thôi Liệt, hắn chẳng những cùng Triệu Khiêm có cũ, mà lại hắn cũng không biết là tính xấu ma bệnh đổi không được, hay là bởi vì trước đó những cái kia thối chuyện để hắn xấu hổ. Tóm lại, Thôi Liệt là đồng chắc thượng hắn phản động, Tô Diệu thượng hắn cũng phản Tô, cờ sĩ tươi sáng đứng đội thanh lưu thế gia, cùng nó biểu xuất Dương Bưu đứng chung một chỗ. Kết quả nha, cũng liền có thể tưởng tượng được. Mấy đời thanh minh hoàng nông Dương thị, vậy mà cũng là làm cái thân bại danh liệt, hắn Thôi Liệt mặc dù bởi vì không có thực tế làm hại, không bị liên lụy xử phạt, nhưng hắn khí chính là vứt bỏ quan mà đi, chạy về quê quán Ký Châu, ở đây tiếp tục phản Tô. Mặc dù không có trực tiếp xuất sĩ gia nhập Hàn Phước đội ngũ, nhưng Thôi Liệt bằng vào Bắc Lăng Thôi thị tại bản địa khổng lồ lực ảnh hưởng, rất là giúp hắn động viên tổ chức một đợt nhân lực cùng tài nguyên. Tại dự tính của hắn bên trong, U Ký chi địa sẽ thành thiên hạ phản Tô trung tâm, tại bọn hắn hiệu triệu dưới, các lộ chư hầu quần hùng cùng nổi lên, nghịch tặc Tô Diệu đem rơi vào chúng đây, sứt đầu mẹ chán. Nhưng mà, thế cục phát triển đại đại vượt qua Thôi Liệt bằng trước. Tô Diệu đại quân như bẻ cành khô quét ngang U Ký chi địa, trong khoảng thời gian ngắn liền bình định đại bộ phận địa khu, sau khi tính hồi lại, rơi vào trùng vây vậy mà biến thành chính bọn họ. Thôi Công, ngài ngược lại là nói một câu a. Lý Lịch gấp giọng nói, Tô Tặc tàn bạo vô đạo, như quy hàng với hắn, ta chờ ác gặp này độc thủ, gia nghiệp cùng vinh quang cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngài vẫn luôn là nói như vậy, tổng sẽ không hiện tại ngược lại thấy không rõ thế cục đi. Thấy không rõ thế cục là ngươi a, Lý Trì bên trong. Thôi Liệt ở trên đầu nhắm mắt trầm mặc, tiếng nói lại là từ phía sau truyền đến. Lý Lịch nhìn lại, lập tức mắt trợn tròn. Người tới đúng là vốn nên tại tử lao bên trong hư thối thư thụ thư công giữ. Ngươi như thế nào ở đây? Lý Lịch kinh ngạc đến ngây người hỏi, hẳn là ngươi thật sự là ném kia Tô Diệu. Cái này tự nhiên cũng không phải. Tô Diệu căn bản cũng không có chú ý đến thư thụ tồn tại. Lại nói ngày đó đại chiến, Tô Diệu chạm cảnh võ, đại quân xuyên trận mà qua, thư thủ cùng một đám Ký Châu quân cao cấp các tướng quân cùng nhau bị cuốn vào trong đó. Bất quá, so với cái khác đấm máu chiến tử đồng liêu, thư thủ vận khí tốt như vậy một chút điểm, hắn nhận chiến mã xung kích, ngất đi, sau đó bị thân binh chặt chẽ bảo vệ, cuối cùng cùng nhau làm tù binh. A, có một đám nho sinh đang tìm chết kiếm sống. Chiến hậu, kiểm kê tù binh cùng chiến lợi phẩm lúc, Tô Diệu liền đạt được như thế một cái báo cáo. Cảnh võ xuất lĩnh 20 vạn đại quân, này bộ chỉ huy đồng dạng phi thường khổng lồ, có đại lượng văn chức còn lại. Cùng bọn thành thật tiếp nhận chỉnh biên so sánh, những người đọc sách này tất có nhiều không phục. Có thể đi theo cảnh võ xuất trình, có thể nói đều là Ký Châu nhất ngoan cố phản đối phần tử quân thể. Lần này binh bại bị bắt, bọn họ có rất ít người ngoan ngoãn đầu hàng, ngược lại nhiều hô hào an lộc của vua, trung quân sự tỉnh, phải vì Hàn sứ quân cùng cảnh trưởng sự chịu chết, cứ ngắc lấy cổ muốn Tô Diệu đại quân cho bọn hắn chặt đầu, lấy toàn kỳ danh tiết. Thậm chí dứt khoát liền chửi ầm lên, lên án mạnh mẽ Trương Hợp Khúc nghĩa chờ người trợ trụ vi ngược, Tô Diệu lương lịch thiên đạo, lấy cường quyền trà đạp chính nghĩa, ác giả ác báo vân vân. Những người này này ngôn ngữ sự sắc bén, lệnh Tô Diệu dưới trướng đám binh sĩ nhiều vì đó líu lơi, họ hét ầm ĩ để người phi thường đau đầu. Dù sao đây đều là chút người đọc sách, lại phần lớn là xuất thân nơi đó thế gia, không thiếu có danh vọng ảnh hưởng hạng người, Trương Hợp chờ người không dám chuyên quyền, đành phải đem những người này tách ra trông giữ, tốt sinh nuôi, sau đó cấp báo Tô Diệu. Chương 851, đại thế đã mất, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. 2, chương 851, đại thế đã mất, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. 2, đối với cái này, Tô Diệu biện pháp xử lý rất đơn giản, mắt không thấy lòng yên tĩnh, đuổi đi, đều cho ta đuổi đi. Bản tướng quân đại quân bên trong không nuôi người rảnh rỗi, để bọn hắn muốn chết liền ra ngoài tự sát, không muốn chết liền lăn hồi cao ấp cùng bọn họ Hàn sứ quân đi, xem thật kỹ một chút thiên hạ này đến tuột cùng là ai có thể làm chủ. Kết quả là, Tô Diệu ra lệnh một tiếng, cũng mặc kệ những cái kia bị bắt nho sinh bên trong có cái gì chủ yếu nhân vật hoặc là trọng yếu nhân sĩ, hắn là một mạch toàn bộ đuổi đi, đuổi ra quân doanh, để bọn hắn cho Hàn Phước tiện thể nhắn. Phản bội triều đình, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, chắc chắn trả giá bằng máu. Cứ như vậy, thư thụ bọn người ở tại trong gió lạnh hai bên cùng ủng hộ lấy đạp lên đường về, trên đường đi, đói khổ lạnh lẽo, nhưng trong lòng trung nghĩa hỏa diễm lại thiêu đến càng thêm tràn đầy. Nhưng mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, khi bọn hắn trải qua thiên tân bạc khổ, mang theo tin dữ trở lại cao ấp về sau, chờ đợi bọn hắn không phải anh hùng đãi ngộ, mà là tàn khốc để ra nghi vấn cùng lạnh như băng song sát. Tô Diệu sẽ hảo tâm như vậy, đem các ngươi đều thả lại đến. Ai không biết đó chính là cá nhân đồ. Các ngươi một đường tàn thảm bại tin tức, giao động ta quân tâm dân tâm, lại là phải bị tội gì? Như thế như vậy từng chuỗi chỉ trích cùng khiển trách hỏi, làm cho đám người là tâm lực tiểu thụy. Hàn Phước thật cảm thấy tất cả mọi người phản đều là Tô Diệu gian tế sao? Thế thì chưa hẳn. Chỉ bất quá, đối mặt cái này thảm liệt thất bại, Hàn Phước đã là đỏ trong mắt, đối mặt cái này toàn thành khủng hoảng, nhất định phải có người phụ trách. Hắn thân là sứ quân, thân là đại soái, tự nhiên là sai không được. Cho nên nói hết thảy vấn đề, tự nhiên đều là cái kia xúi dục hắn thư thụ sai. Lúc ấy chính mình tín nhiệm hắn như thế, đối với hắn kế sách đủ kiểu nghe theo, không tiếp động viên toàn châu lực lượng đến cùng Tô Diệu quyết chiến. Nhưng mà, bây giờ chiến cuộc lại thất bại thảm hại, Ký Châu hơn phân nửa lãnh thổ luân hãm, 20 vạn đại quân tan thành mây khói. Thử hỏi nếu như không phải thư thụ những cái kia chủ ý ngu ngốc chính mình làm sao đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy. Thế là, hắn không chút lưu tình đem thư thụ chờ người nhốt vào đại lao mặc cho đám người như thế nào giải thích, đều mắt điếc hai ngơ. Đối với cái này, cao ấp trong thành đám người kỳ thật cũng không có quá bất cần thấy. Nhưng là, ngàn vạn lần không nên, Hàn Phước không nên đem người bắt, nhưng lại không bỏ ra nổi bất luận cái gì cách đối phó. Đối mặt Tô Diệu đại quân thế như trẻ che thế công, đối mặt chính mình trên cổ càng ngày càng gấp gông xiềng, Hàn Phước là hoàn toàn không có đối sách, tại đem thành phòng đại sự chờ giao cho biệt giá Mẫn Thuần sau vậy mà dứt khoát liền đem chính mình nốt tại trong phủ, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng đứng dậy. Sứ quân không ra mặt, trong thành lập tức khủng hoảng càng sâu. Tại hỗn loạn tương bừng bên trong, vô số dân chúng cùng thế gia bắt đầu điên cuồng trữ hàng lương thực, giá hàng lên nhanh, chẳng những phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập tuyệt vọng khí tức, thủ thành bọn quan binh cũng là sĩ khí sa sút, đứng gác tuần sát người hoàn toàn không có tinh thần, đối sắp đến chiến đấu không có chút nào lòng tin. Đến tận đây, Hàn Phước mặc dù còn có số ít như biệt giá Mẫn Thuần, chỉ trung lý lịch chờ số ít trung thành người, nhưng những người khác tắc đã sớm cùng này nội bộ lục đục. Bất quá, bởi vì Hàn Phước còn thông qua biệt giá Mẫn Thuần một mực nắm giữ cái này cao ấp thành phòng cùng quân quyền, kết quả là đám người cũng không dám quá mức làm càn. Đến nay làm lớn nhất chuyện chính là mua được một tốt, ngay tại chỗ quận trưởng mở một con mắt nhắm một con mắt tình huống dưới, đem bị cầm tù thư thụ chờ người phong ra. Lý trì bên trong, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn thấy không rõ thế cục sao? Mặt mũi tràn đầy tiểu thụy thư thụ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Lịch, nói: Hàn sứ quân bảo thủ, lời hay khó quên, cao ấp thành lại là cô thành một tòa, bên ngoài không viện binh, bên trong không lương thảo, ngươi lại nghĩ bằng gì thủ vững? Lý Lịch nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Thư thụ những lời này, hắn lại như thế nào không biết. Nhưng Hàn Phước ơn chi ngộ, hắn có thể nào cứ như vậy dễ dàng buông tha? Ngay tại hắn còn muốn tranh luận thời điểm, Dì Thông lập tức miệng mai nói: Lý trì bên trong, đại thế đã mất ta, ngươi cũng không cần lại lừa mình dối người. Vì ngươi điểm kia vô vị kiên trì, chẳng lẽ ngươi muốn đưa rơi cái này toàn thành dân chúng tính mệnh sao? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có hướng triều đình đầu hàng, như thế mới có thể bảo đảm dân chúng bình an. Đây mới thực sự là đại nhân đại nghĩa. T, Lý Lịch hít sâu một hơi. Hắn trợn mắt tròn xoe chuyển hướng Dì Thông, giận dữ mắng mỏ: Này tham sống sợ chết, vì bản thân tư lợi mưu toàn bản Ký Châu trung dũng chi sĩ, cùng thư thụ cái này chờ Tô Diệu gian tế cấu kết với nhau làm việc xấu. Các ngươi đừng quên, Tô Diệu là như thế nào đối phó Trung Nguyên những cái kia thế gia. Hiện tại đầu hàng, ngươi cho là hắn liền sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nam mơ, đừng hỏng. Đầu hàng bất quá tự rước lấy nhục, chết được thảm hại hơn mà thôi. Dứt lời, Lý Lịch phất ống tay áo một cái, thẳng đi về phía cửa chính. Đạo khác biệt không thể cùng nhu đồ, cái địa phương quỷ quái này hắn là một khắc cũng không nghĩ ở lâu. Nhưng mà, liền cái này lúc, một mực trầm mặc không nói Thôi Liệt đột nhiên mở mắt, có ai không? Đem Lý Chỉ bên trong mời đi khách phòng, để hắn tỉnh táo một chút. Lập tức, mấy cái đã sớm canh giữ ở cổng Khôi Ngô gia đình liền bỏ ra, ngăn trở Lý Lịch con đường. Kia Lý Lịch thấy thế, khí chính là dựng râu trừng mắt, đột nhiên dừng bước lại, quay người nhìn hằm hằm Thôi Liệt, "Thôi công, ngươi đây là ý gì? Hẳn là ngươi cũng muốn làm kia phản nghịch người, đầu nhập Tô Diệu không thành?" Thôi Liệt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Lịch nói, "Lý Chỉ bên trong, ngươi trung nghĩa chi tâm, lão phu kính nể. Nhưng bây giờ thế cục nguy cấp, chúng ta không thể lại vô vị bên trong hao tổn. Chuyện chính là như vậy." Thôi Liệt ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi nói, "Nguyện ý cùng bọn ta đồng tâm, bảo đảm ta ký châu dân chúng, lão phu nơi này có cho triều đình thư xin hàng một phòng, các vị đều tiến lên đây ký tên, cho thấy thành ý. Kia không nguyện ý, vì những thân gia tính mệnh suy nghĩ, liền tạm thời tại lão phu phủ thượng nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đại cục đã định lại lại tự tiện đi." Thôi Liệt tiếng nói vừa dứt, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã có tính toán hết. Dì Thông chờ người tự nhiên là mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên tỏ vẻ ủng hộ, mà một chút nguyên bản do dự người, tại Thôi Liệt hy vọng cùng áp lực dưới, cũng nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý ký tên. Lý Lịch thấy không có người vì chính mình nói chuyện, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào cái mũi giận dữ mắng mỏ Thôi Liệt nói, "Thôi công, ngươi thân là triều đình cựu thần, thân là ký châu danh môn, bây giờ lại muốn dẫn đầu hàng tặc địch, ngươi xứng đáng tiên đế tín nhiệm sao? Xứng đáng ký châu dân chúng sao? Xứng đáng ngươi trước đó dõng dạc nói phản Tô lời thế sao? Ngươi cho rằng lão phu ta là cam tâm nguyện ý sao?" Thôi Liệt trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nhưng hôm nay đại thế đã mất, Hàn sứ quân lại không bỏ ra nổi ngăn địch kế sách, lão phu không thể trơ mắt nhìn toàn thành dân chúng cùng hắn chịu chết. Dân chúng, Lý Lịch nghe Thôi Liệt há miệng dân chúng ngậm miệng dân chúng, hắn là một điểm không tin. Nhưng là, thế cục như thế, hắn cũng bất lực, chỉ có thể chán nản thở dài một tiếng, bị Thôi phủ gia đình mang đi. Lần này, cao ấp trong thành hơn phân nửa có sức ảnh hưởng người không phải bị khống chế cầm xuống, chính là cùng nhau tại thư xin hàng thượng ký tên đồng ý sau đó, Thôi Liệt trịnh trọng đem thư xin hàng một thứ hai phần, giao ra một phần cho thư thụ, mời tốc độ giao cho Tô Diệu. "Công giữ, cái này toàn thành dân chúng tính mệnh coi như giao cho ngươi. Ta sẽ phái người thông báo thủ vệ tiểu giáo, vì ngươi âm thầm mở cửa. Tiếp xuống, mọi người vô luận như thế nào đều muốn thuyết phục kia đại tướng quân dơ cao đánh khẽ, chớ có liên lụy trong thành vô tội a." Thôi Liệt tiếng nói vừa dứt, thư thụ liền trịnh trọng tiếp nhận thư xin hàng, thật sâu vai chào, "Thôi công yên tâm, thu ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo đảm tạ ký châu dân chúng bình an." Màn đêm buông xuống, thư thụ liền dẫn thư xin hàng, trong đêm ra khỏi thành, thẳng đến Tô Diệu đại quân mà đi. "Ồ, ngươi nguyên lai chính là thư thụ." Tô Diệu tiếp nhận thư xin hàng, nhìn lướt qua, ngẩng đầu lên sắc mặt ngoạn vị nhìn về phía thư thụ, lần trước không phải kêu rất hăng hái, nói là muốn cho Hàn Phất tập trung, còn tại kia liều mạng mắng bản tướng quân sao? Thế nào, lúc này mới mấy ngày không gặp liền đổi chủ ý? Mà lại ngươi cái này thư xin hàng bên trên, ta cũng không gặp ngươi gia chủ có tên. Ngươi thư công giữ đúng là như thế giỏi thay đổi người sao? Nghe Tô Diệu lời nói, thư thụ lộ ra mặt mũi tràn đầy cay đắng. Chương 852, khẩu vị quá lớn. Chương 852, khẩu vị quá lớn. Ký Châu Thường Sơn, Hán quân xoáy trướng. Đại tướng quân Minh Giám. Tại thoáng hoảng hốt về sau, thư thụ nghĩ đến sứ mạng của mình, lúc này giữ vững tinh thần, thẳng tắp cái eo, nhìn thẳng Tô Diệu đôi mắt, thủ lần này đến đây, không phải là vì cá nhân vinh lục, mà là vì Ký Châu dân chúng xin lệnh. Ồ, ngươi nói vì bách tính xin lệnh. Tô Diệu lông mày nhíu lại, thư lệnh nói, thư công giữ, ngươi lời nói được ngược lại là em hai a. Lúc trước ta chiêu hàng Hàn Phước, ngươi không vì bách tính nghị khuyên hắn lấy lễ đến hàng, ngược lại trợ trụ vi ngược, động viên nâng châu chi lực đến đối kháng ta triều đình thiên minh. Bây giờ các ngươi binh bại như núi đổ, mắt thấy là không cứu sống, ngươi có thể chạy tới ta cái này trang lên người tốt đến rồi. Thư thụ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục chấn định. Thư thụ thở sâu, đối giảm người thi lễ nói, đại tướng quân, trước đó mỗ vì Hàn sứ quân hiệu lực, chính là tận thần tử chi trách, có nhiều mạo phạm mong được tha thứ. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, đại tướng quân thiên uy hiển hách, binh phong chỉ, gió thổi cỏ dại, ký châu dân chúng hoảng loạn, cao ấp thành mấy vạn cư dân càng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Giá trị lúc này khác, Hàn sứ quân lại bảo thủ, chẳng những không nghĩ vì bách tính lưu phúc, ngược lại cam chịu, đem chịu tội quy tội chúng ta, tự khốn quân phủ, đưa toàn thành dân chúng sinh tử tại không để ý. Thu dú ngu dốt, cũng biết thiên hạ đại thế, bây giờ Hàn sứ quân bại cục đã định, vì bảo đảm dân chúng vô tội miễn bị binh thai độc hại, cho nên tại hạ vừa mới đại diện toàn thành quan dân, đặc biệt hướng đại tướng quân xin hàng. Vọng ngài xem ở thiên hạ thương sinh phân thượng, dơ cao đánh khẽ, như đại tướng quân có thể tha thứ dân chúng trong thành tính mệnh, thủ có thể chết tạ tội mặc cho đại tướng quân xử trí. Vừa mới nói xong, thư thụ liền phủ phù một tiếng quỳ lệ trên mặt đất, không tái phát ra một tiếng ngôn ngữ. Lập tức, trong doanh trướng là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Tô Diệu đạp đạp tiếng bước chân truyền đến. Tô Diệu một bên di động, một bên đem ánh mắt đảo qua quỳ xuống đất thư thụ. Một lát sau, Tô Diệu rốt cuộc dừng bước lại, phát ra một tiếng giống như cười mà không phải cười hừ lạnh, lấy cái chết tạ tội. Nói được ngược lại là em hay, nhưng ngươi cho rằng bản tướng quân sẽ hiếm có ngươi cái mạng này sao? Tô Diệu đứng chắc tay, chậm rãi đi đến trong doanh trướng ương bàn trà bên cạnh, ánh mắt rơi vào thư xin hàng phía trên. Ngươi luôn mồm nói dân chúng vô tội, nhưng ta Tô Diệu làm việc lỗi lạc, bao lâu lại sẽ liên lụy vô tội? theo ta thấy đến, ngươi phần này thư xin hàng thượng danh sách sợ mới là trọng yếu nhất ta. Điền Phong, Thẩm Phối mấy người này đều rất nhìn quen mắt, thậm chí liền kia trốn quan tôi liệt đều thỉnh lình xuất hiện, những người này không đều là bản địa thế gia đại tộc sao? Đây chính là trong miệng ngươi dân chúng vô tội. Ta nhớ không lầm, lúc ấy phản kháng triều đình, bản địa những thế gia này đều là bỏ bao nhiêu công sức đến cổ động Hàn Phúc a. Bây giờ Hàn Phúc là chết chắc, bọn họ lại nghĩ đến dựa vào hiến cái thành không liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp tục tại Ký Châu làm mưa làm gió. Tô Diệu nhếch miệng lên một môi trào phúng độ cong, thưa công dữ, các ngươi không khỏi quá xem thường ta đi. Thư thủ nghe vậy, như bị sét đánh, lập tức mồ hôi đầm địa, hắn run rẩy thân thể, cái trán kề sát mặt đất, mồ hôi thuận thái dương trượt xuống, ướt nhẹp trước người trên thảm. Không hề nghi ngờ, cái này lời nói của đại tướng quân có thể nói chính giữa mệnh môn. Ký Châu thế gia cùng Vũ Châu bất đồng, bởi vì nhà lớn sự nghiệp lớn, đối Tô Diệu chính sách cải cách tiếng phản đối liền càng nặng, tại Ký Châu trong phản loạn đóng vai rất nhiều ám muội nhân vật, bây giờ cầu hòa cử chỉ, khó tránh khỏi có an ý chi ngại. Nhưng là, loại chuyện này cơ hội là đại gia người người có phần, không nói pháp không trách chúng, nhiều như vậy thế gia đại tộc, địa chủ phú thương, còn có văn nhân học sinh, ngươi đại tướng quân cũng không thể đều chặt đi. Kia cùng đồ thành có cái gì khác nhau? Chúng ta bây giờ cầu xin tha thứ cũng là cho lẫn nhau một cái thể diện, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, không tốt sao? Đây chính là thôi liệt chờ người ngay lúc đó ý nghĩ. Bọn hắn đem tư thái làm đủ, nhận cái sai, cầu đại tướng quân quan thứ, cho hắn cái bậc thang, ngày sau bọn hắn cũng có thể tiếp tục làm đại hán trung lương nha. Những chuyện này, thư thụ tự nhiên lòng dạ biết rõ, bất quá, lý là cái này lý, cũng không thể nói như vậy. Kết quả là, thư thụ thở sâu, cứng ngắc lấy cổ giải thích, đại tướng quân minh giám. Ký Châu thế gia dù từng có hồ đồ cử chỉ, nhưng bây giờ đã biết được sai lầm, đều nguyện quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thành tâm quy thuận triều đình. Ký Châu thế gia kinh doanh bản địa nhiều năm, đối nơi đó tình huống hiểu rõ, lại đệ tử trong tộc cũng không thiếu có kiến thức chi sĩ. Đại tướng quân nếu có thể ân uy tịnh thi, đem bọn hắn đặt vào dưới trướng, khiến cho để bản thân sử dụng, tại Ký Châu trường trị cửu an có thể nói rất có ích lợi. Ký Châu trải qua chiến hỏa, bách phế đại hưng, chính cần các phương lực lượng đồng tâm hiệp lực mới có thể khôi phục sinh cơ. Thế gia trong tay riêng phần mình nắm giữ thổ địa, nhân khẩu cùng tài phú, lần này liệt danh thư xin hàng, chính là cho thấy quyết tâm, nguyện lấy hành động thực tế đền bù ngày xưa chi tội, trợ đại tướng quân cấp tốc ổn định thế cục, trấn an dân chúng. Xác thực, nếu như thế gia nhóm nguyện ý trợ giúp lời nói, địa phương trị an tất nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng là, ta cần sao? Chỉ thấy Tô Diệu trầm mặc không nói, dạ bước đến doanh trướng cổng, nhấc lên mảnh lều, nhìn bốn phía. Ở bên ngoài, kia hán quân doanh trướng là liên miên bất tuyệt, huyết hồng chiến kỳ trong gió bay phất phới, các chiến sĩ càng là làm nóng người, ý chí chiến đấu sục sôi. Thưa công dữ, ngươi nhìn thấy sao? Tô Diệu khép cười một tiếng, xoay người lại, ánh mắt một lần nữa rơi trên người thư thụ, bản tướng quân chinh chiến tứ phương, dựa vào là đao kiếm trong tay, ngựa cùng các tướng sĩ nhiệt huyết, há có thể quan tâm các ngươi thế gia cái gọi là trợ lực. Đang khi nói chuyện, Tô Diệu âm thanh càng phát lạnh như băng, ánh mắt cũng càng phát sắc bén, các ngươi trước đó kích động Hàn Phúc cùng ta đối nghịch, bây giờ binh bại, liền nghĩ nhẹ nhàng dùng một tấm thư xin hàng liền đem quá khứ tội nghiệp thủ tiêu, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi chuyện. Các ngươi như thật tình ăn năn, liền nên lấy ra chân chính thành ý đi ra, mà không phải mưu toan dùng một tấm thư xin hàng còn có vài câu nói nhảm đến qua loa bản tướng quân. Đừng đề cập cái gì mở thành hiến hàng, ngươi kia phá cao ấp thành, trong mắt của ta căn bản chính là một ngày đều kiên trì không được. Thư thụ bị xuống đất không dậy nổi, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Sợ nhất chuyện vẫn là đến, cái này đại tướng quân tinh minh căn bản là không giống như là cái oai hùng bão phu, bình thường cao đại thượng lý do thoái thác, đối với hắn kia là căn bản vô dụng. Á, thư thụ thở sâu, trầm mặc một lát sau, ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng, đại tướng quân, thụ rõ ràng ý của ngài. Ký Châu thế gia quá khứ sát thực nghiệp chướng nặng nề, như nghị cầu được đại tướng quân khoan thứ, dựa vào cái này một tờ thư xin hàng, thực khó phục chúng. Thư thụ cắn răng, không thèm đếm xỉa nói, ngài nhìn như vậy như thế nào? Ta Ký Châu thế gia nguyện dâng ra một nửa ruộng đất, xung làm quân tư, lấy trợ đại tướng quân ngày sau Nam Chinh Bắc chiến. Lại đệ tử trong tộc, phàm là tuổi tròn 16 người, đều có thể sắp xếp trong quân, mặc cho đại tướng quân điều khiển, vì triều đình hiệu mệnh, dùng cái này đền bù trước đó phạm vào sai lầm. Một nửa ruộng đất, từ đệ toàn quân. Tô Diệu có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên chút thần sắc suy tư, cuối cùng là có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ. Ta nghĩ ngươi phải hiểu, nếu như ta đại quân vào thành, đem các ngươi phản đảng hóa thành một biển, vậy những này ruộng đất cùng nhân khẩu, cuối cùng cũng vẫn là ta. Tô Diệu dạo bước hồi bàn trà bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngươi chỗ để, bất quá là ta nên được chi vận, lại có thể nào xưng là thành ý? Má ơi, ngươi là tướng quân vẫn là giặc cướp a? Đây cũng quá đại khẩu vị đi. Nghe được Tô Diệu lời nói, thư thụ trên trán nổi gân xanh, cổ tay cùng bờ môi ức chế không nổi run rẩy. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì tốt? Thư thụ vội vã gấp. Chương 853, đây không phải thương lượng. Chương 853, đây không phải thương lượng. Tô Diệu ý tứ rất rõ ràng. Ký Châu những này quan lại quyền quý, thế gia đại tộc, muốn đầu hàng mà cũng là không phải không được. Nhưng là, ngươi lúc này đầu hàng đến quá muộn, nơi nào còn có cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc. Cái này huyết nếu là không ra đến bị, kia Tô Diệu cũng không để ý tốn nhiều điểm công phu, đem này nổ tận gốc một hơi san bằng. Đối với cái này, thư thụ tự nhiên cũng thấy rõ. Kết quả là, hắn cũng không lo nổi thôi liệt chờ người trước đó ám chỉ hắn tận khả năng tranh thủ thêm giữ lại chút lợi ích cùng đặc quyền yêu cầu, trực tiếp quyết tâm liều mạng, cắn răng nói, đại tướng quân, ta chờ Ký Châu thế gia nguyện ý mở ra trong tộc kho riêng, đem bao năm qua góp nhặt vàng bạc cùng ruộng đất toàn bộ hiến cho đại tướng quân, chỉ cầu ngài có thể mở một mặt lưới, tha thứ đám người tính mệnh. Như đại tướng quân có thể đáp ứng, ta chờ ngày sau ổn thỏa đối với ngài mang ơn, nghe lời giam giáp.
Ừm, cuối cùng là có chút thành ý. Tô Diệu khẽ gật đầu, bất quá không phải dâng cho ta, mà là nộp lên triều đình xung công, tính chất cũng không thể loạn.
Vâng vâng vâng, đại tướng quân công chính liên minh, một lòng vì triều đình vì xã tắc, mộ khâm phục không thôi.
Thư thụ bôi mồ hôi trên đầu trâu, trong lòng liên tục không ngừng đưa lên định nọt lời nói tới.
Này cũng không hoàn toàn là vớt mông ngựa.
Hiện tại, hắn đối với người trẻ tuổi trước mắt này là cũng không dám lại khinh thường nửa phần. Trước đó trên chiến trường, Tô Diệu thể hiện ra tài năng quân sự đã để hắn khiếp sợ, mà bây giờ ở trên bàn đàm phán, đối phương đối với thế cục tinh chuẩn đem khống, đối phân tâm nắm, càng làm cho hắn hiểu được, vị này đại tướng quân chi tài hoa hơn người.
Tô Diệu khỏe miệng có chút dương lên, mang theo vài phần cười nhạt ý, nói: "Thưa công giữ, ngươi là người thông minh, nên rõ ràng, hôm nay hạ chi loạn, tại giàu nghèo cách xa, mà ký châu chi loạn, căn nguyên càng ở chỗ thế gia thiện cận cùng tham lam. Bây giờ các ngươi đã đổi hàng, liền muốn lấy ra phá rồi lại lập quyết tâm."
Đang khi nói chuyện, Tô Diệu dạo bước đến thư thụ trước mắt, nhìn thẳng vị này mưu sĩ đôi mắt, bản tướng quân chân chính muốn, cũng không phải là vàng bạc của các ngươi ruộng đất, mà là ký châu trường trị tiểu ăn.
Đại tướng quân anh minh.
Thư thụ đội vàng lại bài nói, ký châu trải qua này vừa loạn, trăm nghề tàn lụi, chính cần đại tướng quân như vậy anh minh thần võ người đến bình định lập lại trật tự. Ta chờ ký châu thế ra, nguyện tại đại tướng quân chỉ dẫn dưới, vì ký châu cùng thiên hạ phục hưng dốc hết toàn lực, về sau phàm là có bất kỳ phân công, ta chờ ổn thỏa sông pha khói lửa, không chối từ.
Sông pha khói lửa cũng là không cần, Tô Diệu nhẹ nhàng khoát tay, nhưng có chút quý củ, nhất định phải lập xuống.
Một, hạn võ lệnh nhất định phải đạt được triệt để chứng thực, con em thế gia không được lại tự mình nuôi dưỡng tư mình, dị vãng các ngươi lực lượng vũ trang còn có vũ khí cấm trở, nhất định phải toàn bộ nộp lên, tiếp nhận triều đình chỉnh biên.
Hai, đồng đều ruộng lệnh nhất định phải đạt được triệt để chứng thực, đồng thời ký châu cảnh nội thương nghiệp mậu dịch, thế gia không còn được hưởng bất luận cái gì đặc quyền, bao quát ruộng đất giao dịch tại bên trong tất cả mậu dịch hoạt động, cần tuân theo triều đình thống nhất luật pháp, công bằng công chính công khai tiến hành.
Thứ ba, những cái kia tham dự phản loạn quan viên, tướng lĩnh, bất luận chức vị cao thấp, hết thảy đăng ký tạo sách, chờ đợi triều đình xử lý, nhất là thủ lĩnh đạo tặc Hán Phức cùng Tôi Liệt, bọn họ thân là triều đình quan lớn cùng chư hầu, lại ngang nhiên phản loạn, ngu xuẩn mất khôn, tội ác tày trời, quyết không thể để này đào thoát.
T, thư thụ nghe vậy, trong lòng căng thẳng, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh.
Hắn vừa mới nếu dám khoe khoang khoác lác, đáp ứng để thế gia giao ra hết thảy, tư binh cũng tốt, đặc quyền cũng được, tự nhiên là không gánh nổi.
Nhưng là, đầu thứ ba điều kiện coi như quá hà khắc. Hán Phức một cái bị thế gia nhóm để cử đi ra ngoại lai con rối, tình thế chắc chắn phải chết tạm thời không nói, nhưng Tôi Liệt còn có còn lại mấy cái bên kia theo bọn phản nghịch các con lại, sở dĩ chủ động quy hàng, không phải liền là muốn lưu một cái mạng sao?
Hiện tại đại tướng quân khăng khăng muốn đem bọn hắn đem ra công lý, phải làm sao mới ở đây?
Thư thụ mồ hôi trán trâu lăn xuống được càng nhanh, hắn biết rõ, yêu cầu này một khi chuyển đi, những cái kia thế gia khẳng định sẽ lại lần nữa lòng người bàng hoàng, nói không chừng còn biết sinh ra biến cố.
Đại tướng quân, thư thụ cố gắng chấn định, chắp tay nói, Tôi Liệt chờ người dù phạm phải sai lầm lớn, nhưng bọn hắn bây giờ đã quy hàng, lại ký châu thế cục chưa định, như lúc này nghiêm trị, sợ sẽ để cho cái khác quy hàng người thất vọng đau khổ, bất lợi cho ổn định lòng người a.
Tô Diệu mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn thư thụ, thần sắc vẫn chưa có chút hòa hoãn.
Thư công giữ, ngươi là người thông minh, biết được quốc pháp như núi.
Bọn hắn thân là mệnh quan triều đình, không nghị báo quốc, ngược lại nhấc lên phản loạn, nếu không tiến hành nghiêm trị, làm sao chấn nhiếp thiên hạ? Lại như thế nào hiện lộ rõ ràng triều đình bình loạn chi quyết tâm?
Thư thụ có chút túi đầu xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ đối sách.
Hắn hiểu được Tô Diệu lời nói câu câu đều có lý, có thể ký châu bây giờ vi diệu thế cục lại để cho hắn không thể không vì thế gia nhóm tranh thủ một chút hy vọng sống.
Đại tướng quân, thi chức rõ ràng ý của ngài, chỉ là bây giờ ký châu bách phế đại hưng, chính cần các phương đồng tâm hiệp lực.
Thôi công bọn người ở tại ký châu lực ảnh hưởng không nhỏ, nếu có thể để bọn hắn lấy công chủ tội, tại trùng kiến ký châu quá trình bên trong xuất lực, có lẽ có thể tốt hơn ngưng tụ lòng người, cũng coi là cho cái khác phạm sai lầm người một cái hối cải để làm người mới cơ hội.
Ta không phải không cho qua các ngươi cơ hội.
Tô Diệu khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng là các vị là như thế nào làm?
Lưu Ngu đều cho các ngươi làm ra làm gương mẫu, nhưng các ngươi hay là không muốn từ bỏ trong tay đặc quyền, khăng khăng khởi binh đối kháng không nói, các ngươi thế ra còn trợ trụ vi ngược, đại lực tương trợ, động viên nâng châu chi lực đối kháng.
Nếu như ta nghe được nghe đồn không kém lời nói, cái kia kế sách vẫn là ngươi ra a.
Với anh, đột nhiên, thư thụ đại não một mảnh anh minh, chỉ nghe phụ phụ một tiếng, vừa mới đứng lên hắn lập tức lại quỳ xuống.
Thư thụ không dám nói lung tung, sợ làm tức giận Tô Diệu, mà Tô Diệu bên này không để ý tới hắn, chỉ là hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại không nói một lời.
Lập tức, trong xoáy trướng lâm vào một trận lệnh người đau dạ dày trong trầm mặc.
Cuối cùng, vẫn là thư thụ nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đánh vỡ trầm mặc, đại tướng quân minh dám.
Thu tội đáng chết vạn lần, nguyện lấy cái chết tạ tội.
Nhưng ký châu thế gia đã biết được sai lầm, như bởi vì cái này trừng phạt sự tình lại sinh biến cố, ký châu dân chúng sợ lại muốn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng.
Thư thụ âm thanh phát run, cái trán kề sát mặt đất, đại tướng quân một lòng vì ký châu trường trị cửu an, nhưng hôm nay như làm cho quá gấp, ký châu vừa kinh đại chiến yếu ớt thế cục sợ trong nháy mắt sụp đổ, những cái kia vốn đã quy tâm dân chúng cũng sẽ bởi vì thế gia dung chuyển mà hoảng loạn, trùng kiến sự tình càng là không thể nào nói đến.
Xin mời đại tướng quân vì vạn dân kế, lại cân nhắc một ít đi.
Tô Diệu sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua quỳ xuống đất không dậy nổi thư thụ, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, mới chậm rãi mở miệng, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta liền lại hơi thư thả một chút. Chư vị ký châu thế gia tài sản ta hứa các ngươi lưu 1/3, đến nỗi cái khác tòng phạm cũng có thể không chết, bãi quan đi tức là đủ.
Nhưng Hàn Phước, Thôi Liệt, tội ác tày trời, phản loạn cử chỉ khiến sinh linh đồ thán, ký châu đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, hai người này không chết, khó bình dân phẫn, cũng khó chính quốc pháp, xử tử, tuyệt không chừa chỗ thương lượng. Cái khác phản loạn thế gia, tất đem cùng nhau chia tách di chuyển, bổ khuyết quan trùng cùng trung nguyên các nơi.
Cái gì?
Chia tách di chuyển? Thư thụ lúc đầu nghe được đại tướng quân chỉ lấy một nửa tiền tài, lại phong phạm có thể miễn tử, còn hơi có chút mừng rỡ. Kết quả, cái này xuống tới một câu trực tiếp đem hắn đánh ngộ. Thế gia hào cường, dựa vào duy trì căn cơ chính là tại một chỗ giao thiệp, ruộng đất cùng gia tộc truyền thừa. Một sáng chia tách di chuyển, giống như đại thụ che trời bị nhổ tận gốc, tản mát tứ phương, còn nói thế nào gia tộc thịnh vượng, nói gì quyền thế địa vị. Thư thụ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Gia hỏa này, mặc dù người là miễn tử, nhưng đả kích có thể so với mất mạng còn nghiêm trọng a. Đại tướng quân, cử động lần này quá mức quyết tuyệt a. Thư thụ không lo nổi rất nhiều, gấp giọng nói, ta trở gia tộc nguyên quán Kỳ Châu, ở đây sinh sôi mấy trăm năm, nhớ nhà luyến thổ, bây giờ bỗng nhiên chia tách di chuyển, không chỉ tộc nhân khó mà tiếp nhận, trên đường cũng chắc chắn sinh ra rất nhiều biến cố a. Không nói đến gia tộc sản nghiệp như thế nào thu xếp, riêng là lòng người bàng hoàng phía dưới, sợ sẽ dẫn phát dân loạn, Kỳ Châu thật vất vả sơ định, thực tế chịu không được như vậy dày vò a. Đủ. Tô Diệu phất ống tay áo một cái, sắc mặt lạnh như băng nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi khi ta cái này đại quân soái trướng là chợ bán thức ăn không thành. Tùy theo ngươi tại cái này có kẻ mà cả. Bản tướng quân cứ việc nói thẳng, ta đây không phải đang cùng ngươi thương lượng, mà là thông báo. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian suy xét, nếu là chư vị hiểu chuyện, nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp, đến lúc đó liền mở cửa thành ra đem Hàn Phất cùng Thôi Liệt cho ta đưa tới. Nếu như các ngươi còn trong lòng còn có may mắn, như toàn kéo dài hoặc phản kháng, vậy liền đừng trách đại quân ta vô tình. Nói dứt lời, Tô Diệu liền vung tay lên, ra hiệu thư thụ lui ra. Thư thụ lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi, đứng dậy cúi rạp người thi lễ, sau đó lui về đi ra xoáy trướng, này bước chân phủ phiếm, dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi còn nhiều. Chương 854, khinh người quá đáng. Chương 854, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Lại nói thư thụ trở lại cao ấp thành liền thẳng đến Thôi Liệt phủ thượng. Cái này lúc, chúng thế gia nhân vật trọng yếu sớm đã chờ đã lâu, nhưng bọn hắn vừa nghe đến thư thụ mang về tin tức, hiện trường lập tức là một mảnh xôn xao. Đám người lên tiếng chửi rủa người có chi, thảm thiết thở dài người có chi, còn có người tại trong lúc bối rối đi qua đi lại, không biết làm sao, thượng đầu Thôi Liệt càng là sắc mặt âm trầm được dường như có thể chảy ra nước. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình cũng nguyện ý cúi đầu đầu hàng, cái kia đại tướng quân vậy mà còn không buông tha hắn. Đúng thế, cái này họ Tô thật sự là khinh người quá đáng. Thôi công đã buông xuống tư thái, dâng lên thư xin hàng, hắn lại vẫn như thế từng bước ép sát, nhất định phải đưa người từ địa không được sao? Thôi Liệt con rể phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó hiện trường đám người cũng nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời, trong sảnh tiếng chửi rủa không dứt bên hai. Bất quá rất nhanh, bọn họ tiêu điểm liền không tại Thôi Liệt, mà là chuyển rời đến chân chính liên quan đến chính mình bản thân lợi ích địa phương. Chơi ạ, hôn chứng a. Hà Thông phát ra một tiếng kêu rên, chia tách di chuyển, đây không phải muốn hủy ta trở gia tộc căn cơ sao? Ta Hà gia tại Ký Châu mấy đời kinh doanh, thật vất vả mới để dành điểm ấy gia nghiệp cùng nhân mạch, một khi rời đi nơi đây, kia còn có thể còn lại cái gì? Hừ, ngươi kia chỉ là mấy đời người gia nghiệp lại đáng là gì? Một bên Thẩm Phối nắm chặt nắm đấm, ta Thẩm thị cao đế lúc liền thế cư nguy địa, trải qua lượng hàn mấy trăm năm mưa gió, căn cơ thâm hậu. Cái này một di chuyển, ta gia tộc tông miếu như thế nào thu xếp? Liệt tổ Liệt tông bài vị chẳng lẽ muốn chúng ta mang theo bốn phía phiêu bạt? Gia tộc truyền thừa một khi gián đoạn, ta chờ có gì mặt mũi đi gặp dưới mặt đất tiền bối? Ngay sau đó, Điền Phong cũng là lắc đầu thở dài, đây không phải rõ ràng nha, kia Tô Diệu chính là muốn mượn cơ hội này thành tẩy Kỳ Châu. Biết được tin tức Điền Phong người đều tê dại. Giảng đạo lý, trong này hắn xem như tương đương vô tội. Hàn Phức người này trí lớn nhưng tài mọn lại đấu kỵ người tài, Điền Phong Thẩm Phối mặc dù riêng có danh vọng, nhưng ở đây căn bản là không được trọng dụng, so không được cảnh võ mẫn tuần chờ người, chỉ ở mục thủ phụ treo cái chức quan nhà tản. Nhưng là, lần này Tô Diệu bút lớn vung lên một cái, tất cả người tham dự đều bị cuốn vào trong đó. Dù là Điển Phong Thẩm Phối hai người trước đây chưa chiều sâu tham dự Hàn Phước quân chính sự vụ, cũng khó có thể chỉ lo thân mình. Điều kiện như vậy lại có thể nào đáp ứng? Hắn trắng trợn như vậy liên lụy, chẳng lẽ liền không sợ ta chờ đập nồi dìm thuyền, liều mạng một lần sao? Thẩm Phối nhìn chằm chằm thư thụ, hai mắt phím hồng, trên trán nổi gân xanh, phát ra tức giận rít gào lên. Hiển nhiên, cái này điều kiện hà khắc chọc giận đám người, ở đây tuyệt đại đa số người đều tự nhận vô tội, không nên lọt vào như thế đối đãi. Trong lúc nhất thời, đối với cầm lại cái này khuất nhục điều kiện thư thụ là trừng mắt mắt lạnh lẽo. Thư thụ đón đám người trừng mắt, phát ra cười khổ một tiếng, chư vị, việc đã đến nước này, phẫn nộ cùng phàn nàn đều không tế tại chuyện a. Kia Tô Diệu tay cầm trọng binh, lại mang triều đình đại nghĩa, quyết tâm muốn làm việc này, chẳng lẽ ta chờ còn có thể khăng khăng chống đỡ không thành? 20 vạn đại quân đều không phải đối thủ của hắn, liền dựa vào trong thành hiện tại cái này hơn vạn trong lòng run sợ binh mã, chúng ta lấy cái gì liều mạng một lần? Đến lúc đó, ngọc đá cùng vỡ phía dưới, chúng ta mới là thật cái gì cũng không có. Kia tối thiểu chúng ta còn có cốt khí tại. Thẩm Phối đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận quá lớn, cho dù là chết, ta cũng muốn chết được oanh oanh liệt liệt. Đúng vậy a, đúng a. Thôi Liệt con rể cũng đi theo kêu lên, thưa công giữ, ta nhìn ngươi không phải bị hắn Tô Diệu sợ vỡ mật, chính là hắn phái tới gian tế. Chẳng lẽ nói, ta chờ nếu không đồng ý, kia họ Tô thật đúng dám đem chúng ta Ký Châu thế gia đều giết sạch không thành? Không có khả năng mà. Như thế ra tay ác độc, hắn Tô Diệu liền không sợ người trong thiên hạ đâm sống lưng của hắn xương, trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tại bản thân lợi ích bị hao tổn dưới, tại hai người lôi kéo dưới, đám người quần tình xúc động, nhao nhao trách cứ thư thụ, may mắn tâm lý chiếm tuyệt đối thượng phong. Nhìn xem những này đám người điên cuồng, thư thụ trong lòng thật lạnh thật lạnh. Liền cái này lúc, Thôi Liệt đứng dậy, được rồi, đều đừng nhao nhao. Thấy mọi người cãi lộn dần tắt, ánh mắt tụ vào tới, Thôi Liệt thở sâu, tuyên bố nói, Lao Phu đã quyết định, ngày mai liền tự mình đi tới Tô Diệu đại doanh, dâng lên hàn phức cùng Lao Phu đầu người, để cầu đại tướng quân khoan thứ ký châu dân chúng. Đến nôi các ngươi, còn làm ơn tất phối hợp đại tướng quân an bài, bảo toàn gia tộc, bảo toàn ký châu tương lai đi. Cái gì? Nhạc phụ đại nhân, Thôi công ngươi đây là muốn hy sinh chính mình sao? Đám người nghe vậy, một mảnh xôn xao, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cũng không thể tin. Thôi Liệt con rể bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy Thôi Liệt chân, lệ rơi đầy mặt, nhạc phụ đại nhân, ngài tuyệt đối không thể a. Ngài chuyến đi này chính là dê vào miệng cọp, tuyệt không còn sống khả năng. Chúng ta có thể nào để ngài vì chúng ta đi chịu chết? Thẩm Phối hốc mắt phím hồng, âm thanh nghẹn ngào, Thôi công, ngài một đời anh danh, vì ký châu thế gia lo lắng hết lòng, bây giờ lại muốn lấy như vậy thảm liệt phương thức kết thúc, ta chẳng khác gì tâm gì nhẫn. Đúng vậy a Thôi công. Hà Thông một mặt lo lắng nói, ngài như đi, ta ký châu thế gia tựa như rắn mất đầu, càng khó ngăn cản Tô Diệu áp bách. Chúng ta vẫn là suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhất định có những đường ra khác a. Không sai, Thôi công chớ có xung động a. Điền Phong cũng là cao mày, tiến lên một bước, kia Tô Diệu chi ý, tuyệt không phải vẹn vẹn muốn ngài cùng Hàn Phất đầu người, mà là muốn triệt để khống chế ký châu, phá hủy ta thế gia truyền thừa. Ngài cho dù đi, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể như ngài mong muốn, giữ được đám người bình an a. Nhưng ta không đi lời nói, chúng ta sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thôi Liệt thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy tang thương, các ngươi không hiểu, ta tại kinh sư cùng hắn đã từng quen biết, ta vì sao phản Tô? Đó là bởi vì lão phu ta quá rõ ràng, cái này đại tướng quân tuyệt không phải thế tục quy tắc có khả năng trói buộc. Hôm nay hắn đã có đại nghĩa nơi tay, lại có trọng binh nắm chắc, chúng ta nếu không thể cho hắn cái giá thỏa mãn, hắn là thật có thể đem ký châu quay cái nghiêng trời lệch đất. Chính là Thôi công, Thẩm Phối cắn răng, không cam lòng nói, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết mặc hắn thì cá? Ta chờ gia tộc mấy trăm năm truyền thừa, chẳng lẽ liền muốn tại thế hệ này hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng là chưa hẳn. Thôi Liệt lắc đầu, chư vị còn nhớ được Tây Hán lúc lăng áp chế. Lúc ấy, triều đình vì phong phú kinh kỳ chi địa, suy yếu địa phương hào cường thế lực, đem thiên hạ quận quốc hào cường đại tộc di chuyển đến chư đế lăng ấp xung quanh. Những cái kia bị ép di chuyển gia tộc, mới đầu cũng là tiếng oán than dậy đất, cho rằng gia tộc căn cơ như vậy bị dung chuyển. Nhưng trên thực tế đâu, trải qua mấy đời người kinh doanh, không ít gia tộc tại địa phương mới vẫn như cũ phồn vinh hưng thịnh. Đám người nghe nói, đều là sững sờ, Điền Phong mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nói, Thôi công ý là, chúng ta có thể đem lần này chia tách di chuyển, coi như là một lần mới kỳ ngộ. Có thể ở trong đó gian nan, như thế nào nói một chút mà thôi. Lăng ấp chế dưới, triều đình đối di chuyển gia tộc còn có rất nhiều nữa, bây giờ kia Tô Diệu lại há có thể quản ta chờ chết sống. Huống hồ bây giờ quan trung nguyên chờ không nói là trải qua chiến loạn, bách phế đại hưng, cũng là thế lực khắp nơi ngư long hỗn tạp, ta chờ tùy tiện đi tới, có thể có mấy phần chắc chắn đặt chân. Nguyên Hạo, việc đã đến nước này, ta chờ càng nhiều lựa chọn sao? Thôi Liệt là cười khổ một tiếng. Chương 855, thế gia quỷ hàng chương 855, thế gia quỷ hàng kia họ Tô tuy là người nhảy thoát, nhưng ánh mắt lại có chút tàn độc, hắn đã quyết định như thế, chắc hẳn sớm đã đối quan trung nguyên chờ sớm có chỗ quy hoạch, ta chờ dù sắp rời đi cố thổ, nhưng chỉ cần gia tộc tử đệ đồng tâm hiệp lực, bằng vào các vị tại sĩ lâm danh vọng cùng tài học, chưa hẳn không thể tại vùng đất mới đứng vững gót chân. Thôi công nói đúng lắm. Thư thụ đội vàng ứng hòa, cái này chia tách di chuyển không phải là đem chúng ta nhổ tận gốc, gia tộc căn cơ dù sẽ dao động, nhưng chỉ cần lòng người không tiêu tan, truyền thừa không dứt, tóm lại sẽ có phục hưng ngày. Không có ngày xưa rời lăng huyết lệ, làm sao đến hậu thế năm lăng thiếu năm hào hoa phong nhã cùng năm lăng hào kiệt chí khí hào hùng. Thư thụ lời nói để đám người lâm vào một trận trầm mặc, trong đầu điển thị, đậu thị, vương thị rất nhiều năm lăng danh môn nổi lên trước mắt. Không thể phủ nhận, Tây Hán lúc đại di rời phá hủy rất nhiều thế gia hào cường căn cơ. Nhưng cùng lúc đó, gần kinh kỳ chi địa, khiến cho bọn hắn tiên nhiên thu hoạch được tiếp xúc trong triều đình trụ cột, tham dự chính trị biến đổi cơ hội. Kia vương thị không phải liền là bởi vì nữ nhi bị tuyển vào cung phục thị, sinh hạ hoàng tử Lưu Triệt, triệt để thay đổi gia tộc vận mệnh, từ nguyên bản ở địa phương gian nan cầu sinh bình thường thế gia, nhảy lên trở thành trên triều đình hết sức quan trọng ngoại thích thế lực. Coi như ngươi nói có đạo lý, nhưng ta chờ phạm quan chi thân, hắn Tô Diệu sao có thể cho chúng ta cơ hội quật khởi lần nữa? Thẩm Phối nghiến răng nghiến lợi. Không, điểm này chính nam ngươi suy nghĩ nhiều. Thư thụ giải thích nói, chí ít liền ta biết đến nói, đại tướng quân đối với chúng ta trừng phạt cũng liền chỉ thế thôi. Chúng ta là bãi quan đi tức không giả, nhưng đến cùng đây cũng không phải là lưu vong, đại tướng quân cũng không có đối với chúng ta giống như cấm giống nhau xử phạt. Ý của ngươi là? Điền Phong kinh ngạc nói. Không sai, rời qua bên kia về sau, chúng ta còn có thể tham gia khoa cử, có cơ hội một lần nữa xuất sĩ. Thư thụ nắm tay đạo. Lời ấy thật chứ? Đám người nghe vậy lập tức nhao nhao đặt câu hỏi, đem ánh mắt tập trung trên người thư thụ, chờ mong hắn cho ra càng xác thực trả lời. Cho là như thế. Thư thụ hồi. Cho là. Đúng là cho là, bởi vì Tô Diệu căn bản không có để cái này chuyện mặt tình. Lần này, có thể đem đám người gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Thẩm Phối mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, chất vấn, thư công giữ, cái này cho là hai chữ, làm sao có thể để ta chờ an tâm. Như đây chỉ là ngươi tự dưng phỏng đoán, ta chờ không vui một trận không nói, còn bởi vậy lười biếng dưới mắt cách đối phó, chẳng phải là đại họa lâm đầu. Không sai. Vô luận như thế nào, đều phải cầm tới cái lời chắc chắn mới được. Mắt thấy đám người đã tử tuyệt không tiếp nhận biến thành có điều kiện tiếp nhận, thư thụ trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Kết quả là, rất nhanh, thư thụ cùng thẩm phối hai người lần nữa lặng lẽ lặn ra, đi Tô Diệu nơi đó xin hỏi. Hai người đầu tiên là thẳng thắn tỏ vẻ nguyện ý quy hàng ý tứ, đưa đi Thôi Liệt nhận tội thân bút, sau đó liền nhằm vào di chuyển quy tắc chi tiết cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm về tới. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Gặp bọn họ sảng khoái như vậy quyết định quy hàng, Tô Diệu cũng không còn khó xử, phái Tuân Du cùng này kết nối an bài cụ thể vụn vặt công việc. Về phần bọn hắn phải chăng có thể tham dự khoa cử một chuyện, Tô Diệu càng là tự mình cho ra chuẩn xác mà nói pháp, khoa cử thủ sĩ chính là ta cách Tân Chi trọng sách, chỉ đang tuyển chọn thiên hạ hiền năng, vì xã tắc sử dụng. Chư vị ký châu con em thế gia, như thật có học thức tài cán, ta há có thể đem này cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là, chúng ta cảnh cáo trước nói trước, ta cái này khoa cử trường thi, kia là không cho phép nửa điểm gian lận, nếu có vi phạm, bất luận là ai, chắc chắn nghiêm trị không tha. Thư thụ cùng thẩm phối nghe nói, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng được rơi xuống đất, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Đại tướng quân yên tâm, ta chờ nhất định nghiêm lệnh gia tộc tử đệ, tuân thủ nghiêm ngặt trường thi quy củ, lấy thực học ứng đối khoa cử. Nếu có tử đệ dám can đảm làm trái quy tắc, ta thẩm gia nguyện bị phạt nặng. Thẩm phối khấu đầu nói. Tô Diệu khẽ bước cằm, xem như tán thành bọn hắn tỏ thái độ. Ngay sau đó Tuân Du liền đi lên phía trước, trong tay cầm một phần văn thư, nói, đây là di chuyển cụ thể an bài, lộ tuyến, hành trình cùng đến vùng đất mới sau thu xếp quy hoạch đều ở trong đó. Các ngươi trước tạm nhìn xem, đến tiếp sau nếu có vấn đề, chờ chúng ta đến cao ấp trong thành có thể lại kỹ càng thảo luận. Thư thụ tiếp nhận văn thư, cùng thẩm phối cùng nhau tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Chỉ thấy phía trên kỹ càng tiêu chú mỗi ngày hành trình, đường tắt thành trấn thôn xóm cũng có nói rõ, thậm chí liền nghỉ ngơi địa điểm, uống nước tiếp tế chốt đều suy xét chu toàn. Nhìn thấy phần này văn thư, thư thụ cùng thẩm phối nơi nào có thể không biết, cái này đại tướng quân sợ là sáng sớm liền suy xét tốt muốn như thế đối phó bọn hắn ký châu thế gia hào cường. Sự kiên trì của bọn họ chống cự, tại Tô Diệu kín đáo bố cục trước mặt đó căn bản là không đáng giá nhắc tới. Sau đó, mấy người lại nói vài câu về sau, thư thụ cùng thẩm phối liền vội vàng mà quay về, cấp báo trong thành thế gia, chuẩn bị hiến thành công việc. Mà theo sát lấy bước chân của hai người, Tô Diệu đại quân cũng đã đến ngoài thành, bắt đầu hạ trại vây thành. Bất quá, lại nói cái này giấy cuối cùng vẫn là không gói được lửa, trong thành thế gia không nắm giữ thành phòng, bọn họ cái này lặng lẽ hành động cuối cùng vẫn là để lộ bí mật. Cái gì? Cao ấp trên tường thành, đô đốc thành phòng ký châu biệt giá Mẫn Thuần kinh hô một tiếng, ngươi nói trong thành thế gia tại ở trung sâu chuối, như đồ bí mật mở thành hiến hàng. Đúng vậy a biệt giá. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy a. Hôm nay sáng sớm, cửa thành lặng lẽ bị mở cái khe nhỏ, tiến đến hai người, trong đó có một cái vậy mà là cái kia vốn nên tại tử lao bên trong tự đô ý. Ngài nói một chút, đây không phải thông đồng với địch phản quốc là cái gì? Đến báo binh sĩ mặt mũi tràn đầy oán giận, không tin, ngài có thể đi ngục giam nhìn xem, ti chức cam đoan hiện ra tại đó là không có một hai a. Mẫn Thuần sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn một cước đá vào bên cạnh lỗ châu mai bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đám hôn đàn này, ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thời khắc mấu chốt lại làm ra cái này trở phản chủ cầu vinh sự tình, thực tế đáng hận. Dứt lời, hắn quay người đối bên cạnh phó tướng hạ lệnh, lập tức triệu tập bên trong thành tất cả trung thành tướng sĩ, phong tỏa các đầu yếu đạo, nhất thiết phải không thể để cho những cái kia phản đồ cùng ngoài thành Tô Diệu có tiến một bước cấu kết. Phó tướng lúc này lĩnh mệnh mà đi, mà Mẫn Thuần tắc để phòng bắn nhất, tự mình chạy chuyến ngục giam, tại xác nhận thư thụ đã lặng yên vô tung về sau, Mẫn Thuần khí một đao chém chết cai tù, dẫn theo đầu của hắn gấp chạy quận trưởng phủ, hướng Hàn Phức báo cáo quân tình. Trên đường đi Mẫn Thuần là lòng nóng như lửa đốt, hắn một bên đi đường, còn một bên liền phát quân lệnh, yêu cầu giám sát trong thành tất cả thế gia dinh thự. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không cho phép một tia sai lầm. Chẳng cần biết hắn là ai, dám phản bội, liền nhất định phải trả giá đắt. Mẫn Thuần đại não nhanh bay ngược trở lại, trong lòng tính toán. Còn tốt lần này phát hiện tức thời, chỉ cần đem những này phản đảng thanh trừ hầu như không còn, trọng trấn quân tâm, vậy bọn hắn chưa chắc không có lấy kéo đợi biến cơ hội. Nhưng mà, để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, chờ hắn rốt cuộc đến quận trưởng phủ về sau, lại phát hiện trước mắt một màn để hắn làm muốn rách cả mí mắt. Tặc tử, các ngươi sao dám như thế? Nguyên lai, thư thụ chờ người vậy mà trước hắn một bước, chẳng những tiến quận trưởng phủ bên trong, càng là mang hơn trăm người đem Hàn Phức ở chỗ đó lầu các vây cái cực kỳ chặt chẽ. Chương 856, Hàn Phức chết chương 856, Hàn Phức chết lại nói cao ấp thành, loạn cục được khởi. Mặc dù cuối cùng thư thụ chờ người tư thông Tô Diệu chuyện sớm bại lộ, biệt giá Mẫn Thuần ứng đối cũng không có gì ma bệnh, nhưng là cái này cao ấp thành cũng đã sớm tại Tô Diệu hiện hách binh uy hạ thủng trăm ngàn lỗ. Mẫn Thuần mặc dù hạ từng cái đáng tin cậy kịp thời mệnh lệnh, nhưng là đại binh nhóm lại không có nhiều người đi hào hào chấp hành. Ngược lại, còn có người mật báo, tại Mẫn Thuần tiến đến ngục giam xác nhận tình huống thời điểm, thư thụ thẩm phối chờ người đã biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đánh đòn phủ đầu, dẫn đầu riêng phần mình thân tín thẳng đến quận trưởng phủ mà đi. Kia trong phủ tiểu giáo gặp một lần kẻ đến không thiện, lại đánh lấy bắt giết tặc nghịch cơ hiệu, còn đạo Tô Diệu đã lớn quân tiến công, trong thành nội ứng ngoại hợp, phá thành trong một sớm một chiều. Kết quả là sợ gặp vạ lây tiểu giáo, đối mặt thư thụ chờ người, đúng là giải tán lập tức, trực tiếp nhường đường ra. Đến mức đường đường ký châu người đứng thứ hai, thống soái toàn bộ thành phòng đại quân Mẫn Thuần chạy đến lúc, trừ bên người mười mấy thân vệ bên ngoài đúng là không người có thể dùng. Chỉ có thể nhìn qua dưới lầu các kia hơn trăm loạn đảng khí chính là giận sôi lên. Tặc tử, tặc tử, còn không nhanh thả sứ quân. Mẫn Thuần nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông bội đao, lại mang theo đám thân vệ xông lên phía trước, ý đồ đột phá thư thụ đám người vây quanh, cứu ra Hàn Phước. Nhưng mà thư thụ lại đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy thư thụ vung tay lên, lúc này kia hàng sau các gia binh liền rút ra đại đao, kết thành dày đặc trận hình, đem Mận Thuần chờ người ngăn tại bên ngoài. Bọn hắn một phe là người khoác áo giáp, trải qua huấn luyện tinh nhuệ thân vệ, một bên khác thì là người đông thế mạnh, sĩ khí dâng cao thế gia gia binh, hai phe khẩn trương giằng co, giữa lẫn nhau đều không có niềm tin tuyệt đối có thể lập tức cầm xuống đối thủ. Mất biệt giá, việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ. Thư thủ cao giọng hô, Hàn sứ quân đại thế đã mất, cao ấp thành không thể cứu vãn, nhỡ như thất thời, liền bỏ vũ khí xuống, theo chúng ta cùng nhau quy thuận triều đình, có lẽ còn có thể bảo toàn tính mệnh. Nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ, bất quá không công chịu chết mà thôi. Đánh rắm. Mẫn Thuần trợn mắt tròn xoe, trường kiếm trong tay vung dậy, ý đồ xông phá phòng tuyến, mẫn mộ ta sinh là Hàn sứ quân người, chết là Hàn sứ quân quỷ. Các ngươi phản chủ cầu đình, càng là vô sỉ, hôm nay ta chính là chết muốn kéo các ngươi cho ta đẹp lưng. Dứt lời, Mẫn Thuần liền hét lớn một tiếng, mang theo đám thân vệ khởi xướng mãnh liệt xung phong. Mặc dù các gia binh dưới sự chỉ huy của thư thụ sắp xếp chiến trận xem ra ra dáng, nhưng Mẫn Thuần đám thân vệ trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, lại thêm nữa Mẫn Thuần xung phong đi đầu phía dưới vậy mà xông bọn hắn trận cướp đại loạn. Ổn định, ổn định. Đừng hốt hoảng, mau tới người đi bắt Hàn Phước. Thư thụ thấy tình thế không ổn, một bên cao giọng la lên ổn định trận cướp, một bên bộ chỉ huy ra ở riêng binh vây quanh cánh bên, ý đồ từ khía cạnh kiểm chế Mẫn Thuần đám người tiến công. Thẩm Phối cũng cấp tốc kịp phản ứng, tự mình dẫn đầu một đội dũng manh gia binh hướng phía Hàn Phước ở chỗ đó lầu cắt phóng đi, dự định mau chóng đem Hàn Phước khống chế lại, dùng cái này đến ép buộc Mẫn Thuần đi vào khuôn khổ. Trong lầu cắt, đông đảo vũ nữ ca cơ nghe nói bên ngoài tiếng la giết chấn thiên, dọa đến toàn thân run rẩy, tất cả đều núp ở góc tường. Hàn Phước bản thân cũng là trong phòng đi qua đi lại, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn lúc này trong lòng đối thư thụ đám người phản bội tràn ngập oán hận, nhưng lại không có biện pháp. Ai nha, ai nha, ta liền nói hẳn là giết kia thư công giữ đi, ngươi chính là không được. Bây giờ tốt chứ, để người ta giết đến tận cửa, ngươi nói nên làm cái gì nha? Hàn Phước bên cạnh, một vị nùng trang diễm mạn xinh đẹp cơ thiếp chính dắt cuốn họ phàn nàn, bén nhọn âm thanh tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra càng chói tai. Hàn Phước chính tâm phiền ý loạn, nghe nói như thế lúc này mạnh mẽ quay người, tay giơ lên chính là một bàn tay phiến đến cơ thiếp trên mặt, gầm thét, im ngay. Đều lúc này, còn dám ồn ào. Kia cơ thiếp bị đánh cho té ngã trên đất, đụ mặt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng ủy khuất, nhưng cũng không còn dám phát ra một tiếng. Nhưng là, cơ thiếp không dám ngô nghịch hắn, phía ngoài đám binh sĩ cũng sẽ không nhân từ nâng tay. Theo lầu các cửa bị đâm đến càng thêm kịch liệt, Hàn Phước phụ tá nhóm hai mặt nhìn nhau. Mồ hôi lạnh từ cái chán không ngừng toát ra. Trong đó một vị lớn tuổi thân tín há miệng run rẩy mở miệng, "Sứ quân, nếu không chúng ta tạm thời lá mặt lá trái, đợi tìm được cơ hội lại tính toán sau." Hàn Phước nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giãy rủa, hắn vừa muốn mở miệng đáp lại, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa bị phá tan, Thẩm Phối mang theo một đám đằng đằng sát khí gia binh đã là bập vào. Nhà kia binh nhóm như lang như hổ, đặng 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 thuận cầu thang mà lên, trên đường phạm là thấy có cản đường, mặc kệ hắn là quan lớn vẫn là nô bộc, hay là mỹ mạo các cơ, hết thảy đều là một đao chém chết. Thẩm Chính Nam, ngươi cái này nịch tặc. Hàn Phước hai mắt đỏ bừng, ấn lại tay vịt, giống một đầu dã thú phát cuồng gầm thét, "Hàn Mộ ta đối đãi ngươi trở không tệ, dám phản bội tại ta, ngươi chết không yên lành a ngươi." "Hàn sứ quân." Nghe được Hàn Phước câm thanh, Thẩm Phối ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, "Đại tướng quân đại binh tiếp cận, vì ký châu dân chúng kế, mong rằng ngươi có thể thuận thế mà làm." Dứt lời, Thẩm Phối vung tay lên, các gia binh liền hiện lên hình quả tản ra, đem Hàn Phước chờ người bao bọc vây quanh. Hàn Phước tức giận đến toàn thân phát run, trong tay nắm thật chặt bội kiếm, lại là không thể cứu vãn. Hàn tuyệt vọng liếc nhìn chung quanh một vòng, thấy những cái kia trong bình thường đối với mình túi đầu nghe theo gia thần các gia binh bây giờ đều từng cái tránh đi tầm mắt của mình, đứng ở kẻ phản bội một bên, lại nhìn nhìn dọa đến sắc mặt trắng bệnh cơ thiếp chúng mỹ nhân, thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy bi thương. Nếu như lúc ấy không có nghe tin những ký châu đó thế gia nhóm tội phồng, không có cử binh phản tô, hắn hiện tại làm sao đến mức đi đến tình trạng như thế? Chư khanh làm hại ta, chư khanh làm hại ta a! Nói xong, Hàn Phước đột nhiên rút ra bội kiếm, không chút do dự vung hướng mình cái cổ. Cái gì? Không muốn. Chấm đã a! Ngay tại trước mắt bao người, tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này không quả quyết lại có chút cố chấp Hàn sứ quân, vậy mà tại một khắc cuối cùng lựa chọn quyết tuyệt như vậy phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Chỉ thấy tại kia tiếng kinh hô bên trong, lưới dao xẹt qua này cái cổ, lập tức máu tươi như chú mà xuống, Hàn Phước thân thể hoảng nhoáng một cái chính là ầm vang ngã xuống đất, hắn cứ như vậy trừng mắt mắt tròn vo đi đời nhà ma. Này ra thần đám nô bộc đầu tiên là ngây ra như phỗng, lập tức phát ra trận trận buồn hào, cái kia trước đó bị Hàn Phước quạt một bạt hai nữ nhân càng là hô to không muốn tăng cường liền không cố ra binh ngăn cản, bổ nhào qua ý đồ xem xét Hàn Phước thương thế. Có thể kia hai mắt trận to cùng cốt cốt tuôn ra máu tươi, đều tuyên cáo hết thảy đều đã hết cách xoay chuyển. Thẩm Phối nhìn qua Hàn Phước thi thể, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, đã có đối trước kia thần chủ tình nghĩa một tia cảm khái, càng nhiều vẫn là đối lập tức thế cục cân nhắc. Đều thất thần làm gì? Nhanh, đi lấy hạ Hàn Phước thủ cấp, đem hắn thi thể cẩn thận thu xếp, đám người còn lại chặt chẽ trông giữ chờ đại tướng quân xử trí. Các gia binh nghe vậy cấp tốc hành động, bọn họ đem hiện trường cơ thiếp cùng Hàn Phước nô bộc nhóm đều xua đuổi đến trên lầu các tầng một góc, bao quanh xuống lại, nhưng Hàn Phước thi thể lại là không người dám động. Dù nói thế nào, vị này cũng là đường đường chính chính ký châu chi chủ, đối với những này chỉ là bình thường gia binh đám người đến nói, tùy tiện xử trí này thi thể, trong lòng khó tránh khỏi có kiên kỵ. Thẩm Phối thấy thế, nếu mày, dù trong lòng nổi nóng những gia binh này nhát gan, nhưng thời gian cấp bách, không thể không tự mình động thủ. Chỉ gặp hắn đi ra phía trước, rút ra bên hông đòn đao, thở sâu, ngồi xổm người xuống, đẩy ra Hàn Phước tóc chính là một đao chém xuống chương 857, trong thành loạn chương 857, trong thành loạn sách. lại nói cái này chặt đầu chính là việc cần kỹ thuật. Đừng nhìn Tô Diệu một đao một cái đầu người trung thiên, tựa như chém đầu cỡ nào đơn giản. Nhưng đến thiên cái này thẩm phối dưới thực tế tay, một đao xuống dưới, đúng là căn bản không có đem này chặt đứt. Hàn Sư Quân, đắc tội. Thẩm phối cắn răng, đảm nhiệm mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống, ổn ổn tâm thần sau lần nữa vung đao mà xuống. Đao thứ hai, đao thứ ba rốt cuộc lần này lưỡi đao thật sâu khảm vào huyết đục, nương theo lấy tiếng vang trầm nặng, Hàn Phất cuối cùng là thi thể tách rời. Thẩm phối đứng người lên, sắc mặt tái nhợt nhấc lên này thủ cấp, dùng bao vải khẽ quấn liền đội vã đi xuống lầu. Dưới lầu các, Mẫn Thuần cùng hắn đám thân vệ chính giết đến là phong sinh thủy khởi, từng bước một tới gần cái kia lầu các cửa lớn. Hàn Sư Quân, chịu được. Hạ thần cái này đến đây cứu ngươi, thì đã trễ, mất biệt giá. Vội vang xuống lầu, Thẩm phối vừa ra khỏi cửa liền thấy trong đám người chính đại hô kêu to Mẫn Thuần, hắn hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay bao vải, giật ra khỏa bố. Hàn Phước kia đã không có sinh khí, hai mắt trợn lên thủ cấp liền bại lộ tại mọi người trước mắt. Địch tặc Hàn Phước đã chém đầu, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Trong lúc nhất thời, Mẫn Thuần chỉ cảm thấy mũ lôi banh đỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Phước thủ cấp, cứng tại chỗ. Không, không có khả năng. Mẫn Thuần tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắn loạn trà loạn choạng mà hướng về phía trước bước mấy bước, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, muốn tới gần đi xác nhận đây hết thảy có phải hay không một trận ác mộng. Thấy Mẫn Thuần bộ dáng này, Thẩm phối lần nữa hét lớn chiêu hàng. Hàn Phước đã chết, lại chống cự đã không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, có mấy cái Mẫn Thuần thân binh đều rủ xuống đầu. Nhưng mà lấy lại tinh thần Mẫn Thuần lại là hét lớn một tiếng, Thẩm phối, ngươi cầu tặc kia. Mẫn Thuần trong mắt đốt lên hừng hực liệt hỏa, liều lĩnh gào thét, như phát điên hướng lấy Thẩm phối phóng đi, tư thế kia phảng phất muốn đem trước mắt Thẩm phối ăn sống nuốt tươi. Đám thân vệ thấy thế, nhao nhao kêu gào cùng sau lưng Mẫn Thuần, bọn họ dù đã mệt mỏi không chịu nổi, vết thương chồng chất, nhưng đối Mẫn Thuần trung thành để bọn hắn không chút do dự lần nữa đầu nhập chiến đấu. Cản bọn họ lại, một cái đều không cho phóng tới. Thư thụ không mất cơ hội cơ hô to, các gia binh tắc cấp tốc hành động, vung đẩy trường thương cùng đại đao, tạo thành một đạo nghiêm mật phòng tuyến, đem Mẫn Thuần chờ người gắt gao ngăn lại. Mẫn Thuần ra sức với tay, ý đồ xông phá phòng tuyến, có thể giải quyết Hàn Phước các gia binh sĩ khí đại trấn, bọn họ phát huy người đông thế mạnh ưu thế, phối hợp lẫn nhau, để Mẫn Thuần đám người mỗi một bước đẩy tới đều cất bước khó khăn. Rất nhanh, Mẫn Thuần trên người liền không ngừng thêm vào mới vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, thuận cánh tay, đùi cốt cốt chảy xuống, tại sau lưng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình đường máu. Mẫn Thuần lòng nóng như lửa đốt, hắn một bên cùng các gia binh chém giết, một bên quay đầu nhìn về phía bên người thân vệ, chỉ gặp bọn họ cũng phần lớn thân chịu trọng thương, có thậm chí đã thể lực chống đỡ hết nổi, lung lay sắp đổ. Mẫn Thuần trong lòng rõ ràng, phe mình đã vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng hắn đối Hàn Phước trung thành để hắn tuyệt không cam tâm cứ thế từ bỏ. Hắn cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân đối còn lại thân vệ hô to, các huynh đệ, rút, chúng ta về thành bên trong, triệu tập bộ hạ cũ, cùng những này phản đồ liều cho cá chết lưới rách. Tại Mẫn Thuần dẫn đầu dưới, những người này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bọn họ vừa đánh vừa lui, những gia binh kia nắm chắc thắng lợi trong tay, không nguyện ý liều mạng một lần, rất nhanh liền để Mẫn Thuần chờ người tìm được một cái cơ hội, thành công xông ra vòng đây, hướng phía trong thành chạy đi. Thư thụ nhìn qua Mẫn Thuần bóng lưng rời đi, cau mày, cảm thấy bất mãn, nhưng vẫn là quay đầu nói với Thẩm phối, chính nam, Hàn Phước đã chết, Mẫn Thuần tàn quân dù không đủ gây sợ, nhưng để đề phòng đêm dài lắm mộng, việc cấp bách vẫn là tranh thủ thời gian nên đón Tô đại tướng quân vào thành, triệt để bình định cái này cao ấp thành loại cục. Công dữ nói cực phải, chúng ta cái này tiến đến cửa thành. Dứt lời, Thẩm phối đem Hàn Phước thủ cấp một lần nữa gói kỹ, cùng thư thụ cùng nhau, mang theo gia binh vội vàng hướng phía cửa thành tiến đến. Dọc theo con đường này, bọn họ đi cũng không thuận lợi, khắp nơi đều là làm loạn kẻ địch. Mẫn Thuần bản thân chạy ra sau không thấy này thân ảnh, nhưng hắn một đường hiệu triệu tắc đưa tới không ít lẻ tẻ quân coi giữ, đến đây chặn đường thư thụ Thẩm phối chờ người. Bất quá trừ bọn hắn những này chính quy binh sĩ bên ngoài, càng nhiều thì là bị Tô Diệu đại quân áp cảnh dọa đến bối rối chạy trốn quân lính tản mạn cùng thừa dịp loạn đánh tiếp trợ búa vô lại. Buồn cười là, đối với thư thụ chờ người, chính quy binh sĩ còn tốt một chút, bọn họ có thể dựa vào thân phận của mình cùng Hàn Phước đầu người uống ngăn khuyên lui thậm chí bộ phận hợp nhất kẻ địch. Mà những loạn quân kia cùng vô lại nhóm, tắc hoàn toàn là không hề cố kỵ. Bọn hắn thừa dịp đại quân vây thành, thủ tướng mất vị ngăn miệng, khắp nơi cướp bóc, cản đường cướp bóc, thậm chí còn có người đang lặng lẽ phóng hỏa, ý đồ thừa dịp hỗn loạn mất các loại chỗ tốt. Những người này, đối với người đông thế mạnh thư thụ chờ người dù không dám trực tiếp chặn đường, nhưng bọn hắn ở trong thành chế tạo náo động cùng khủng hoảng lại đại đại trở ngại thư thụ một chuyến hành trình. Nguyên bản còn tính chỉnh tề trên đường phố, giờ phút này khói dày đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, dân chúng thất kinh chạy trốn tứ phía, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi đan vào một chỗ, dường như nhân gian luyện ngục. Thư thụ nhìn trước mắt thảm trạng, lông mày dứt khoát liền vận thành một cái chữ xuyên, hỗn loạn như thế, nếu không mau chóng lắng lại, cao ấp thành sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần phối hừ lạnh một tiếng, nắm chặt ở trong tay trường đao, những này loạn tặc, đợi bình định tình thế sau nhất định phải đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Vì mau chóng đuổi tới cửa thành, thư thụ cùng thẩm phối không thể không phân ra một bộ phận gia binh, đi xua tan những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vô lại, trợ giúp dân chúng dập lửa cứu người, khơi thông ngăn chặn con đường. Bất quá, cái này không thể nghi ngờ chậm lại bọn hắn tiến lên tốc độ, mà càng hỏng bét chính là, bọn họ mỗi ở đây bị kéo dài một điểm, chỗ tối Mẫn Thuần điều động tụ tập được lực lượng để kháng liền mạnh mẽ một điểm. Cái này thỉnh thoảng, liền tại bọn hắn thật vất vả thanh lý ra một cái thông đạo, chuẩn bị tiếp tục đi đường lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một trận dày đặc mũi tên âm thanh. Không, a, tiểm hộ, mau tìm yểm hộ. Thần phối một bên hô to, một bên hóc lưng lại như mèo hướng ven đường phóng đi, lợi dụng bên đường phòng ốc cùng chướng ngại yểm hộ. Trong lúc đội vàng hắn ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Mẫn Thuần chiêu mộ một cố khác giải rác quân coi giữ, chiếm cứ bên đường một chỗ điểm cao, chính hướng phía thư thụ chờ người xạ kích. Gặp ủy, là người bắn nỏ. Thư thụ kinh hô một tiếng, trong lòng thùng thùng chực nhảy. Bọn hắn những này quyết thiếu phòng hộ gia binh tại chật hẹp con đường thượng gặp địch quân người bắn nỏ, quả thực là tuyệt vọng ác mộng. Chỉ là vòng thứ nhất tập kích bắn một lượng, liền một hơi cho bọn hắn chế tạo hơn 20 người thương vong. Nhìn xem trên mặt đất những cái kia kêu rên gào thảm gia binh, Thẩm Hối nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá nơi này. Nếu không chúng ta đều muốn chơi xong. Thẩm Hối rất rõ ràng, tại Tô Diệu đại quân trước mặt, Mẫn Tuần là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đã lâm vào điên cuồng nam nhân kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình mấy người. Nếu là không thể mau rời khỏi nơi này, tiếp Tô Diệu đại quân vào thành, bọn họ hẳn phải chết vô nơi táng thân cũng. Chương 858, loạn cục bình định, gặp lại người quen, hợp chương 4K7, 1, chương 858, loạn cục bình định, gặp lại người quen, hợp chương 4K7, 1, hai người lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng chuyển động đầu óc, ánh mắt vội vàng tại bốn phía quan sát, tìm kiếm lấy phá cục chi pháp. Đương nhiên, hai người cơ hồ là đồng thời nhìn thấy bên đường có một chỗ chất đầy có khô phòng nhỏ, trong lòng lập tức có chủ ý công giữ. Thẩm Phối hạ giọng, đối bên cạnh thư thủ nói, ngươi nhìn những cái kia nhà kho, chúng ta có thể phái người vây quanh cánh bên, nhóm lửa có khô, gây ra hỗn loạn, dùng cái này hấp dẫn địch quân người bắn nỏ lực chú ý, lại thừa cơ khởi xướng xung phong. Thư thụ nghe vậy nhẹ gật đầu, ta cũng có ý đó cũng, bất quá chúng ta nhân thủ có hạn, cần phải cẩn thận làm việc mới tốt. Không sai, ta tự mình đi. Thẩm Phối kiên định gật đầu. Rất nhanh, hai người liền phân công sáng tỏ, Thẩm Phối chọn lựa hơn 10 tên thân thủ mạnh mẽ, hành động nhanh nhẹn ra binh, cùng bọn hắn cùng nhau mang theo đá lửa chờ châm lửa chi vật, chuẩn bị lặng lẽ hướng phía nhà kho phương hướng sờ soạn. Cùng lúc đó, thư thụ tắc chỉ huy còn lại ra binh, giả ý trùng sát, gây ra hỗn loạn, tiểm hộ Thẩm Phối hành động, sau đó tiếp tục lợi dụng điểm hộ vận, thủ vững tại chỗ, cùng địch quân người bắn nỏ rằng có chờ đợi thời cơ. Giết a! Chỉ nghe một trận tiếng la giết về sau, thư thụ sai người giơ cánh cửa, tấm ván gỗ những vật này đột nhiên trùng sát. Phía trước lính phòng giữ gặp một lần lập tức lại là một trận dày đặc mưa tên phong tới. Lập tức, liền lại mấy tên gia binh kêu thảm đổ xuống, phá vây lập tức thất bại, đám người nhao nhao lui về điểm hộ. Bất quá thừa dịp lính phòng giữ nhét vào đứng không, Thẩm Phối đã mang theo kia hơn 10 tên được tuyển chọn gia binh, xuyên qua hỗn loạn đường đi hướng đối diện. Bọn hắn trên đường đi hạ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi kẻ địch ánh mắt, làm bộ thành chạy trốn binh sĩ, tránh né khả năng xạ kích. Sau đó không lâu, bọn họ rốt cuộc đến nhà kho phụ cận, nhóm lửa đại hỏa. Không tốt, bọn họ phóng hỏa. Khói dày đặc quần quần mà đến, địch quân người bắn nỏ đội trưởng phát ra một tiếng kinh hô, nguyên bản chuyên chú vào xạ kích người bắn nỏ nhóm, cũng nhao nhao đưa mắt nhìn sang bốc cháy phương hướng, trong lúc nhất thời, vẻ mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Thư thụ thấy thế, biết thời cơ đã đến, hắn đột nhiên đứng dậy, giơ trường đao, hô to xung phong. Các gia binh cùng kêu lên hò hét, sĩ khí đại trấn, giống như thủy triều hướng phía địch quân người bắn nỏ phóng đi. Xạ kích, cản bọn họ lại. Cung binh đội trưởng lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà khói dày đặc quần quật bên trong, nguyên bản tinh chuẩn xạ kích trở nên lộn xộn, rất nhanh liền bị kéo vào khoảng cách. Thấy tình thế không đúng, cung binh đội trưởng lớn tiếng hô quát mang theo một bộ phận người rút ra bên hông đòn đao, tiến lên chống cự, ý đồ vì quân đội bạn triệt thoái phía sau sáng tạo có lợi điều kiện, nhưng hết thảy đều vì lúc đã muộn. Tại thư thụ dẫn đầu dưới, các gia binh nương tựa theo dũng mãnh xung phong cùng ngoan cường đấu trí, cấp tốc xông phá phòng tuyến của bọn hắn. Thẩm Phối càng là xung phong đi đầu, trong chiến đấu kịch liệt, còn bị tên lạc bắn trúng cánh tay, cũng là không hề hay biết, vẫn như cũ ra sức chém giết. Đi qua một phen khổ chiến về sau, các gia binh rốt cuộc thành công đánh lui địch quân người bắn nỏ, mở ra con đường. Nhưng là cùng lúc đó, bọn họ cũng trả giá nặng nề, chẳng những cơ hồ người người mang thương, càng lại có không ít gia binh đổ vào vũng máu bên trong. Chính Nam, không có thời gian nhớ lại, chúng ta nhất định phải nhanh đi. Trong lòng biết thời gian cấp bách, Thẩm Phối cố nén trong lòng bi thống, vung tay lên, đi, đi cửa thành. Sau đó, thư thụ cùng Thẩm Phối dẫn theo bên người càng ngày càng ít gia binh hướng cửa thành phóng đi. Trên đường đi thân ảnh của bọn hắn đang tràn ngập khói lửa cùng trong ngọn lửa lúc gần lúc hiện, bên người khắp nơi đều là cao ấp thành dân chúng tuyệt vọng kêu gọi, còn có kia không ngừng tứ ngược hỏa diễm cùng hỗn loạn. Rốt cuộc, cửa thành gần. Cao ấp thành nam môn kia cao lớn cửa thành đã ở trước mắt hiện hiện. Đi bên này. Thư thụ vung tay lên, trên đường lớn đều là quân coi giữ, chúng ta chỉ có xuyên qua nơi này mới được. Trước mắt là một đầu cuối cùng hẻm nhỏ, xuyên qua đem trực tiếp đến môn hạ. Cùng trong thành bị Mẫn Thuần cổ động những cái kia quân lính tản mạn bất động, cửa nam thủ tướng không phải là ngu chung người, dù chưa trực tiếp gia nhập bọn hắn liên minh, nhưng này thế gia xuất thân, đại gia bao nhiêu đều là có quan hệ thân thích. Hai người tin tưởng, chỉ cần lấy ra Hàn Phúc đầu người, kia thủ tướng chắc chắn sẽ thoải mái mở cửa. Đến lúc đó, Tô Diệu đại quân liền có thể thuận lợi vào thành, nhất cử bình định trước mắt cục diện hỗn loạn này. Nhưng mà, vận mệnh dường như tổng thích nói giỡn, liền tại bọn hắn vừa mới bước vào hẻm nhỏ thời điểm, bốn phía đột nhiên tuôn ra một đám người, đem bọn hắn đường đi triệt để cắt đứt. Cầm đầu, đúng là Mẫn Tuần bản thân. Chỉ gặp hắn vết máu đầy người, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng cùng quyết tuyệt, rõ ràng là cái xuất thân quan văn, nhưng này tay cầm đại đao, sắc mặt hung ác, quả thực tựa như là tóc cùng dã thú. Thư thụ, Thẩm Phối, các ngươi cho rằng có thể trốn được? Muốn dẫn kia Tô tặc đến giết ta? Nam mơ, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Mẫn Tuần khàn khàn tiếng nói bên trong tràn đầy nồng đậm hận ý sau lưng hắn, chẳng những có những cái kia bị thương thân binh cùng triệu tập lại quân lính tàn mạng, càng có chút hai mắt đỏ lên du côn lưu manh cùng trong thành loạn quân. Chỉ cần giết bọn hắn, ta tài bảo, quân trưởng phủ tài bảo đều là các ngươi. Tại Mẫn Tuần cổ động dưới, các loạn quân phát ra từng tiếng cuồng nhiệt kêu gọi. Bởi vì cái gọi là tiền tài động lòng người, lúc đầu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo các loại quân, đột nhiên đạt được Mẫn Thuần cho phép bọn hắn cướp sạch thế gia dinh thự còn có quận phủ phủ khố hứa hẹn, lập tức, ngoài thành đại quân tại bọn hắn mắt trung đô chẳng phải đáng sợ. Bọn hắn bất quá con tôm nhỏ mà thôi, đoạt tiền, hoặc là hướng trong nhà một chôn, hoặc là thừa dịp về sau ham thành hỗn loạn chạy thoát, những cái kia mũi bệnh lên trời người trên người nhóm lại có thể làm gì được hắn? Cũng không thể coi là thật trong thành đảo sâu ba thước đi. Kết quả là, bị tiền tài mê đôi mắt đám ô hợp trong nháy mắt đỏ mắt, gào thét hướng thư thụ cùng thẩm phối chờ người nào tới. Trong mắt bọn họ lóe tham lam qua mang, tựa như địch nhân trước mắt căn bản không phải người, mà là từng trôi đi lại tiền. A công giữ, hôm nay ta chờ sợ là muốn máu tươi nơi đây. Thẩm phối nắm chặt trường đao trong tay, lại là phát ra thở dài một tiếng, thư thụ thì là sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Không nói gì thời gian, địch binh đã chen chúc mà tới. Thư thụ cùng thẩm phối cấp tốc lưng tựa lưng đứng vững, binh khí trong tay lóe ra hàn quang, cùng bên cạnh vết thương chồng chất các gia binh cùng nhau trực diện giống như thủy triều vọt tới loạn quân. Thẩm phối nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông vào trận địa địch, thư thụ cũng vung vẩy vũ khí, tự mình tác chiến. Các gia binh dù đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tại hai vị chủ quân khích lệ một chút, cũng là buộc phát ra lực lượng cuối cùng, kêu gào cùng loạn quân triển khai quyết tử đấu tranh. Mẫn Tuần đứng ở phía sau, nhìn xem hỗn loạn chiến cuộc, hừ lạnh một tiếng, giết, cho ta giết. Phản đồ một cái đều đừng bỏ qua. Tại hắn cổ động dưới, các loạn quân càng thêm điên cuồng, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy thư thụ chờ người đánh tới. Trong lúc nhất thời, chật hẹp trong hẻm nhỏ tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập khiến người buôn nôn huyết tinh chi khí. Đột nhiên, một tên thân hình khôi ngô loạn quân tay cầm búa lớn, chờ đúng thời cơ, hướng phía thẩm phối mãnh bổ xuống. Tiếng búa vừa nhanh vừa chuẩn, mắt nhìn thấy liền muốn đem thẩm phối tại chỗ giết chết. Liền cái này lúc, một cái gia binh đột nhiên quát to một tiếng xông về phía trước, đẩy ra thẩm phối, sau đó chính mình hung hăng chịu một kích này. Máu tươi văng khắp nơi bên trong, thẩm phối không kịp kinh hô cảm khái, tay trái chống đất bảo trì cân bằng, tay phải trực tiếp thừa dịp kia búa binh lực khí dùng lao, vũ khí chưa thu thời khắc, trường đao đâm ra, thẳng bên trong này tim gan, vì này tâm phúc báo thủ. Nhưng mà, không đợi hắn rút ra trường đao, lại có mấy tên loạn quân xuống tới, trường thương đoàn đao tế xuất, thẩm phối chật vật không chịu nổi, trái cản phải cách, trên mặt đất lăn lộn đầy đất, cũng không cách nào tránh trên thân nhiều lại một đạo vết thương. Thẩm phối lâm vào tuyệt cảnh, thư thụ bên này cũng tương tự không có tốt bao nhiêu. Chương 858, loạn cục bình định, gặp lại người quen, hợp chương 4K7-2, chương 858, loạn cục bình định, gặp lại người quen, hợp chương 4K7-2, cánh tay của hắn bị một tên loạn quân chủy thủ quẹt làm bị thương, máu tươi thuận cánh tay chảy xuống, nhuộm đỏ chuôi kiếm, nhưng hắn phảng phất chưa tỉnh, y nguyên vung vẩy vũ khí trong tay, dùng hết lực khí toàn thân đối kháng địch đến. Nếu không phải bên người thân tín đem hắn tốn hồi đám người, chưa chừng tiếp theo đào thư thụ liền mất mạng tại chỗ. Đám người đồng tâm hiệp lực, liều chết chống cự, có thể làm sao loạn quân nhân số thực tế quá nhiều, vòng vây càng ngày càng nhỏ, bọn họ áp lực cũng càng lúc càng lớn. Các gia binh một cái tiếp một cái đổ xuống, nguyên bản coi như chặt chẽ phòng tuyến xuất hiện càng ngày càng nhiều sơ hở. Chịu chết đi, chịu chết đi. Vì Hàn sứ quân báo thù a. Mẫn Tuần tật âm thanh hô to, đúng là dẫn theo đại đao xông lên phía trước. Hắn thấy, tự thẩm hai tặc đã chết đến trước mắt, dưới mắt đúng là hắn vì Hàn phước báo thù tuyệt hảo thời khắc. Còn có cái gì là so chính tay đâm kẻ địch tốt hơn chuyện sao? Không có. Tiếng la giết bên trong, Mẫn Tuần càng chạy càng nhanh, trong đầu của hắn tự thẩm hai người bỏ mình một màn không ngừng hiện lên, nắm chắc thắng lợi trong tay hắn đã đang suy nghĩ muốn dùng loại phương thức nào xử tử hai người. Kết quả, đúng lúc này, ô ô ô, du dương tiếng kèn đâm rách chân trời. Ngay sau đó, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần mà tới. Mẫn Tuần chính lòng tràn đầy sát ý phóng tới thư thụ cùng thẩm phối, nghe được thanh âm này, bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt đắc ý trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Mẫn Thuần không thể tin xoay đầu lại, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, thành trì không ngờ là cửa lớn mở rộng, ở cửa thành vị trí, chỉ gặp một lần huyết hồng tô chữ quân kỳ trong gió liệt liệt rung động, tại cơ sĩ dưới, kia là thiết kỵ như nước thủy triều, tựa như cự long xuất thủy, bá khí tuyên cáo hắn tận thế. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Mẫn Thuần lớn tiếng gào thét, nắm chặt vũ khí, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn qua kia cầm đầu tô rượu, ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt, phảng phất chiến thần lâm thế, cả người đều không bị khống chế run rẩy lên. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng đã ngăn lại tập nhân. Vì cái gì tô rượu nhanh như vậy liền đến rồi? Nhưng thư thụ chờ người lại là thở phào một cái, lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc sống qua tới. Đối mặt thư thụ cảm khái, thần phối cũng là cầm vũ khí nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, Nguyên Hạo quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Nguyên Hạo, Điền Phong cũng lại nói tại bọn hắn những này phe đầu hàng người biết được kế hoạch bại lộ về sau, lúc này là triển khai hành động. Trừ thư thụ cùng thần phối tập kích quận trưởng phủ đuổi bắt Hàn Phước bên ngoài, Điền Phong cũng mang một đợt người trực tiếp đi khuyên hàng cửa thành thủ tướng. Kia thủ tướng bất quá là người trong cuộc chi tư, không quả quyết, ở ngoài thành tô rượu đại quân áp lực dưới, Điền Phong cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi, tại đầu tường cùng hắn một phen khẩu chiến sau lúc này nói kia thủ tướng là á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh ứa ra, nội tâm phòng tuyến triệt để sụp đổ, ngoan ngoãn mở cửa yến hàng, nên tô rượu đại quân vào thành. Chẳng bằng nói, lúc này đại quân mới tiến vào, vậy vẫn là bởi vì bên ngoài đại quân động viên cần thời gian, vừa mới lại kéo chút thời gian, bằng không, tô rượu sợ là đã sớm thần binh trên trời rơi xuống, đem những này tạp ngư một đợt săn bằng. Bất quá, hiện tại thời điểm cũng không muộn. Ngay tại Mẫn Thuần tuyệt vọng tiếng kinh hô bên trong, thiết kỵ quần quận mà qua, trung thành thân binh cũng tốt, tham lam loạn quân cũng được, tại thời khắc này chúng sinh bình đẳng, toàn bộ đều trở thành thiết kỵ dưới chân vong hồn. Tô Diệu xông lên trước, lao vùn vụt tới, chỉ thấy hàn quang lóe lên, kia đường đường ký châu người đứng thứ hai biệt giá Mẫn Thuần liền bị mã sóc quán xuyên tâm phúc, cùng hắn sau lưng chúng bọn bị nối liền nhau, bị quét qua thượng thiên. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Mẫn Thuần thân thể cùng 4-5 cái bọn cùng nhau, bị cao cao căng lên, tại dưới liệt nhật vạch ra một đầu đường vòng cung, sau đó lại nặng nặng rơi xuống, liền một câu di ngôn cũng không kịp nói liền ôm hận mà chết. Chủ tướng như thế, cái khác tạ binh nhóm kết quả càng là có thể tưởng tượng được. Đối mặt Tô Diệu thiết kỵ, bọn họ thất kinh, chạy trối chết. Nhưng mà, tại cái này chật hẹp trong hẻm nhỏ, lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Thiết kỵ tung hành, chỗ đến đều là kêu thảm cùng kêu gạo. Hỗn loạn bên trong, một chút loạn quân bị chen ngã xuống đất, bị đồng bạn cùng chiến mã vô tình tra đạp, trong nháy mắt không có khí tức. Tha mạng, tướng quân tha mạng a. Bọn ta đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Tự biết lực không thể địch, chúng loạn quân là nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để cầu bệnh. Nhưng mà, Tô Diệu sắc mặt lạnh như băng, đối với mấy cái này thừa cơ làm loạn người không lưu tình chút nào. Máu tươi không ngừng chảy xuôi, nhuộm đỏ hẻm nhỏ. Chỉ trong chốc lát, Xích Vân Thiết Kỵ liền gió cuốn mây tan, đem những cái kia vừa mới còn phách lối vô cùng loạn quân du côn nhóm càn quét trống không. Cho đến lúc này, Tô Diệu mới rốt cục không hạ thủ đến, thúc ngựa đi vào chỉ còn hơn 10 người tự thẩm bên cạnh hai người. Đa tạ đại tướng quân cứu viện. Thấy Tô Diệu tới, Thư Thụ mặc dù toàn thân cái nào đều đau nhức, nhưng vẫn là cắn răng nhịn xuống, vì một chân trên đất nói, nhờ có ngài kịp thời đổi tới, ta chờ vừa mới giữ được tính mạng. Lịch Tặc Hàn Phức đã chém đầu, mời đại tướng quân xem qua. Ngay sau đó, Thẩm Phối liền hai tay run run, đem bao vây lấy Hàn Phức thủ cấp bao vải trình lên. "Tốt, không tệ, các ngươi đứng lên đi." Tô Diệu ánh mắt đảo qua một thân chật vật hai người nhẹ gật đầu, "Các ngươi lần này chi công, bản tướng quân ghi lại." Nói dứt lời, Tô Diệu liền mệnh thân binh nhận lấy Hàn Phức đầu người, đồng thời an bài hai người xuống dưới trị liệu. Ngay sau đó, cao ấp thành triệt để càn quét, đại tướng quân, cao ấp thành hãm, nhưng trong thành hỗn loạn càng hơn. Tuân Du đi vào Tô Diệu bên người, đề nghị nói, việc cấp bách chính là mau chóng khôi phục trật tự, trấn an dân chúng mới là. Tô Diệu gật gật đầu, hướng Tả Hữu nói, truyền lệnh xuống, lập tức tiếp quản thành phòng, trong thành lính phòng giữ, người đầu hàng miễn tử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cùng thừa cơ làm loạn người, giết không tha. Ê. Theo Tô Diệu ra lệnh một tiếng, thiết kỵ nhóm liền xông ra hẻm nhỏ, cùng cái khác đến tiếp sau vào thành Hán quân cùng nhau ở trong thành bốn phía xuất kích, chấp hành càn quét mệnh lệnh. Những cái kia nguyên bản thừa dịp loạn thành ác trợ búa vô lại cùng quân lính tàn mạng, căn bản không nghĩ tới Tô Diệu đại quân vào thành nhanh như vậy. Trước một khắc, bọn họ còn tại kêu to thống khoái gian dâm cướp bóc, sau một khắc, chính nghĩa thiết truy liền từ thiên mà hàng. Hán kỵ những nơi đi qua, có chút do dự người liền bị vô tình một đao chém chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người tắc bị tập trung tạm giam chờ đợi đến tiếp sau xử lý. Theo càn quét xâm nhập, trong thành hỗn loạn dần dần lắng lại, một chút nguyên bản đóng chặt cửa sổ dân chúng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra ra môn, khẩn trương lại hiếu kỳ nhìn về phía trên đường phố quân dung nghiêm chỉnh hán quân. Chỉ thấy dưới sự chỉ huy của Tô Diệu, hán quân đang có đầu không lộn xộn khống chế thế cục. Một bộ phận binh sĩ phụ trách thanh lý đường đi, dập tắt đại hỏa, cứu trợ bị thương dân chúng, một bộ phận khác tắc từng nhà tìm kiếm khả năng giấu kín phản kháng lực lượng. Cùng lúc đó, còn có một số tiểu lại gõ đồng la ven đường gọi hàng, tuyên truyền giảng giải Tô Diệu an dân chính sách, mời dân chúng yên tâm, hứa hẹn bảo hộ đại gia an toàn. Mắt thấy thế cục sơ định, Tô Diệu rốt cuộc đình chỉ chiến đấu, đem cuối cùng càn quét nhiệm vụ giao cho thủ hạ, chính mình thẳng đến quận trưởng phủ bên trong. Ở nơi đó, thêm chút trị liệu Thư Thụ cùng Thẩm Phối hai người cùng Điện Phong chờ trong thành hiến thành phái chư vị thành viên đã đợi đợi đã lâu. Bất quá, Tô Diệu chỉ là hơi lườm bọn hắn, đưa tay ra hiệu này an tâm chớ vội, sau liền một đường tật chạy thẳng vào trong phủ. Cùng đám người nhìn chính là hai mặt nhìn nhau, không biết đại tướng quân hùng hùng hổ hổ là sẽ ra chuyện gì tình huống. Bọn hắn tả hữu nhìn nhau một cái, sau đó dậm chân, nhao nhao nhìn qua Tô Diệu bóng lưng đuổi đi vào. Đám người xuyên qua đình viện, chạy qua hậu trạch, một đường hướng vào phía trong, lại không muốn lại theo Tô Diệu tại này lầu cắt sau một chỗ không đáng chú ý phòng nhỏ. Đại tướng quân vì sao muốn đến nơi này? Nơi đây bất quá là cái nhà kho, hẳn là cả quả gì? Đám người lời còn chưa dứt, liền gặp Tô Diệu đống nhiên phát lực, chạy lấy đà mấy bước sau một cái đá bay vậy mà đạp sập trước mắt vách tường. Ngay sau đó, một chùm ánh mặt trời chiếu vào phòng, phòng nhỏ sau lại có động tiên khác, tại tường cao phía dưới có khác vừa lộ thiên tiểu viện. Lập tức, Tô Diệu sau lưng đám người tất cả đều là ngây ra như phỗng. Mà theo vách tường ầm vang sụp đổ, viện bên trong người cũng là phát ra trận trận kinh hô, bọn họ cuống quýt hành động, vội vàng chạy đến xem xét tình huống, kết quả nhìn thấy là lớn như vậy một đám người cũng tất cả đều mắt tròn váng. Ngay tại hai bên đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, Tô Diệu cười ha ha một tiếng, lão lãnh đạo, đã lâu không gặp, còn mạnh khỏe à? Ai đu, đại tướng quân, ngươi có thể rốt cuộc đến a? Người nói chuyện không phải người khác, chính là Tô Diệu người quen biết cũ, cho nên đại hán sứ Hung Nô Trung làm tướng, hiện Hà Gian quốc tướng Vương Nhu là cũng. Chương 859, chư hầu tướng bái, mỹ nhân đời phòng, hợp chương 5K2, 1, chương 859, chư hầu tướng bái, mỹ nhân đời phòng, hợp chương 5K2, 1, Vương quốc tướng. Còn có Hà Gian Vương cùng Thường Sơn Vương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong mật thất, Thư Thụ, Thẩm Phối chờ người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt tại Vương Nhu cùng Hà Gian Vương, Thường Sơn Vương ở giữa vừa đi vừa về dao động, Điền Phong cùng Thôi Liệt con rể cũng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn là vạn vạn nghĩ không ra, tại cái này thâm trạch trong mật thất, chẳng những vốn cho rằng sớm đã chết ở trong loạn quân Vương Nhu tại, càng còn có hai vị đường đường chư hầu vương. Bọn hắn như thế nào bị vây ở mật thất này bên trong đâu? Đại tướng quân lại là làm sao trực tiếp tìm đến nơi đây này? Đám người đã khiếp sợ vừa nghi ngờ. Hại, loạn thần tặc tử a. Vương Nhu thở dài một hơi, chậm rãi giải thích. Nguyên lai, Hàn Phức tạo phản lúc, vốn muốn cho Vũ Châu lưu ngu xương đế, lấy thu hoạch đại nghĩa chi danh. Nhưng là làm sao, Lưu Ngu không có tiếp nhận, kết quả là Hàn Phất ngay tại Mẫn Thuần theo đề nghị đưa ánh mắt đánh tới Ký Châu bản địa Chư Hầu Vương trên thân. Cao ấp chỗ Thường Sơn, hắn cái thứ nhất tìm dĩ nhiên chính là bản địa Thường Sơn Vương Lưu Cảo. Nhưng là, trước kia loạn hoàn cần, tác động đến Thường Sơn, Lưu Cảo lúc ấy vứt bỏ quốc mà đi, loạn cục bình định hậu phương mới liếm láp mặt trở về, hy vọng thực tế không đủ, cho nên chỉ là hạ hạ chi tuyển, trước đêm này khống chế, làm dự bị quân cờ. Mà Hà Gian Vương Lưu Thai, tất tại Ký Châu loạn hoàng cân lúc gặp nguy không loạn hoặc là chí ít người ta không có chạy trốn việc xấu, có thể thổi thượng một đợt, trở thành Hàn Phức trong lòng lý tưởng con rối một trong những người được lựa chọn. Bất quá, vấn đề lớn nhất tự nhiên là Hà Gian tướng Vương Nhu cùng Tô Diệu đi lại thân mật, căn bản không nghe hắn điều khiển. Kết quả là, Hàn Phức cử binh sau chuyện thứ nhất chính là phát binh đi diệt Vương Nhu, đem Hà Gian Vương mời tới. Mặc dù trong đó quá trình không quá thuận lợi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đạt thành mục tiêu. Vương Nhu binh bại bị bắt, bởi vì cùng Tô Diệu quan hệ bị Hàn Phức cho rằng đầu cơ kiếm lợi, cùng Hà Gian Vương cùng nhau âm thầm tụ tại nơi này. Nếu như hết thể thuận lợi, Hàn Phức đại khái sẽ tại thích hợp thời điểm dùng Vương Nhu áp chế Tô Diệu, đồng thời đang bức lui Tô Diệu xâm chiếm sau lập tức đem Hà Gian Vương Lưu Thai đẩy ra, lấy kỳ danh nghĩa tuyên bố chiếu lệnh, hiệu lệnh thiên hạ chư hầu, cộng đồng đối kháng triều đình, Nưu Toan thực hiện chính mình cắt cứ một phương, thậm chí cướp hoàng vị dạ tâm. Nhưng là hiển nhiên, Hàn Phức cùng Mẫn Thuần bọn người không nghĩ tới, chính mình đại nghiệp mộng đẹp lại vỡ vụn nhanh như vậy. Tô Diệu đại quân thế như trẻ tre, như cuồng phong như mưa to của tới. Đầu tiên là 20 vạn đại quân gãy kích trầm xa, ngay sau đó trong thành thế gia lại đột nhiên gây khó khăn. Đến mức bọn hắn chuẩn bị còn chưa kịp phát huy, liền đã lâm vào tuyệt cảnh, không có lên sàn cơ hội. Vương Nhu tại trong mật thất bất đắc dĩ cười khổ, tiếp tục nói, Hàn Phức kia tặc tử, giam giữ ta trở về sau, liền lòng tràn đầy tính toán hắn mưu phản đại kế, chỉ chờ tìm được thời cơ liền muốn đem âm mưu biến thành hành động, có thể hắn nơi nào ngờ tới, chính mình căn bản không phải là đối thủ của đại tướng quân. Hôm nay, bên ngoài tiếng la giết không ngừng, ta chờ bị nhốt ở đây, dù không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng cũng có thể đoán được thế cục đối Hàn Phức cực kỳ bất lợi, chỉ là không nghĩ tới, đúng là đại tướng quân tự mình dẫn binh phá thành, đem ta chờ giải cứu ra. Đó lấy, Hà Gian Vương Lưu Thai liền tiến lên một bước, hướng Tô Diệu thật sâu vái chào, đại tướng quân ân cứu mạng, quả nhân suốt đời khó quên. Lần này nếu không phải đại tướng quân, ta cùng Thường Sơn Vương cùng Vương Quốc tướng, sợ là sớm đã mệnh tang Hàn Phức chi thủ, đại hán xã tắc cũng đem đứng trước càng lớn nguy cơ. Đúng vậy a, đa tạ đại tướng quân cứu mạng. Thường Sơn Vương Lưu Cảo cũng đội vàng đi theo hành lễ, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Thư thụ, thần phối cùng Điền Phong bọn người ở tại một bên nghe, trong lòng càng thêm rung động. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Hàn Phức cái này chờ ngay cả bọn hắn những thế gian này thuộc quan cũng không biết tình huống lưu đồ bí mật, Tô Diệu đều có thể đem này nắm giữ, đi vào cửa phủ liền thẳng vào nơi này. Đây là đến tột cùng là nhạy cảm nhìn rõ cùng tinh chuẩn phán đoán, vẫn là nói ngay cả Hàn Phức người tâm phúc bên trong cũng có bị Tô Diệu thẩm thấu. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy cái này đại tướng quân sâu không lường được. Nhưng trên thực tế cái này tự nhiên đều là tiểu địa đồ hệ thống công lao. Mặc dù mật thất có mê vụ ngăn trở, không thể liếc mắt một cái rõ biết, nhưng là Tô Diệu đạp mạnh vào phủ bên trong, liền từ cái này quận trưởng phủ kết cấu bên trong phát hiện khối này ẩn tàng chưa xác minh khu vực. Cái này Tô Diệu còn biết làm sao có thể không biết nơi đây có mở ám đâu. Bất quá, tầng này khớp nối Tô Diệu đương nhiên sẽ không lộ ra chính là. Chư vị không cần đa lễ. Tô Diệu đưa tay hư đỡ, ra hiệu Hà Gian Vương cùng Thường Sơn Vương khởi thân, mộ thân là Hán Thần, diệt trừ gian định, giúp đỡ xã tác, tất nhiên là thuộc bổn phận sự tình. Bây giờ Hàn Phước đã chết, Ký Châu bách phế đại hưng, mong rằng chư vị có thể cùng ta dắt tay, trung độ cửa ải khó khăn, trùng kiến cái này một phương khí hậu. Hà Gian Vương Lưu Khai trong ánh mắt tràn đầy khâm phục, lúc này gật đầu nói, đại tướng quân nói cực phải, quả nhân nguyện dốc hết có khả năng, vì Ký Châu dân chúng ra một phần lực, chỉ cần đại tướng quân có chỗ dặn dò, quả nhân tuyệt không hai lời. Đúng vậy, tiểu vương cũng giống như vậy a. Thường Sơn Vương Lưu Cảo cũng theo sát lấy ở một bên phụ họa, liên tục không ngừng biểu đạt nguyện đi theo Tô Diệu quyết tâm. Đối với hai vị này tỏ thái độ, Tô Diệu trong lòng cười thầm một tiếng, trong lòng biết chỉ sợ đều là lo lắng hơn quyền thế của mình. Đây cũng xác thực không giả. Dù sao, có Vương Mãng trước đó trục xuất hơn 10 vị chư hầu vương vết xe đổ, bọn họ đối với Tô Diệu vị này tay cầm trọng binh, nhiều lần lập kỳ công, đại quyền trong tay đại tướng quân có thể nói là vừa kính vừa sợ. Trong loạn thế này, thực lực chính là hết thảy, lấy Tô Diệu bây giờ tại Ký Châu lực lượng cùng triều đình lực ảnh hưởng, đủ để quyết định bọn hắn phong quốc hưng suy tồn vong. Tô Diệu trong lòng tựa như gương sáng, nhưng cũng không nói ra. Xác thực, hắn đối với đại hán những này Lưu thị chư hầu đương nhóm, Tô Diệu là có chút ý nghĩ, nhưng bây giờ hiển nhiên còn không phải thời điểm. Kết quả là, Tô Diệu nói rồi hai câu lời xã giao sau liền sai người mang hai vị này chư hầu vương cùng Vương Nhu đi xuống trước nghỉ ngơi, tốt sinh chiêu đãi vì bọn hắn ăn ủi. Đợi Hà Gian Vương, Thường Sơn Vương cùng Vương Nhu bị mang rời khỏi về sau, Tô Diệu quay người nhìn về phía thư thụ, thẩm phối chờ người, thần sắc cũng biến thành lạnh lùng đứng dậy. Các ngươi dù hiến thành có công, nhưng trước đó trợ Hàn Phất phản loạn, tội cũng không nhỏ. Bất quá bản tướng quân nghệ tình các ngươi lạc đường biết quay lại dân chúng trong thành chịu chiến loạn nỗi khổ đã lâu, cũng liền bất quá nhiều liên lụy. Nhưng là cái này Ký Châu trùng kiến, uy củ cũng không thể phế. Thư thụ thấy thế vội vàng tiến lên một bước, chắp tay tỏ thái độ, đại tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, thụ chờ nguyện ý nghe từ hết thể an bài, lấy chuộc trước tội. Ngay sau đó, thần phối cùng Điền Phong mấy người cũng nhao nhao quỳ xuống đất, cho thấy trung tâm. Tô Diệu nhẹ gật đầu, ngay hôm đó lên, các ngươi hiệp trợ tuân du thanh tra Ký Châu thế gia sản nghiệp, lại ấn trước đó chấu nghị, chia tách di chuyển bộ phận gia tộc, không được có mảy may lười biếng. Đến nỗi tham dự phản loạn quan viên, dần dần đăng ký, chờ đợi triều đình xử trí. Tại thời khắc này lên, tất cả Hàn Phúc dưới trướng ký châu quan viên toàn thể đều bị tại chỗ miễn chức chờ đợi đến tiếp sau an bài. Thấy mọi người sợ hãi đang chát, Tô Diệu dừng một chút, quyết định cho bọn hắn trước hơi ăn chút thuốc can thần, chư quân tạm thời yên tâm. Pháp bất dung tình, nhưng trừng phạt tuyệt không phải mục đích. Chỉ cần chư vị thành tâm ăn năn, ở sau đó ký châu trùng kiến mọi việc thượng tận tâm tận lực, triều đình tự sẽ xét suy tính. Bản tướng quân từ trước đến nay thượng phạt phân minh, người có công, định sẽ không bị mai một. Đại tướng quân lời ấy thật chứ? Lập tức, có kia bị miễn quan lại đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn. Tất nhiên là như thế. Tô Diệu cười cười, bản tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể lừa gạt các ngươi. Đợi ngày mai ta liền sẽ cho các vị phát hạ một chút nhiệm vụ, chư vị mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Chương 859, chư hầu tướng bái, mỹ nhân đợi phòng, hợp chương 5K2, 2, chương 859, chư hầu tướng bái, mỹ nhân đợi phòng, hợp chương 5K2, 2, nếu như hoàn thành xuất sắc, đợi cho di chuyển sự tỉnh sau khi hoàn thành quan phục nguyên trước, thậm chí tiến thêm một bước cũng còn chưa thể biết được. Tô Diệu lời nói lập tức dẫn tới từng đợt kinh hô. Đại tướng quân khoan hồng độ lượng, ta chờ sẽ làm máu chảy đầu rơi, lấy báo đại ân. Thư thụ chờ người mặt mũi tràn đầy kích động đội vàng tỏ thái độ, chư bị miễn quan lại cũng là nhao nhao phụ họa, luôn từ khẩn thiết. Đối với cái này, Tô Diệu khẽ gật đầu, trong mắt vẻ hài lòng chợt lóe lên. Đại tướng quân, này làm sao cùng trước đó nói không giống a? Điển Vi gãi gãi đầu nói. Đợi đám người tạ ơn cáo lui về sau, trong mật thất chỉ còn lại Tô Diệu cùng Triệu Điển hai người, Điển Vi rốt cuộc nhịn không được hỏi ra âm thanh đến, cứ như vậy tùy tiện tha bọn hắn. Những người này trước đó đều là theo chân Hàn Phúc kia tặc địch a. Theo mê nhìn, đại tướng quân sáng sớm liền không chuẩn bị đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt a. Thử Long biết ta cũng. Tô Diệu cười cười giải thích nói, ký châu đa tài tuấn, Hàn Phúc lại vô thức người chi mình, ta như một gậy đánh chết bọn hắn, há không đáng tiếc. Nhưng là làm sao dùng những người này, đó cũng là có chú trọng. Tô Diệu đi đến mật thất một góc, đưa tay nhẹ vô về lạnh như băng vết tường, có chút híp lại đôi mắt, bây giờ mặc dù chúng ta trong túi dư giả không ít, nhưng bản tướng quân cũng không có dự định nuôi nhiều như vậy người rảnh rồi. Ú ký hai châu là chúng ta đánh xuống bản mẫu, ta tuyệt không thể cho phép về sau những cái kia kẻ phản nghịch nhóm chỉ là bởi vì cuối cùng đánh không lại liền ném, sau đó liền lắc mình biến hóa, tiếp tục tiêu giao tự tại, thậm chí tại cái gọi là nhân chính xuống được so trước đó càng tốt hơn. Những người này, nhất định phải muốn để bọn hắn rõ ràng, phạm sai lầm là phải bỏ ra đại giới, mà cái này đại giới, chính là muốn dùng gấp bội cố gắng đến trả lại, tại công việc cùng lao động bên trong chứng minh chính mình trung thành cùng giá trị. Cái này đã là đối với mấy cái này quy hàng người khảo sát, cũng là vì để cho càng nhiều người ngăn chặn may mắn tâm lý, vì về sau đại chiến dọn sạch lực cản. Đại tướng quân anh minh. Triệu Vân chắc tay, ký châu thế cục sơ định, bách phế đại hưng, chúng ta mang tới người mặc dù không ít, có thể phần lớn là am hiểu chiến trận chém giết người, quản lý địa phương nhưng còn xa không bằng những này bản địa quan viên quen thuộc tình huống. Nếu có thể đem bọn hắn thu phục làm bản thân ta sử dụng, đối với khôi phục ký châu dân sinh, ổn định thế cục, thậm chí kê biên tài sản nơi đó tài sản đều rất có ích lợi. Chỉ là, những người này thật sẽ tận tâm tận lực sao? Điển Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Tử Long cũng nói rồi, chúng ta mang tới quan viên không nhiều, vạn nhất bọn hắn đùa nghịch cái tâm nhãn, ta đã dám dùng, tự có biện pháp. Tô Diệu đưa tay đánh gãy Điển Vi lời nói, nhếch miệng lên một bôi tự tin ý cười, tuân du tâm tư kín đáo, hắn sẽ phụ trách tại thành tra thế gia sản nghiệp quá trình bên trong, bắt được những cái kiêm lưu toan bằng mặt không bằng lòng người. Mà lại cùng lúc đó, còn có một đợt viện quân ngay tại trên đường, chờ bọn hắn đến, do nó làm chủ, ký châu nơi đó quan lại làm phụ, tất có thể bảo đảm việc này không lo. Viện quân. Điển Vi cùng Triệu Vân nhìn nhau một cái, một mặt mở mịt, cái gì viện quân? Không phải là ưu châu người. Tô Diệu lắc đầu, cười ha ha một tiếng, chư vị ngày mai liền biết. Dứt lời, Tô Diệu liền quay người nhanh chân đi ra mật thất. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã là trăng sáng giữa trời, quân trưởng phủ bên trong tắc ý nguyên ánh lửa tươi sáng. Ban ngày một mảnh hỗn độn thi thể cùng vết máu lúc này đã nhìn không ra bao nhiêu vết tích, các binh sĩ đang điểm lấy bó đuốc, giám sát quận trưởng phủ bên trong nô bộ tiếp tục tận trách thanh lý hiện trường. Tô Diệu nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, căn dặn Triệu Vân cùng Điển Vi vài câu sau liền trong phủ quản sự chỉ dẫn xuống dưới hướng sớm đã an bài tốt đi ngủ gian phòng, chuẩn bị nhanh chóng vượt qua một đêm này, nên đón ngày mai sự kiện. Nhưng mà, không có cửa phòng, Tô Diệu liền nghe từng đợt nữ tử ngâm khẽ cùng khóc lóc thanh âm truyền đến. Tô Diệu tò mò mở cửa phòng, lại một trận mùi thơm ngát xông vào mũi. Ngay sau đó, hơn 10 tên tuổi trẻ mỹ nhân thấy một thân huyết khí Tô Diệu vào cửa, dọa đến là hoa dung thất sắc, buông phóng đầu nhỏ từng cái là luôn cuống tay chân xếp hàng đứng vững. Trang diện này dù là kiến thức rộng rãi Tô Diệu cũng là thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi cái này lại chơi chính là cái nào một màn a? Tô Diệu quay đầu lại hỏi đạo. Sau lưng hắn, quận trưởng phủ mới tổng quản một cái thân hình hơi mập, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nam tử trung niên, liền vội vàng tiến lên một bước, xoay người giải thích nói, đại tướng quân, những người này đều là Hàn Phúc tên kia khi còn sống vơ vét mỹ nhân cùng trong thành thế gia nhà giàu tiền hiến. Bây giờ Hàn Phúc đã chết, những này mỹ nhân liền không người chăm sóc, tiểu nhân suy nghĩ đại tướng quân hành trình mệt mỏi, chính cần người hầu hạ, liền đem các nàng mang đến, mong rằng đại tướng quân vui vẻ nhận. Trung niên nam tử kia cười rạng rỡ, đôi mắt híp thành một đầu khe hẹp. Lại nói triều đình thiên binh vây thành, Hàn Phúc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, trong thành thế gia nhà giàu nhóm nhau nhau tổ chức các mưu đừng ra, quân trưởng phủ những này bọn hạ nhân tự nhiên cũng ít không được phải vì tương lai của mình dự định, vị nam tử này chính là như thế. Hắn họ Tôn Danh Thành, bản sự trong phủ một cái nho nhỏ quản sự, chuyên thi trong phủ chư tạp dịch. Hôm nay, thư thụ thẩm phối đánh vào quân phủ, bức tử Hàn Phúc về sau, nguyên tổng quản lựa chọn vì Hàn Phúc tận trung mà chết, trong phủ lúc này là hỗn loạn tương mừng. Khi đó, trong phủ bọn hạ nhân tựa như là không có đầu như con rồi loạn cả một đoàn. Bọn hắn có người vội vàng chạy thoát thân, có người tìm địa phương ẩn nút, càng có vì hơn số không ít ngày bình thường nhiều ý thế hiếp người hạ người, thừa dịp loạn trộm đạo cầm đoạn, liều mạng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Liên cái này lúc, Tôn Thành bén nhạy phát giác được cái này thay đổi vận mệnh tuyệt hảo thời cơ. Hắn lúc này kêu lên mấy cái dưới tay hắn thân thể khỏe mạnh gia đình, đầu tiên là khống chế lại trong phủ cất giữ tài vật khố phòng ngừa những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tranh đoạt. Sau đó, hắn lại mang theo người trong phủ buôn tẩu khắp nơi, một bên lớn tiếng quát lớn, ngăn cản những cái kia thừa dịp loạn thành ác ra hỏa, một bên đem ngày bình thường cùng nguyên tổng quản bất hòa, hoặc là trong phủ địa vị khá thấp, khát vọng thay đổi hiện trạng bọn hạ nhân triệu tập lại, cộng đồng ứng đối tình thế hỗn loạn. Hàn sứ quân đã chết, đại tướng quân sớm tối liền tới, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có theo sát đại tướng quân bước chân, mới có thể bảo đảm ta trở thân ra bình an. Tôn Thành đứng ở đình viện trung ương, đối tụ lại tới bọn hạ nhân lớn tiếng kêu gọi. Bọn hạ nhân đầu ngơ ngác, không biết nên như thế nào làm việc. Tôn Thành tắc chủ động xuất mã, thẳng đến hậu trạch lầu cát, cùng nơi đó phong tỏa hiện trường thế gia thân binh quản sự người ở trước mặt giao lưu. Hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau. Thư thụ thẩm phối lưu tại trong phủ gia binh nhân số thưa thớt, chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững lầu cát, vốn là đối trong phủ loạn tượng lo lắng không thôi, bây giờ có người nguyện ý gánh vác trách nhiệm, bọn họ tự nhiên cầu còn không được. Kết quả là, rất nhanh, ngay tại thẩm phối thư thụ cùng mẫn thuần bọn người ở tại trong thành bao vây chặn đánh thời điểm, vị này Tôn quản sự liền khống chế trong phủ đại cục, cầm tới đại nghĩa danh phận, mang theo thủ hạ của hắn cùng thế gia các thân binh cùng nhau duy trì trong phủ trật tự. Tôn Thành càng là tích cực biểu hiện, chủ động gánh vác lên rất nhiều phức tạp sự vụ, không rõ chi tiết, đều an bài được ngay ngắn rõ ràng. Hắn không chỉ huy đám người thanh lý trong phủ vết máu cùng tạp vật, còn tự thân kiểm kê khố phòng vật tư, đăng ký tạo sách, một bộ tận tâm tận lực vì thế lực mới phục vụ bộ dáng. Sau đó đương nhiên, hắn hành động thu hoạch hồi báo. Làm thư thụ thẩm phối chờ người quay về trong phủ, chuẩn bị nên đón Tô Diệu thời điểm, thấy trong phủ đã bị người này xử lý ngay ngắn rõ ràng, lúc này là rất là tán thưởng, thuận thế liền bổ nhiệm hắn tạm thay tổng quản trước, vô luận như thế đều muốn chiêu đãi tốt đại tướng quân Tô Diệu. Đại tướng quân thiếu niên anh hùng, quyền thế quần quận vô song huyền ngôn, ngươi nếu dám có nửa phần sai lầm, mộ sẽ làm cho ngươi mạng chó khó giữ được. Chư vị đại nhân căn dặn cùng cảnh cáo Tôn Thành tự nhiên là ghi khắc trong tim. Kỳ thật không cần bọn hắn nói, Tôn Thành đô rất rõ ràng. Kia đại tướng quân Tô Diệu trong truyền thuyết chính là cái bạo ngược vô đạo, động một tí đeo đầu, những nơi đi qua thường máu chảy thành sông ngon nhân. Đầu của mình cùng địa vị đến tột cùng có thể hay không bảo trụ, vậy coi như đều xem đêm nay có thể hay không hầu hạ tốt vị chủ nhân này. Cũng nguyên nhân chính là đây, Tôn Thành chẳng những sớm liền chuẩn bị tốt rồi tốt nhất rượu ngon món ngon, còn đem trong phủ tốt nhất gian phòng quét dọn không nhốn bụi trần. Hiện tại, thấy thư thụ chờ người tới, hắn lại nhớ tới mặt lần lượt đến hỏi đại tướng quân yêu thích. Nhưng mà, cho ra kết luận lại có chút vượt qua hắn ngoài ý muốn. Đại tướng quân mặc dù chính là xuất thân biên quận chi võ nhân, này sát phạt quả đoán, ghét gai ác như kẻ thù, đối thế gia hảo cường chưa từng nương tay, nhưng lại ngoài ý muốn chính là cái có thể thương cảm dân tình, tính cách đơn giản, thường cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, đối xa hoa lãng phí hưởng thụ không có gì quá lớn theo đuổi người. Lần này, có thể để Tôn Cố Tình bên trong phạm lên nói thầm, rượu ngon món ngon, xa hoa bố trí con đường này xem ra là không lớn có thể đi thông, nhưng nếu không thể để cho đại tướng quân hài lòng, chính mình cái này vừa tới tay tổng quản chi vị sợ là thoáng qua liền mất. Đại tướng quân hiếu sát người, có thể ta cũng không thể kéo mấy cái tội nhân cho hắn phóng tới gian phòng bên trong, để hắn không có việc gì giết lấy chơi à. Nam nhân này chẳng lẽ liền không có điểm yêu thích khác sao? Quản sự, mỹ nhân như thế nào? Một cái lanh lảnh âm thanh tại Tôn Thành sau lưng vang lên, đánh gậy hắn suy nghĩ. Tôn Thành quay đầu, thấy là trong phủ một cái tốt hỏi thăm lanh lợi gã sai vặt, chính cười rạng rỡ nhìn qua hắn. Mỹ nhân. Tôn Thành một mặt hoang mang, không rất có thể quyết định chủ ý không sai. Kia gã sai vặt chậm rãi đàm đạo, đại tướng quân tại dân gian nghe đồn rất nhiều. Này thiếu niên tâm tính, tốt phô trương, trọng tình nghĩa, xỉ bầu ngựa mỹ tỷ. Nghe đồn, này vô nữ không vui, ở kinh thành liền thường cưỡi tại thượng cấp bạch mã thượng ôm một hồng y mỹ tỷ tuần nhai du ngoạn. Mà lại, này môi phá một chỗ, thường bắt này mỹ nhân, như hung nô công chúa, tiên ti ô hoàn thị tỷ chờ thường tại hai bên. Thậm chí, đương kim thánh thượng đều là hắn tại đại thắng sau công nhiên hướng tiên đế cầu hôn được đến. Này hảo mỹ nhân nói chuyện, ta nhìn xuống là thật. Quản sự ngài nghĩ a, cái này anh hùng hào kiệt, cái nào không thích trưng diện người ở bên. Đại tướng quân uy phong như vậy lẫm liệt, bên người tự nhiên cũng ít không được mỹ nhân làm bạn. Bây giờ chúng ta trong phủ liền có không ít hàn phức vơ vét đến mỹ nhân, coi như không nói là dung mạo như tiên tiên đi, từng cái cũng đều có chim xa cá lặn vẻ đẹp. Nếu để cho các nàng tại đại tướng quân trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, đàn hát chút du dương từ khúc, lại múa hơn mấy chi huyền chuyển chi vũ, nói không chừng đại tướng quân một cao hứng, liền đối với ngài nhìn với con mắt khác, về sau ngài tại cái này quận trưởng phủ, thậm chí toàn bộ Kỳ Châu, vậy còn không phải phong được phong, muốn mưa được mưa à. Kia gã sai vặt vừa nói, một bên mặt mày hớn hở khoa tay, dường như đã thấy Tôn Thành một bước lên mây bộ dáng. Chương 860, ngoài ý muốn lấy bật, hợp chương 4K8, 1, chương 860, ngoài ý muốn lấy bật, hợp chương 4K8, 1, chỉ cần hầu hạ tốt Tô Diệu liền có thể một bước lên mây. Gã sai vặt những lời này nghe được Tôn Thành là tâm động không thôi, nhưng mơ hồ trong đó hắn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Kết quả là, Tôn Thành hạ giọng, lặng lẽ nói, ngươi cũng biết, đại tướng quân chính là nay thượng nam nhân, chúng ta cho hắn đưa nữ nhân, nếu chỉ là hạ sương chi hoan cũng liền mà thôi, vạn nhất kia tiểu nương được sủng hạnh, bị mang về kinh sư, để hoàng đế bệ hạ đã biết, có thể hay không? Tôn Thành lời nói còn chưa nói xong, gã sai vặt trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt, góp được thêm gần chút, nhỏ giọng nói, quản sự, ngài cái này coi như có chỗ không biết nhà. Đương kim thánh thượng, bất quá một tiểu nữ hoa hoa, có thể thượng vị toàn do đại tướng quân ủng hộ, người nói chuyện căn bản là không ở chỗ nàng, vậy hạ chính là đã biết lại có thể thế nào? Hắn còn có thể trách tội đại tướng quân sao? Ngài lại nhìn xem những cái kia có quyền có địa vị các đại nhân vật, cái nào bên người có thể thiếu mỹ nhân làm bạn? Chúng ta đại tướng quân vì triều đình Nam Chinh Bắc Chiến, lập xuống chiến công hiển hách, hôm nay bên người lại không người hầu hạ, ngài nói cái này đúng sao? Chúng ta lúc này đưa mấy cái mỹ nhân, kia là thông cảm đại tướng quân ngày thường bất vả, hiển thị rõ ta chờ trung tâm, đại tướng quân nếu có thể hài lòng, ngày sau đối chúng ta nhất định coi trọng mấy phần. Đến lúc đó, trong kinh biết chúng ta đem đại tướng quân phục vụ thoải mái dễ chịu, vậy hạ nói không chừng còn muốn tán dương chúng ta hiểu chuyện đâu. Thế, ngươi tiểu tử nói hình như có chút đạo lý a. Tôn Thành nặng nề mà vỗ đùi, tốt. Ta theo ý ngươi lời nói, lúc này ngươi nếu là thật giúp ta đại ân, chờ sau khi chuyện thành công, thiếu không được ngươi chỗ tốt. Dứt lời, Tôn Thành liền lập tức đứng dậy, vội vàng chạy tới trong lầu các tiếp nơi đó thế gia đại diện, thỉnh cầu hắn thả ra những cái kia bị tạm giam mỹ nhân, tốt phục thị đại tướng quân Chu Toàn. Bên kia quản sự nghe nói về sau, Tả Hữu suy nghĩ một phen sau cảm thấy việc này xác thực cũng có chút đáng tin cậy, nhẹ gật đầu liền đồng ý việc này. Không chỉ như thế, hắn còn sợ Tô Diệu không vừa ý những này hán phước người cũ, lại gọi người đi thông báo mấy vị thế gia bạn bè, gọi đại gia từ nhà mình trong phủ mang đến một chút thanh bạch, lại tài tình đều tốt thiếu nữ cùng nhau đưa tới phủ thượng. Kết quả là, ngay tại Tô Diệu ở trong thành đuổi theo tàn quân một trận loạn giết thời điểm, một trận tỉ mỉ chuẩn bị mỹ nhân yến tại quận trưởng phủ khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị. Ấn kế hoạch đã định, bọn họ hẳn là tại Tô Diệu cùng người khác thế gia nhóm tại quận trưởng phủ bên trong đại yến khánh công thời điểm ra sân, biểu hiện ra chính mình tài nghệ cùng mỹ mạo. Nhưng mà, Tô Diệu hùng hùng hổ hổ, thẳng đến mật thất mà đi triệt để xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Một trận bận rộn về sau, sát trời dần sâu, chúng thế gia bị hắn ân uy tịnh thi đuổi đi vội vàng chuẩn bị ngày thứ hai nhiệm vụ, thế ăn mừng căn bản không hề bày thành. Những cô gái này cũng chỉ có thể bị khóa ở Tô Diệu trong phòng, dẫn theo cẩn thận chờ đợi. Dài răng giặc chờ đợi để các cô gái càng phát khẩn trương. Các nàng trong phòng là suy nghĩ vớ vẩn, sợ mình có chút sai lầm liền đưa tới họa sát thân. Nhất là nhớ tới hôm nay người trong phủ đầu cuộn cuộn, trong thành máu chảy thành sông, không ít nữ hài đều là ảm đạm rơi lệ. Cái này lúc, nhìn thấy toàn thân đẫm máu Tô Diệu xông vào gian phòng, có thể đem các cô nương dọa đến là hoa dung thất sắc, chân tay luống cuống. Tại Tôn Thành giới thiệu các nàng đồng thời, những nữ hài tử này cũng phi thường cố gắng muốn tuân theo tổng quản yêu cầu xếp hàng đứng vững, biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt. Nhưng mà, tại Tô Diệu quanh thân tản mát ra kia khủng bố túc sát bầu không khí dưới, các cô gái có thể phát huy ngày thường ba thành tiêu chuẩn đều tính không sai. Đội ngũ này kia đứng chính là siêu siêu mèo mèo, thậm chí có tiểu cô nương kia dọa đến hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất, váy áo hạ chảy ra bông bông thanh thủy một màn như thế, chẳng những Tô Diệu nhìn chính là có chút im lặng, Tôn Thành cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn trừng mắt mắt to, nhìn chòng chọc vào trước mắt những cái này để hắn ra hết làm trò cười cho thiên hạ các cô nương, trong lòng ảo não giống như thủy triều cuộn. Hắn giờ phút này, kia là hận không thể trên mặt đất tìm khe hở chui vào, dùng cái này tránh thoát đại tướng quân lửa giận. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a, nghe nói đại tướng quân đây chính là giết người như ngoé ngon nhân. Mắt thấy kế hoạch bị thua, Tô Diệu rằng giật ánh mắt chuyển đến, Tôn Thành là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vội vàng xin tha, đại tướng quân tha mạng. Tiểu nhân hành sự bất lực, nhưng thực là một mảnh lòng tốt ta. Tôn Thành dập đầu như dã tỏi, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn, tiểu nhân nghe nói ngài hành trình mệt mỏi, bên người không người hầu hạ, lúc này mới nghĩ đến tìm chút tài nữ giai nhân đến cho ngài giải lao, tuyệt không mạo phạm chi ý, cầu đại tướng quân khai ơn nha. Tôn Thành than thở khóc lóc, đầu trên sàn nhà đập chính là phanh phanh rung động. Những cái kia các cô gái thấy thế, mới biết trước mắt cái này toàn thân đẫm máu, đầy người sát khí, dường như trong địa ngục đi tới nam tử đúng là trong truyền thuyết đại tướng quân Tô Diệu, nhất thời cũng là vạn phần hoảng sợ, nhao nhao đi theo Tôn Thành quỳ xuống đất, tiếng nức nở trong phòng liên tiếp. Các ngươi, hạ, đứng lên đi, tất cả đứng lên. Trước mắt cái này hỗn loạn tưng bừng chẳng cảnh đem Tô Diệu nhìn chính là dở khóc dở cười, hắn khoát tay áo, bản tướng quân có nhỏ nhen như vậy sao? Cũng bởi vì điểm việc này liền chặt các ngươi đầu. Tôn Thành nghe vậy, như nhặt được đại xá, liên tục không ngừng từ dưới đất bò dậy, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, một bên kêu gọi các cô gái đứng dậy, một bên liên tục không ngừng hướng Tô Diệu cười làm lành. Đại tướng quân ngài tác chiến vất vả, nhanh đi, còn không nhanh đi phòng bếp cho đại tướng quân bưng chút rượu và đồ nhắm đi lên, còn có đừng quên cứ gọi người đánh thùng nước nóng tới. Các cô gái nhìn chằm chằm Tô Diệu, thấy này đại mã kim đao ngồi ở vị trí đầu, nhắm mắt lại, một bộ từ chối cho ý kiến bộ dáng, như được đại xá, lập tức lẫn nhau xô đẩy, dẫm lên dồn dập bước chân hướng phòng bếp chạy đi. Các thiếu nữ váy bồng bềnh, tựa như một đám bị kinh hãi bơm bướm, Tôn Thành cũng là cười rạng rỡ, thân người cong lại rút lui ra ngoài, sau đó nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau, còn thỉnh thoảng quay đầu liếc trộm Tô Diệu thân xác, sợ vị này sát tinh lại đột nhiên lật lọng. Tô Diệu nhắm mắt lại, không nhiều một lát công phu, một trận hương khí liền đập vào mặt. Chỉ thấy một đám các thiếu nữ chậm rãi đi tới, bưng nóng hôi hổi rượu và đồ nhắm, món ăn quý và lạ mỹ vị bày tràn đầy một bàn. Đơn giản điểm thì tốt. Tô Diệu nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá một mình ta mà thôi, không cần như thế trải trang. Tôn Thành cười rạng rỡ, xoay người nói, đại tướng quân, ngài vì thiên hạ vất vả, hành trình mệt mỏi, đoạn đường này vất vả vạn phần. Những này mỹ thực dù không tính đỉnh cấp chân tu, nhưng đều là trong phủ tỉ mỉ chuẩn bị, vốn muốn cho ngài bày đến thành công, hảo hảo khao ngài cùng chư vị tướng sĩ, lấy trò chuyện biểu ta chờ tâm ý. Nhưng làm sao bởi vì mọi việc phức tạp, thì ăn mừng chưa thể đúng hạn cử hành. Những này món ngon, ngài nếu không dùng, vậy liền cũng là lãng phí. Thú hồ, đại tướng quân ngài ngày mai còn có rất nhiều chuyện quan trọng xử lý, ăn uống no đủ, mới có thể tinh lực dồi dào ứng đối mọi việc a. Nói, hắn còn tiếp tục giải thích, chẳng những đại tướng quân nơi này có, cái khác trong phủ nghỉ ngơi chư vị tướng sĩ nơi đó, hắn cũng đều an bài đưa đi rượu và đồ nhắm.
Ngươi cũng có tâm.
Tô Diệu nắm lên cái đùi gà, gặm một cái nhẹ gật đầu.
Đừng nói, hương vị vẫn được.
Quá khứ những ngày việc vặt vãnh đều là Hồng Nhi Vương Lăng bọn hắn xử trí. Về sau hai người không ở bên người, lại giao cho Tuân Du làm thay. Hôm nay vào thành, việc vặt rất nhiều, Tuân Du lại bị hắn an bài những nhiệm vụ khác. Vốn nghĩ hôm nay cứ như vậy trước chắp vá một chút, lên giường nhanh chóng vượt qua một đêm, không nghĩ tới cái này khu khu quản sự ngược lại ngoài ý muốn đem hậu cần sự tình an bài được còn ra dáng.
Tô Diệu khép cười một tiếng, đưa tay hư chỉ hai lần bàn trà bên cạnh, chào hỏi kia quản sự cùng chư vị nữ hài ngồi xuống dùng cơm.
Lần này, mọi người nhất thời được sủng ái mà lo sợ, nhất thời lại không người dám động.
Chương 860, ngoài ý muốn lễ bật, hợp chương 4K8, 2, chương 860, ngoài ý muốn lễ bật, hợp chương 4K8, 2, Tôn Thành càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, bịch một tiếng lại quỳ xuống, lắp bắp nói, đại tướng quân, chúng tiểu nhân thân phận thấp, sao dám cùng ngài cùng bàn mà ngồi.
Cái này thật sự là gây sát tiểu nhân cũng.
Những cái kia các cô gái cũng nhao nhao bắt trước, lần nữa quỳ xuống đất, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám.
Bản tướng quân cũng không phải hồng thủy mãnh thú, nơi nào đến chú ý nhiều như vậy.
Để các ngươi ngồi thì ngồi, ta một người ăn đến xong nhiều như vậy sao?
Tại Tô Diệu kiên trì dưới, Tôn Thành cùng các cô gái rốt cuộc nơm nớp lo sợ nhập tọa.
Tôn Thành ngồi nghiêng ở bàn trà một bên, nửa cái mông huyền không, hai tay co quắp đặt ở trên đùi, đôi mắt thỉnh thoảng liếc trộm Tô Diệu, thở mạnh cũng không dám.
Các cô gái tất càng là câu nệ, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, dáng người cứng đờ được như là con rối.
Hại, đều thất thần làm gì?
Cái này đồ ăn không nắm chặt ăn, chờ lạnh nhưng là không còn cái này mùi vị.
Tô Diệu tùy ý kẹp lên một miếng thịt, để vào trong miệng nhấm nuốt, vung lòng chút ngữ khí, ý đồ làm dịu cái này căng cứng không khí. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có rất nhỏ bát đũa tiếng ba chạm, đám người vẫn như cũ không dám buông lỏng.
Cũng là không hẳn vậy như thế, tại Tô Diệu trong ánh mắt, chỉ có một nữ, dáng người dù cũng lộ ra câu nệ, lại không giống người bên ngoài như vậy co rúm lại.
Chỉ gặp nàng có chút túi đầu, ngón tay trắng non nhẹ nắm lấy đũa, động tác ưu nhã kẹp lên đồ ăn, đưa vào trong miệng, sau đó tay nhỏ có chút che miệng, ngay khi nuốt chậm, dù sắc mặt vẫn có mấy phần thần trương, lại lộ ra một cố khác ưu nhã cùng thong dong.
Như thế khí chất không khỏi để Tô Diệu ánh mắt ở trên người nàng dừng lại thêm chỉ chốc lát. Cơ hồ là vô ý thức, Tô Diệu thở ra hệ thống giao diện tin tức, nhìn thoáng qua, trong ánh mắt toát ra tò mò cùng vẻ đăm chiêu, ngươi tên là gì?
Nữ tử kia nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, doanh doanh hạ bái, run giọng hồi, hồi đại tướng quân, tiểu nữ tên là Oanh Oanh.
Tô Diệu khẽ gật đầu, ra hiệu nàng ngồi xuống, ngươi không sợ ta?
Thanh Huyền ngẩng đầu, ánh mắt cùng Tô Diệu đối mặt một cái chớp mắt, lại cấp tốc rời đi, thở sâu nói, đại tướng quân uy danh truyền xa, dân nữ sao dám không sợ?
Chỉ là dân nữ nghĩ đến, đại tướng quân vì nước chinh chiến thảo tặc, tất nhiên là lòng mang dã tắc thương sinh người, đoạn sẽ không vô cớ khó xử ta chờ nhược nữ tử.
Tô Diệu nghe nói, có chút hăng hái nhíu mày, khoe miệng nổi lên một bôi nụ cười thản nhiên,
ồ, ngược lại là cái có kiến thức.
Hắn lời này vừa ra, nguyên bản tĩnh mịch không khí thoáng có một tia bừng lòng, Tôn Thành thấy thế, đội vàng cười làm lành nói, đại tướng quân tuyệt nhãn, cái này Thanh Uyển cô nương chính là xuất từ thư hương thế gia, ngày bình thường đọc đủ thứ thi thư, tự nhiên cùng người bên ngoài bất động.
Đang khi nói chuyện, Tôn Thành liền hướng Tô Diệu dẫn tiến nàng này, muốn để nàng biểu diễn một phen tài nghệ, đến cho đại tướng quân hạ đồ ăn.
Bất quá, Tô Diệu tâm tư hiển nhiên không ở chỗ này. Hắn đem ánh mắt chuyển đến cái khác nữ hài trên thân, hỏi thăm về đám người thân thế.
Rất nhanh, từng cọc lệnh người thổn thức thân thế tại Tô Diệu trước mặt chậm chậm triển khai.
Có nữ hài xuất thân bình thường nông gia, buồn trải qua cuộc sống yên tĩnh, lại bởi vì chiến loạn bị tặc nhân cướp sạch, rơi vào tặc tổ, sau lại bị buôn bán làm nô tỳ.
Có nữ hài gia cảnh coi như giàu có, nhưng tại các loại thiên tai nhân họa đã kích xuống, cuối cùng nghèo rất mồng tơi, bị người nhà bán tại thế gia.
Càng có nữ hải, mặc dù không có gặp gỡ như trước người như vậy bi thảm, nhưng lại bởi vì da trắng mỹ mạo, thiên sinh lệ chất, tuổi còn nhỏ liền bị ác bá hào cường nhìn chúng, cưỡng đoạt nạp làm mình có.
Pha mỗi một loại này người không phải trường hợp cá biệt, mặc dù Tô Diệu trước đó giải cứu các cô gái cũng không thiếu người như thế, nhưng mỗi lần nghe được những tình huống này, cũng không khỏi để hắn cảm thấy một trận thổn thức, loạn thế nhân mạng như cỏ rác, Tôn quản sự, những cô bé này như còn có da có thể hồi, nguyện ý trở lại hương người liền an bài nhân thủ hộ tống trở về, như đã không nhà để về, liền ở trong thành thích đáng thu xếp, cho các nàng tìm cái kiếm sống đừng ra. Hoặc là đưa đến ta tại kinh sư làm nữ học lý đi, tóm lại chớ có lại để cho các nàng trôi dạt khắp nơi.
Đại tướng quân nhân tử,
những cô bé này gặp được ngài, kia thật là trong số mệnh phúc phận a.
Tôn Thành chất đống khuôn mặt tươi cười miệng đầy nhận lời, nhưng trong lòng âm thầm tiêu khổ, những sự tình này nói dễ, làm lại không biết muốn phí bao nhiêu chắc trở.
Nhưng người ta đại tướng quân nếu nói rồi, hắn hiện tại tự nhiên không thể nói kia mất hứng lời nói, chỉ có thể kiên trì nhận lời, tiếp xuống lại cân nhắc biện pháp giải quyết.
Có Tô Diệu hứa hẹn, các cô gái trước đó thần sắc khẩn trương lập tức rút đi không ít, từng cái đều mang ơn, thậm chí có không ít người đều tỏ vẻ nguyện ý lưu tại nơi này, tận tâm hầu hạ.
Tô Diệu tắc cười khoát tay áo, tỏ vẻ bên cạnh mình không thiếu hầu hạ người, các nàng tuổi còn trẻ, vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ chuyện tương lai cho thỏa đáng.
Ngay sau đó, Tô Diệu liền nói về hắn ở kinh thành cùng Thái Diễm chuẩn bị nữ học chuyện, nghe được những cô bé này nhóm từng cái mở to hai mắt nhìn, thời gian cũng là qua thật nhanh.
Trong lúc bất chi bất giác, trên bàn ăn uống đã là quét sạch sành sanh, Tô Diệu đứng dậy, chào hỏi Tôn quản sự mang các cô gái lui ra. Kết thúc cái này đoạn dùng cơm thời gian.
Tôn Thành vẻ mặt tươi cười, miệng đầy nhận lời đồng thời lại tiếp tục nói, đại tướng quân, nước nóng đã chuẩn bị tốt, ngài nhìn có cần hay không gọi hai cái cô nương cho ngài không cần, chính ta đến liền tốt.
Tô Diệu khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt.
Tốt tốt, kia tiểu nhân cái này cáo lui.
đại tướng quân ngài buổi tối có chuyện gì? Ngay tại trong phòng kêu lên một tiếng, tiểu nhân ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Tôn Thành không người cáo lui, nói một tiếng, rất nhanh trong phòng oanh oanh yến yến nhóm liền từng cái tán đi. Thấy trong phòng thanh tĩnh, Tô Diệu đi đến bên thùng, thử xuống nước ấm, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười như có như không. Từng có lúc, vẫn là Hồng Nhi chờ người ngày ngày vì hắn tắm rửa thay quần áo, mà gần nhất các cô gái đều mang thai, hắn trở nên mọi chuyện kinh nghiệm bản thân thân bỉ, cũng là có một phen đặc biệt mùi vị. Tô Diệu rút đi vết máu nhiễm y giáp, bước vào trong thùng, nước nóng bao trùm thân thể, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt vọt tới, hắn hai mắt nhắm lại, dựa vào thùng xuôi theo, hưởng thụ chỉ chốc lát tiến tĩnh. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Tô Diệu mở mắt nhìn lại, chỉ thấy u ám trong phòng, dưới ánh nến, một cái thân mặc trắng thuần váy lụa tú mỹ nữ tử chính bưng lấy khăn mặt cùng quần áo sạch sẽ chậm rãi mà tới. Nữ tử kia thấy Tô Diệu ánh mắt, dường như giật điện run một cái, sau đó từng bước một đi tới cửa đứng vững, nàng thần sắc khẩn trương bên trong nhưng lại mang theo vài phần kiên quyết, nhìn kia phía dưới thình lình chính là trước đó chế yến tiệc quanh quanh cô nương. Ồ, Tôn quản sự chẳng lẽ là quên, ta nói không cần người tới phục thị. Quanh quanh thân thể run lên, trong tay quần áo suýt nữa trượt xuống, nàng đội vàng uốn gối hành lễ, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, đại tướng quân thứ tội, đây cũng không phải là Tôn quản sự an bài, mà là tiểu nữ chính mình ý tứ. Tiểu nữ ngưỡng mộ đại tướng quân anh danh đã lâu, hôm nay may mắn nhìn thấy, càng là cảm xúc bành trướng, nghĩ đến nếu có thể vì đại tướng quân tận chút sức mọi lời nói, liền chính là tiểu nữ vô thượng phúc phận. Như mong đại tướng quân không bỏ, còn mời để tiểu nữ hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo. Quanh quanh thật sâu cúi đầu, trong lời nói hiện lộ ra một phần lệnh người bất ngờ kiên quyết. Nàng lần này lớn mật biểu hiện lúc này giữ cửa bên ngoài Tôn Thành nén ngốc. Khá lắm, chúng ta không phải đã nói liền đưa cái quần áo sao? Đại tướng quân nhìn chúng ngươi kia là phúc khí của ngươi, nếu là không có nhìn chúng ngươi, vậy ngươi liền ngoan ngoan trở về. Ngươi vừa vặn rất tốt, lại dám to gan như vậy đưa ra yêu cầu, nếu là trêu đến đại tướng quân không vui, vậy nhưng như thế nào cho phải? Tôn Thành ở ngoài cửa gấp đến độ thẳng dậm chân, nhưng lại không dám tùy tiện xông vào, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Tô Diệu đừng đại phát lôi đình. Mà bên trong cánh cửa Tô Diệu tắc không nói gì, phản lấy một bộ có nhiều thú vị biểu lộ quan sát cô bé trước mắt. Tô Diệu ánh mắt tại Oanh Oanh trên người đảo qua, gương mặt xinh đẹp, thanh xuân thân thể, yêu nhã đường cong. Ánh mắt của hắn tại Oanh Oanh mảnh khảnh eo gian dừng lại một chút, sau đó nhẹ gật đầu, thôi được, ngươi nghĩ đến lời nói, vậy liền ở lại đây đi. Tôn Thành đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng ở ngoài cửa kích động nắm tay vung đẩy, tốn sức sức chín châu hai hổ mới chịu đựng không có phát ra không ra dáng kêu gọi. Cứ thắng, hắn cứ thắng. Thực sát tính giã, đại tướng quân như vậy thiếu niên anh hùng tự nhiên cũng không thể ngoại lệ nha. Chính mình nước cờ này làm không tốt vẫn thật là đi đúng, hy vọng nha đầu kia cho điểm kình, ngày sau lên như diều gặp gió nói không chừng phải nhờ vào nàng nha. Tôn Thành cưỡng chế lấy nội tâm hưng phấn, rón rén rời đi cổng, sợ quấy rầy đến trong phòng hai người, trong lòng âm thầm tính toán nên như thế nào rèn sắc khi còn nóng, làm sâu sắc quanh quanh tại Tô Diệu trong lòng ấn tượng. Nhưng mà, hắn làm một chút cũng không biết, Tô Diệu sở dĩ lưu lại cô gái này, không phải là bởi vì động cái gì sắc nghiệm. Xác thực, cái cô nương này mị lực giá trị không tệ, khuôn mặt cùng dáng người cũng là tương đương quá quan, nói Tô Diệu thật có thể không có điểm ý nghĩ quản chi là có chút lựa mình dối người. Nhưng tính quyết định nguyên nhân thì là, Tô Diệu nhìn thấy, cô bé kia bên hông nho nhỏ nhô lên, cùng hệ thống giao diện thượng sáng tỏ không sai trang bị có chủ thủ nhắc nhở. Chương 861, quyền lực dụ hoặc chương 861, quyền lực dụ hoặc như thế nũng nịu mỹ nhân vậy mà giấu giếm lợi khí. Đây rốt cuộc là nhân tính vật mẹo vẫn là đạo đức không có, là chịu người sai xử vẫn là có ẩn tính khác. Mang mấy phần tò mò, Tô Diệu tạm thời tiếp nhận oanh oanh cô nương tình cầu, lưu lại cô gái này ở đây phục thị. Tô Diệu chậm rãi dựa vào thùng xuôi theo mặc cho ấm áp nước tràn qua thân thể, buông lòng nhắm mắt lại. Cỗ thân thể này mặc dù mạnh mẽ, nhưng y nguyên sẽ cảm thấy chân thực mệt nhọc, cần nghỉ ngơi cùng buông lòng. Cho nên, tại trước đó hưởng thụ Hồng Nhi chờ người mấy lần ngâm tắm phục vụ về sau, Tô Diệu cũng dần dần thích thượng loại hoạt động này. Thích hợp buông xuống hiệu suất chủ nghĩa, tại ấm áp trong nước thả buông lòng, lại cảm thụ hạ ôn hương nhuyễn ngọc mỹ diệu, cũng là vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ. Lại nói bên này Tô Diệu nhắm mắt lại, một bộ thuần thục đại lao ra diễn xuất, bên kia anh cô nương lại quả thực có chút giòn rén. Nàng khẽ rời đi bước liên tục, đi đến bên thùng, ánh đến tỏa ra nàng ửng đỏ gương mặt, thiếu nữ lại nửa ngày không có động tĩnh. Anh cô nương, Tô Diệu lời nói để anh như ở trong mộng mới tỉnh, nàng kinh hoàng lên tiếng sau vội vàng đem ôm ấp quần áo để ở một bên trong thùng, sau đó cuốn quít lại đưa tay lấy ra một bên xà phòng, run rẩy liền nghĩ đè vào trong nước đi xoa nắn. Nhưng mà nàng có lẽ là khẩn trương thái quá, kia xà phòng phù phù một tiếng rơi vào trong nước, kia bọt nước văng khắp nơi, trực tiếp tung tóe ở ngực Tô Diệu gương mặt. Anh thấy thế, hoảng sợ được trừng lớn hai mắt, vô ý thức vươn tay muốn vì Tô Diệu lau, có thể lại đột nhiên dừng lại, hai tay treo giữa không trung, không biết làm sao, miệng bên trong bồi rối lẩm bẩm tướng quân thứ tội. Tướng quân thứ tội. Như thế hoang đường, thực tế cùng lúc trước trên bàn ưu nhã như hai người khác nhau. Tô Diệu từ từ mở mắt, đưa tay không nhanh không chậm xóa đi trên mặt giọt nước, nhẹ giọng hỏi, "Oanh Oanh, cô nương không cần thần trương, như vậy thất thố chính là có tâm sự gì?" Oanh Oanh bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, chỉ là tiểu nữ ngập ngừng nói. Tô Diệu thấy này cũng không truy đến cùng, để nàng đứng dậy không cần để ý, tiếp tục liền tốt. Nhưng mà, tiếp xuống rất nhanh Tô Diệu liền nhíu mày. Cái này Oanh Oanh cô nương chẳng những động tác không lưu loát, mà lại hầu hạ lên người đến căn bản không có kết cấu gì, rất có một loại nghĩ vừa ra là vừa ra đạo đạo. Lẽ ra Hồng Nhi năm đó thân là vương phủ vũ cơ, hầu gái kỹ năng cũng không thế nào rèn luyện, hầu hạ hắn tắm rửa lúc, dù thủ pháp lạnh nhạt, nhưng tốt xấu xem mèo vẽ hổ, có cái cơ bản quá trình. Có thể cái này Oanh Oanh cô nương, một hồi cầm lấy khăn vải dùng sức lau, một hồi lại ngơ ngác nhìn qua mặt nước xuất thần, liền nên như thế nào chính xác dùng xà phòng gội đầu đều làm không lưu loát, hoàn toàn căn bản không có điểm kỹ năng này. Cái này há lại đại gia thị tỷ vốn có biểu hiện. Cô nương này, căn bản là không giống xuất từ gia đình phú quý điều giáo đi ra nha hoàn, ngược lại như cái từ trước đến nay đều không có hầu hạ hơn người tiểu thư. Oanh Oanh dù không biết Tô Diệu trong lòng đã là điểm khả nghi rậm rạp, nhưng nàng vẫn là từ Tô Diệu trong trầm mặc cảm thấy tia không ổn. Nàng liều mạng hồi ức, bắt trước tỷ nữ nhóm hầu hạ mình dáng vẻ, đến thử nghiệm phục vụ nhưng mà làm sao nam nữ khác nhau, nàng càng là tận lực bắt trước, động tác thì càng lộ ra buồn cười. Nếu như nói hầu hạ tắm rửa, còn có thể lấy tay chân phục về, nhưng thành tâm chứng dám đến cố gắng một chút lời nói, chân chính để Oanh Oanh tức vũ khí đầu hàng vẫn là sau khi tắm buộc tóc thay quần áo câu. Nam nhân này tóc đến cùng nên như thế nào xử lý? Làm không được, căn bản làm không được a. Oanh Oanh nhìn qua Tô Diệu kia ướt sũng tóc dài, trong đầu trống rỗng. Mà thôi, ta tự mình tới tốt rồi. Tô Diệu đứng dậy, bọt nước cốt cốt mà rơi. Ta nhìn ngươi cái này không giống như là cái gia đình phú quý tiểu tỷ, cũng là cái chưa từng hầu hạ hơn người tiểu thư. Oanh Oanh cô nương, ta hy vọng ngươi có thể cho bản tướng quân một hợp lý giải thích. Oanh Oanh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong tay nguyên bản nắm chặt buộc tóc dụng cụ lạnh cạch một tiếng rớt xuống đất. Nàng bịch một tiếng lần nữa quỳ xuống đất, hai vai run rẩy kịch liệt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, nhỏ tại lạnh như băng trên mặt đất. Trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Hồi lâu, Oanh Oanh mới lấy dũng khí, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng kiên quyết. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Đại tướng quân, tiểu nữ có tội, tội đáng chết vạn lần. Xác thực, tiểu nữ không phải gì đó nhà giàu nô tỳ, quả thật thôi quân trí nữ thôi quân. Tô Diệu có chút nhíu mày, ngươi là Thôi Liệt. Thôi Liệt chính là ta tổ phụ cũng. Oanh Oanh em hay nói, cái này thôi quân chính là ngày xưa bởi vì đối phụ thân mua quan nói năng lô mãng mà bị Thôi Liệt trên triều đình đuổi đánh đứa con bất hiếu, hiện nay đã rời đảm nhiệm Tây Hà thái thú, ngay tại Tịnh Châu nhậm chức. Mà cái này Oanh Oanh cô nương tắc bởi vì tuổi nhỏ lưu tại quê hương, hầu ở tổ phụ bên cạnh. Bây giờ, Ký Châu phản loạn bình định, dù Hàn Phúc đã chết, nhưng Thôi Liệt cũng bị Tô Diệu điểm danh nhất định phải lấy cái chết chu tội. Tại Thôi Oanh xem ra, cái này tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Thôi Oanh mặt mũi tràn đầy nước mắt, âm thanh run rẩy lấy tiếp tục nói, tổ phụ hắn dù từng phạm sai lầm, có thể cho tới nay đối với gia tộc, đối Ký Châu đều tận tâm tận lực. Bây giờ lại muốn bởi vì nhất thời chi tội, bị đại tướng quân ngài hạ lệnh xử tử, tiểu nữ thực tế khó mà tiếp nhận. Cho nên ta mới nghĩ đến, nếu có thể tiếp cận ngài, có lẽ có cơ hội có thể cứu tổ phụ. Cho nên ngươi liền bí quá hóa liều, mang theo chủy thủ giấu ở cái này, dự định tùy thời mà động. Thôi Oanh kinh dị ngẩng đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bên hông mình chủy thủ không ngờ trên tay Tô Diệu, nàng lập tức là sắc mặt trắng bệnh, run rẩy liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời, chỉ có nước mắt đang không ngừng chảy xuôi. Tô Diệu luốt luốt trong tay chuôi này hàn quang lấp lóe chủy thủ, khoe miệng hiện lên một môi như có như không ý cười, người cô bé này ngược lại là có mấy phần đảm lượng, chỉ là can đảm này dùng nhầm chỗ. Đang khi nói chuyện Tô Diệu từ trong thùng phóng ra, cầm lấy một bên quần áo phủ thêm. Oanh thấy thế, doa đến vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng. Tô Diệu đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng nói, ngươi có biết âm mưu hành thích mệnh quan triều đình là bực nào đại tội? Chỉ bằng ngươi bây giờ lần này biểu hiện, bản tướng quân liền có thể lập tức giết ngươi. Thôi Oanh nghe vậy, thân thể run như run rẩy, nàng mắt thấy chuyện tiết, tội ác vô pháp cãi lại, chỉ có thể không ngừng dập đầu, nước nở nói, đại tướng quân, tiểu nữ tự biết nghiệp chướng nặng nghề, muôn lần chết khó chuộc. Có thể tổ phụ tại ta ân trọng như núi, thêm nữa này lại tuổi tác đã cao, tiểu nữ thực tế không đành lòng gặp hắn cuối cùng rơi vào thân bại danh liệt, đầu một nơi thân một mẹo kết cục. Câu đại tướng quân nghệ tình tổ phụ biết sai có thể thay đổi, kịp thời đầu hàng, còn có tiểu nữ một mảnh hiếu tâm phân thượng, từ nhẹ xử lý tha ta tổ phụ một mạng đi. U ám trong phòng, ánh nến mẻ lên. Tô Diệu lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt cái này run lẩy bẩy nhưng lại lòng tràn đầy chấp niệm nữ tử, trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cuộc mở miệng, vì tổ phụ tận hiếu, cũng là xem như một mảnh chân thành chi tâm. Chỉ là, thiên hạ này chuẩn mực, há lại cho ngươi tùy ý trả đạp. Thôi Liệt chi tội, tội tại mưu phản, vốn nên tam tộc tận tru. Bản tướng quân chỉ cần hắn một tính mạng người không liên lụy ngươi chờ tộc nhân đã là phá lệ khai ân, ngươi hành động như vậy bất quá là để hắn sai càng thêm sai mà thôi. Thật chẳng lẽ liền không có chuyện cơ sao? Thôi Oanh hai mắt đấm lệ mông lung, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng quỳ trên mặt đất hướng về phía trước cọ hai bước, ôm chặt lấy Tô Diệu đùi, ngài là đại tướng quân, ngài lời nói nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngài có thể tha ra gia của ta một mạng, tiểu nữ nguyện vì nô làm tỳ, làm trâu làm ngựa, ngày đêm phụng dưỡng đại tướng quân tả hữu, lấy báo đại ân. Tô Diệu trầm mặc. Màn này đối với hắn vẫn là tạo thành tương đương kích thích. Một cái mỹ thiếu nữ như thế khóc cầu chính mình bỏ qua gia của nàng, bất kỳ cái gì một cái thể xác tinh thần kiện toàn nam nhân đều rất khó nói không động tâm a. Huống chi, Thôi Oanh như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng, quả thực làm cho lòng người sinh không đành lòng. Mà mình bây giờ chỉ cần động động một mép, liền có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn. Đây chính là quyền lực dụ hoặc sao? Đây cũng quá chân thực đi. Chắc không được những hoàng đế kia làm lâu người đều rất dễ say đắm ở quyền lực mang tới vô thượng khoái cảm bên trong, khó mà tự kiềm chế. Ngươi thật đúng đừng nói, cảm giác này xác thực rất thoải mái a, một cái hỏng bét ông lão cùng một cái mỹ thiếu nữ, nên lựa chọn như thế nào chẳng lẽ còn dùng suy xét sao? Bản năng, Tô Diệu liền muốn đáp ứng. Nhưng là một cái mắt, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Là một cái sinh ở hồng kỳ dưới, sinh trưởng ở gió xuân bên trong thời đại mới hảo hảo thanh niên, hắn há có thể đơn giản như vậy liền khuất phục tại cái này viên đạn bọc đường phía dưới đâu? Chương 862, Như Mông không bỏ chương 862, Như Mông không bỏ thế giới này cũng không phải hồn quân máy mô phỏng, một cái lựa chọn phía sau ảnh hưởng nhất định phải suy nghĩ cho kỹ mới được. Cảm thụ được trên đùi mềm mại, nhìn qua ôm chặt lấy bắp đùi mình, khóc không thành tiếng. Tôi hoành, Tô Diệu nhất thời có chút hoảng hốt, nội tâm nổi lên một từng đợt sóng gợn. Quyền lực, cỗ này vô hình nhưng lại có thể phiên vân phúc vũ lực lượng, giờ khác này ở trước mặt hắn cho thấy dụ người nhất một mặt. Chỉ cần hắn một cái nhả ra, liền có thể tùy tiện thay đổi Thôi Liệt vận mệnh, đồng thời thu hoạch nữ tử trước mắt vô tận cảm ơn cùng trung thành, thậm chí còn có thể mượn này cùng Thôi ra thành lập được một loại nào đó vi diệu liên hệ, vì chính mình tại triều đình thế lực bản đồ thêm vào một bút. Nhưng là làm như vậy đại giới lại là cái gì đâu? Tô Diệu hít sâu một hơi, chậm rãi đem Thôi Anh đỡ dậy, nhìn chăm chú nàng hai mắt đẫm lệ khuôn mặt. Anh anh cô đường, ngươi có biết, nếu ta hôm nay vì ngươi phá lệ, ngày mai liền sẽ có trăm ngàn cái Thôi Anh đến đây cầu tình. Triều đình chuẩn mực như tùy từng người mà khác nhau, thiên hạ này còn nên như thế nào quản lý? Thôi Anh nước mắt tràn mi mà ra, đại tướng quân, ta bất quá. Tô Diệu lời nói xoay chuyển, ngón tay khẽ vuốt qua nàng nước mắt như mưa gương mặt, pháp không có gì hơn nhân tình, ta đại hán lấy hiếu trị thiên hạ, ngươi một cái mảnh mai tiểu nữ tử, vì cứu tổ phụ không tiếc mạo hiểm, phần này hiếu tâm quả thực đáng khen. Nể tình ngươi cái này một mảnh hiếu tâm phần, bản tướng quân có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Đến nỗi có thể hay không nắm chặt, vậy liền đều xem chính các ngươi. Thôi Anh nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt đốt lên một tia hy vọng, nàng đội vàng nhìn qua Tô Diệu, nước nở nói, mời đại tướng quân dặn dò, chỉ cần có thể cứu tổ phụ, tiểu nữ xông pha khói lửa không chối từ. Xông pha khói lửa ngược lại là không cần. Tô Diệu khẽ cười nói, chỉ cần nhà các ngươi nguyện ý tan hết gia tài ủng hộ lần này di chuyển hành động, đồng thời để Thôi Liệt thành khẩn công khai tạ tội ăn năn, vậy ta có thể cuốn hắn tội chết, để hắn tại biên cương chi địa tuyên truyền giảng giải triều chính, dạy học cho người, lấy chuộc tội lỗi. Thôi Anh nghe nói, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích, nàng bịch một tiếng lần nữa quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, đa tạ đại tướng quân khai ân. Tiểu nữ thay mặt tổ phụ cùng Thôi thị nhất tộc, mang ơn, ổn thỏa cần tuân đại tướng quân dặn dò. Tô Diệu khẽ gật đầu, đem chủy thủ đưa trả lại cho Thôi Anh, thu hồi đi, về sau chớ có lại làm như vậy lỗ mãng sự tình. Thôi Anh run rẩy tiếp nhận chủy thủ, cẩn thận từng ly từng tí thả lại bên hông, thời khắc này trong mắt nàng đã không có mê mang cùng hoảng sợ, trong lòng tràn đầy đối Tô Diệu kính sợ cùng cảm kích. Thôi Anh quỳ rạp xuống đất, đại sự thi lễ nói, trước kia tiểu nữ thường nghe nói đại tướng quân giết người như ngóe, lanh khóc vô tình, hôm nay gặp mặt mới biết đại tướng quân thực là tâm hệ thương sinh, có lòng từ bi người tốt. Ngài đại ân đại đức, tiểu nữ tất vinh thế không quên. Tốt rồi, lời dễ nghe liền đến nơi đây đi. Tô Diệu đưa tay kéo Thôi Anh, sửa sang lại nàng xốc xếp quần áo, nói, đêm dài, đợi tiếp nữa sợ chuyển tin đồn, ngươi lui xuống trước đi đi, trở về báo cho trong nhà, lại xem bọn hắn đến cùng lựa chọn ra sao. Dứt lời, Tô Diệu liền quay người hướng vào phía trong thất giường lớn chỗ đi đến, chuẩn bị kết thúc cái này dài dằng dặc một ngày. Nhưng mà nghe vậy Thôi Anh nhưng lại chưa xê dịch bước chân, nàng chỉ là cúi đầu, hai tay bất an níu lấy góc áo, thân thể run nhẹ nhẹ, dường như tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Rất nhanh, thấy Tô Diệu rời đi, nàng lập tức tiến lên hai bước, một phát bắt được Tô Diệu tay, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy e lệ hỏi, đại tướng quân, ngài không phải là ghét bỏ Anh sao? Tô Diệu nao, cúi đầu nhìn về phía Thôi Anh nắm lấy mình tay, dưới ánh nến, Thôi Anh gương mặt từng đỏ, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, lại có mấy phần thiếu nữ e lệ. Cô nương cớ gì nói ra lời ấy? Tô Diệu nét miệng lên một môi ý cười, ý đồ xấu hỏi. Anh tuy là nữ tử, cũng hiểu có ơn tất báo đạo lý. Đại tướng quân đã nguyện cho ta tổ phụ một con đường sống, vậy tiểu nữ tử nên nói đạo làm được. Đang khi nói chuyện, Thôi Anh lại cởi ra bên hông tơ lụa, trắng thuần áo lưới như cánh hoa tản mát trên mặt đất, lộ ra bên trong màu vàng nhạt thiếp thân của lót, như đại tướng quân không bỏ, Anh nguyện lấy thân tướng báo. Dưới ánh nến, tỏa ra thiếu nữ thẹn thùng lại kiên định khuôn mặt nhỏ, kia tinh tế như ngọc da thịt tại ánh sáng nhạt hạ hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, như là một đóa nụ hoa chấm nở nhưng lại bị gió thổi mưa rơi tiểu hoa. Tô Diệu hô hấp dần dần gấp rút, đáy lòng dục vọng bị một mùi lửa nhóm lửa. Cùng lúc đó, thấy Tô Diệu không nói, Thôi Anh tắc càng phát ra khẩn trương lo lắng. Nàng cắn từng cái môi, sau đó liền vươn tay ra giải sau lưng quần lót dây buộc, kết quả lại bởi vì ngón tay phát run đánh cái bế tắc. Càng là lo lắng càng không giải được, gấp đến độ nàng chóp mũi đều thấm ra mồ hôi dị. Một màn này thấy Tô Diệu có chút bật cười, còn chưa lên tiếng, liền nghe xoẹt một tiếng, kia tơ lụa lại bị nàng xinh xinh kéo đứt, một môi trói sáng tuyết trắng lập tức nhảy vào Tô Diệu tầm mắt. Không phải, không phải ta. Thôi Anh bối rối vây quanh hai tay che lấp, kia xích hồng trong nháy mắt bỏ lên trên tính hai. Không thể không nói, nàng lần này vụng về thần thái ngược lại so tận lực dụ hoặc càng có thể xúc động tâm động. Một nháy mắt, Tô Diệu động, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, bàn tay lớn chụp tới, Thôi Anh liền bị hắn ôm ngang lên đưa đến bên giường. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, bản năng ôm hắn cái cổ, lại bởi vậy để vỡ vụn vài áo triệt để trở xuống. Sau đó, thanh chủy thủ kia lạch cạch tại cái hông của nàng lay động. Khá lắm, mang theo hung khí đến thân, Anh Anh cô nương báo ân phương thức quả thực độc đáo a. Câu nói này nghe được Thôi Anh sắc mặt đại biến, một hồi bạch một hồi đỏ. Không phải, vừa mới quá mức bối rối, ta quên. Nàng cuống quýt giải thích, bất quá này lời còn chưa dứt, Tô Diệu đã một tay chế trụ nàng hai cổ tay đặt tại đỉnh đầu, tay kia xoa lên nàng mảnh khảnh vòng eo. Một cái mắt, tại da thịt tiếp xúc trước mắt, Anh Anh cô nương toàn thân như giật điện run rẩy, sau đó nàng liền hóa thành từng tiếng thở khẽ. Lớn, đại tướng quân ân. Trong bất chi bất giác, nàng võ trang đã bị Tô Diệu giải trừ, chủy thủ bị ném đến gian phòng nơi hẻo lánh. Thừa dịp ta không có đem ngươi tổ phụ chuyện quên ở sau đầu. Tô Diệu đột nhiên cắn nàng gần hai, hiện tại đổi ý còn kịp. Thôi Anh như một tiếng, thân thể càng thêm nóng hổi, nàng đóng chặt hai con ngươi, vây quanh Tô Diệu nhẹ nhàng lắc đầu, sợi tóc lộn xộn tản mát tại bên gối, một bộ đem chính mình hết thảy đều dâng ra đi bộ dáng. Tô Diệu nhìn chăm chú trước mắt trương này bởi vì ngượng ngùng mà phiếm hồng khuôn mặt, rốt cuộc không còn khắc chế, mạnh mẽ cúi đầu, túi người khắc ở Thôi Anh trên môi. Thôi Anh đầu tiên là cứng đờ, sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại, bụng về đáp lại. Rất nhanh, hai người liền chặt chẽ kề nhau, không phân khác biệt. Đại tướng quân, nhẹ một chút, đau. Không phải muốn báo ân sao? Điểm ấy đau liền chịu không nổi rồi. Nô mặc dù nói không khách khí, nhưng hiển nhiên Tô Diệu vẫn là đã thả lỏng một chút. Ánh đến chập chờn bên trong, chiếu rọi ra hai người dây dưa thân ảnh, gian phòng bên trong tràn đầy đều là mập mờ khí tức.